Nếu những người này thật sự muốn xông vào thì đó là do họ thất trách, đến lúc đó hai người họ sẽ gặp xui xẻo. Hai người nhìn nhau nở nụ cười xấu xa, một người trong đó nhìn đám người ngoài cửa rồi hỏi, các người thật sự là người của Phùng gia? Lẽ nào còn có thể giả? Nói cho các cậu biết, Vân Xuyên là người tâm phúc bên cạnh Phùng gia, nếu hôm nay các người không cho chúng tôi vào thì cứ đợi ra đi tay trắng đi. Triệu Liên nói. Đường Vân Xuyên xấu hổ, anh ta vẫn chưa đi được xa như lời Triệu Liên nói, nếu bị Phùng gia biết thì chắc chắn ông sẽ trách anh ta. Nhưng anh ta nghĩ hai nhân viên phục vụ ở cửa này chỉ là người bình thường, chắc chắn sẽ không đi xác nhận với Phùng gia nên cũng không ngăn cản Triệu Liên. Ha ha, vậy mọi người chờ một chút, tôi sẽ cho người đi sắp xếp phòng bao. Người phục vụ nói xong xoay người bước vào. Triệu Liên đắc ý, quay đầu nhìn Đường Vân Xuyên, Vân Xuyên à, vẫn là con lợi hại, đám người này đều phải nhìn sắc mặt con, nếu như là tên phế vật nhà Tống Huyền Khanh thì e là hắn đã bị dọa sợ mà chạy mất rồi. Đường Vân Xuyên cười không nói gì. Một lúc sau người phục vụ đó chạy lại, phía sau anh ta còn có một đội nhân viên bảo vệ. Mau bắt đám người này lại cho tôi, họ muốn đến khách sạn chúng ta để gây rối, nhưng hôm nay anh Lâm đã bao hết toàn bộ khách sạn, không được để xảy ra sai sót gì. Trước tiên hãy bắt những kẻ gây rối này lại cho tôi rồi nhốt vào phía sau, qua hôm nay rồi thả. Một nhóm nhân viên an ninh ngay lập tức bao vây hai gia đình Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên. Triệu Liên mọi người, không phải nói đi chuẩn bị phòng cho họ sao, thế nào lại dẫn theo một đội bảo vệ tới, hơn nữa còn muốn bắt bọn họ. Đường Vân Xuyên cũng nhíu mày, không ngờ mọi chuyện lại trở nên thế này. Hôm nay là ngày vui của anh ta, nếu bị quấy rầy như thế này thì thật sự là quá xui. Các người dừng tay lại cho tôi, biết tôi là ai không mà dám bắt tôi. Tôi là người của Phùng gia đấy. Đường Vân Xuyên hét lớn. Bất giả vờ đi, hôm nay Phùng gia đã ra lệnh bao trọn khách sạn này, đến chuyện còn không biết mà vẫn giả vờ là người của Phùng gia, anh coi chúng tôi đều là kẻ ngốc à? Người phục vụ hét lại. Vẻ mặt Đường Vân Xuyên đột nhiên thay đổi, anh ta không ngờ lại là mệnh lệnh của Phùng gia. Anh ta do dự một chút rồi quay đầu nói với Tống Lộ Tử, "Lộ Tử, là Phùng gia hạ lệnh bao trọn chỗ này, hay là hôm nay chúng ta tìm một nơi khác trước, sau này anh lại đưa mọi người tới đây?" Tống Lộ Tử lập tức lộ vẻ không tình nguyện, đã nói tiệc đính hôn sẽ tổ chức ở đây, sao có thể nói thay đổi là thay đổi như thế được? Đến đây với đến nơi khác có thể giống nhau sao? Đường Vân Xuyên cau mày, "Nhưng đây là địa bàn của Phùng gia, lẽ nào em muốn anh làm trái ý ông ấy sao?" Tống Lộ Tử không nói nữa, nhưng vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt cô ta. "Được rồi, mọi người dừng lại đi, chúng tôi không vào nữa, chúng tôi đi chỗ khác." Đường Vân Xuyên nói. Lúc này nhóm bảo vệ mới dừng tay. Nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm bọn họ nói, "Thế còn tạm được, sau này đừng mạo danh làm người của Phùng gia nữa, Phùng gia là người mà loại người như các người có thể với tới sao?" Triệu Liên tức giận nhưng lại không dám nói gì, thầm nghĩ sao Đường Vân Xuyên lại làm ăn thế này, không những không đưa được họ vào khách sạn Hoa Đô ăn tối mà còn suýt nữa bị bắt. Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô đỗ trước khách sạn Hoa Đô, cả nhà Lâm Thanh Diện xuống xe, sáng nay họ về vùng nông thôn hít thở không khí trong lành, bây giờ mới quay lại. Hai nhân viên phục vụ trông thấy nhà Lâm Thanh Diện đã về thì lập tức lo lắng, hét lên với đám người nhà Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử, "Các người mau tránh sang một đi, nhà anh Lâm về rồi, nếu các người chặn đường họ thì sẽ gỗ ả xui xẻo đấy, chúng tôi cũng không quan tâm đâu." Mấy nhân viên an ninh cũng vội vàng đẩy hai nhà Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử sang một bên. Triệu Liên không ngừng lẩm bẩm, "Anh Lâm cái chó gì chứ, sao họ phải tôn trọng như vậy?" Một nhà Lâm Thanh Diện bước vào khách sạn Hoa Đô, Tống Huyền Khanh nhìn thấy đám người Triệu Liên bị chặn lại bên ngoài khách sạn, lập tức bật cười. "Lâm Thanh Diện, thật là có công của con đấy, không ngờ bọn họ thật sự bị ngăn lại ở bên ngoài." Tống Huyền Khanh cười nói. Lâm Thanh Diện không nói gì, dẫn người nhà vào trong. Triệu Liên thấy gia đình Tống Huyền Khanh đi qua, lập tức mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được. "Sao có thể là người nhà họ?" Triệu Liên ngạc nhiên hỏi. Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử cũng nhìn chằm chằm gia đình Tống Huyền Khanh với vẻ mặt kỳ lạ, không biết sao họ lại xuất hiện ở đây. Tống Huyền Khanh khinh thường nhìn đám người Triệu Liên, sau đó ngẩng cao đầu bước vào khách sạn Hoa Đô. Nhìn thấy nhà Tống Huyền Khanh chuẩn bị đi vào, Triệu Liên đột nhiên hét lên, "Các người làm gì vậy? Hôm nay khách sạn Hoa Đô đã có người bao trọn rồi, các người không vào được đâu, lẽ nào các người muốn tới đây ăn trực bữa tiệc đính hôn của nhà chúng tôi hả?" Tống Huyền Khanh bĩu môi nói, "Các người còn không vào được cửa mà vẫn không biết xấu hổ nói muốn tổ chức tiệc đính hôn ở đây, không sợ mất mặt à?" "Bà!" Triệu Liên lập tức giận điên người hét lên. Tống Lộ Tử kéo áo Triệu Liên, "Mẹ, đừng để ý tới họ, lát nữa họ bị bắt mới hay." Mắt Triệu Liên sáng lên, cười khẩy nhìn Tống Huyền Khanh, "Vậy cũng chưa chắc các người đã được vào, đi vào cho chúng tôi xem nào." Đoàn người nhà Tống Huyền Khanh không dừng lại mà đi thẳng vào khách sạn Hoa Đô, hai nhân viên phục vụ nhanh chóng nhường đường và túi đầu chào họ. Cảnh tượng này khiến cả hai nhà Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử đều ngây người. Không phải vừa nãy hai người phục vụ kia còn nói sẽ bắt người vào sao, thế nào mà mấy người Tống Huyền Khanh lại đi vào được? Sau khi gia đình Tống Huyền Khanh vào, Tống Huyền Khanh quay đầu nhìn Triệu Liên cười nói, "Chúng tôi vào rồi, nhìn thấy chưa? Không phải bà cảm thấy Đường Vân Xuyên rất lợi hại à, bây giờ đến vào còn không vào được, còn ở đây hủy hệ nhờ hoang với tôi, thật nực cười." Triệu Liên vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người phục vụ hỏi, "Không phải nói hôm nay đã có người bao trọn rồi sao? Vì sao không ngăn cản họ?" Hai người phục vụ liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói, "Là người nhà anh Lâm đã bao cả khách sạn, vì sao chúng tôi phải ngăn cản họ?" Triệu Liên mở người, "Nhà anh Lâm? Lẽ nào người bao trọn chỗ này là Lâm Thanh Diện?" Đường Vân Xuyên và Tống Lộ Tử đều nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt khó tin, Tống Lộ Tử hét lên, "Không thể nào, anh Lâm mà anh nói lẽ nào chính là tên phế vật Lâm Thanh Diện?" Hai người phục vụ lập tức trừng mắt nhìn Tống Lộ Tử. không được phép bất kính với anh Lâm. Anh Lâm cái cho gì, anh ta là một tên phế vật, các người cung kính anh ta như vậy, tôi thấy các anh bị anh ta lừa rồi, các anh mau bắt lấy họ. Tống Lộ Tử hét lớn. Các nhân viên an ninh lập tức bao vây họ lại, hung hăng nhìn chằm chằm từng người một, những người này dám xúc phạm anh Lâm chính là đang tìm cái chết, đương nhiên họ không cho phép chuyện này xảy ra. Lâm Thanh Diện thấy vậy thì xua tay nói, đừng chấp nhặt với bọn họ. Mấy nhân viên bảo vệ lúc này mới dừng tay. Lúc này Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm Triệu Liên, cười nói, Triệu Liên, có phải bà rất muốn vào đây ăn cơm không? Chỉ cần bà có thể trả đủ tiền phá hỏng vòng tay của tôi thì tôi sẽ bảo họ cho các người vào, thế nào? Chương 193, đăng clip. Triệu Liên nghe Tống Huyền Khanh nói xong thì lập tức hỏi thăm 18 đời tổ tiên nhà Tống Huyền Khanh trong lòng, mắng xong ngẫm lại thấy không đúng lắm, bà ta mắng đời thứ 18 của Tống Huyền Khanh chẳng phải là đang mắng Tống Quốc Lương sao? Ngày hôm đó Triệu Liên thề thốt sẽ không bao giờ cầu xin Tống Huyền Khanh, không ngờ lại bị vả mặt nhanh đến thế. Nói cứ như thể thực sự các người nói gì là thế đó vậy, mấy người này chắc là diễn viên mà các người tìm tới đúng không? Bây giờ bà đòi tiền mẹ tôi đã để lộ mục đích của bà rồi. Tống Lộ Tử bày ra dáng vẻ đã nhìn thấu sự thật. Triệu Liên cũng lập tức gật đầu, cảm thấy đúng là như vậy. Tống Huyền Khanh, tôi khuyên bà vẫn nên mau chóng rời khỏi đây cùng với đám diễn viên của mình đi, nếu không lát nữa người của khách sạn Hoa Đô tới, các người muốn chạy cũng không được đâu. Triệu Liên hung hăng nói. Bà ta vẫn đang tự hỏi sao có thể có người đặc biệt bao trọn cả khách sạn Hoa Đô vào đúng ngày con trai bà đính hôn thế. Bây giờ Tống Lộ Tử nói vậy thì mọi chuyện đã được giải thích. Chắc chắn là Tống Huyền Khanh ghen tị với Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên nên mới cố ý tìm một dàn diễn viên tới gây rối cho họ vào ngày này, không cho họ vào. Nếu thật sự là người của khách sạn Hoa Đô thì sao có thể gọi tên phế vật Lâm Thanh Diện này là anh một cách tôn trọng như vậy, cho nên chắc chắn là đang diễn. Các người nói ai là diễn viên? Chúng tôi là nhân viên khách sạn Hoa Đô chính hiệu. Người phục vụ trừng mắt nhìn Triệu Liên hét. Cắt, diễn khá giống đấy. Triệu Liên khinh thường nói. Thấy bọn họ không tin, Tống Huyền Khanh lập tức sốt ruột, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, hy vọng anh sẽ nghĩ cách. Nếu mọi người không tin, tôi có thể gọi người quản lý đến, mọi người có thể đối chất với anh ta. Lâm Thanh Diện nói. Được, vậy anh gọi người quản lý ra đây, tôi biết quản lý ở đây là ai, mặc dù không quen nhưng cũng đã thấy vài lần, sẽ không nhận nhầm. Đường Vân Xuyên nói. Lâm Thanh Diện gọi ngay cho Mã Lượng, sau khi Mã Lượng nhận được điện thoại thì vội vàng chạy đến. Anh Lâm, anh có dặn dò gì ạ? Mã Lượng hỏi. Giải thích cho họ, có phải chúng tôi đã bao trọn chỗ này không? Lâm Thanh Diện nói. Mã Lượng quay đầu liếc nhìn đám người Đường Vân Xuyên ở cửa, sửng sốt, đó chẳng phải nam chính trong video sao? Nhưng anh ta cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng giải thích, hôm nay chỗ chúng tôi thật sự đã được anh Lâm bao trọn, xin hỏi có vấn đề gì không? Khi Đường Vân Xuyên nhìn thấy Mã Lượng đi xuống thì vô cùng kinh ngạc, Mã Lượng đúng là quản lý của khách sạn Hoa Đô, điều này không thể giả được. Anh ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ Mã Lượng lại tôn trọng Lâm Thanh Diện như thế. Tống Lộ Tử nhìn chằm chằm Mã Lượng rồi hỏi Đường Vân Xuyên, đây có phải quản lý không? Đường Vân Xuyên gật đầu. Tống Lộ Tử nghiến răng, không ngờ Lâm Thanh Diện thực sự gọi được quản lý của khách sạn Hoa Đô xuống. Triệu Liên vốn còn muốn chế nhạo gia đình Tống Huyền Khanh một phen, không ngờ quản lý lại là thật, nhất thời chỉ có thể nuốt lại lời vừa thốt ra. Tống Huyền Khanh liếc nhìn Triệu Liên đắc thắng, hỏi, thế nào, hôm nay các người có còn muốn tổ chức tiệc đính hôn ở khách sạn Hoa Đô nữa không? Bài đăng trên vòng bạn bè của bà, chắc người của cả nhà họ Tống đều đã biết rồi, đến khi đó nếu họ phát hiện các người còn chưa bước vào cửa khách sạn Hoa Đô chắc chắn sẽ cười nhạo các người đến chết. Triệu Liên lập tức lo lắng, Tống Huyền Khanh nói không sai, nếu họ đến cửa cũng không vào được thì thật sự sẽ trở thành trò cười của cả nhà họ Tống. Đường Vân Xuyên quay đầu nhìn Tống Huyền Khanh hỏi, chúng tôi còn nợ họ bao nhiêu tiền? 3.960 tỷ. Triệu Liên chưa kịp lên tiếng thì Tống Huyền Khanh đã nói trước. Đường Vân Xuyên cau mày, nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày đính hôn của mình với Tống Lộ Tử, không thể khiến mọi người đều không vui. 3.960 tỷ vẫn trong khả năng anh ta có thể trả, vì thế anh ta nói với Tống Huyền Khanh, tôi trả cho bà, để chúng tôi vào. Tống Lộ Tử lập tức nói, mẹ tôi đã đưa cho các người 3 tỷ rồi, các người còn muốn thế nào? Ai biết vòng tay của các người bao nhiêu tiền, hơn nữa mẹ tôi cũng không cố ý, tốt xấu gì các người cũng được coi là người nhà của tôi, có đến mức phải làm vậy không? Tống Huyền Khanh trừng mắt, cô đúng là được đúc ra cùng một khuôn với mẹ cô, đều không biết xấu hổ như nhau. Lúc này Lâm Thanh Diện tiến lên một bước, nói, nếu các người có thể lấy ra số tiền này thì tôi sẽ bảo họ sắp xếp phòng bao sang trọng nhất ở đây cho mọi người. Mắt Đường Vân Xuyên sáng lên, không thành vấn đề, tôi đưa tiền cho anh. Triệu Liên vội ngăn lại, Vân Xuyên, con điên rồi hả? Sao lại phải đưa tiền cho họ? Dì à, dì không biết phòng bao sang trọng nhất của khách sạn này, chỉ riêng phí sử dụng thôi đã mấy tỷ rồi, trang trí bên trong rất sang trọng, còn có một mặt tường TV. Có thể vừa ăn vừa xem TV phòng cháu đặt trước đó chỉ là phòng riêng bình thường nhất thôi, nếu vậy vẫn là chúng ta được lời. Đường Vân Xuyên nói. Triệu Liên và Tống Lộ Tử đều sửng sốt, sau đó đều mỉm cười, không ngờ Lâm Thanh Diện lại ngốc như vậy, vì đòi tiền mà phải sắp xếp cho họ phòng bao sang trọng nhất, như vậy cũng có nghĩa là họ chẳng mất gì cả. Lâm Thanh Diện, sao cậu lại sắp xếp phòng bao sang trọng cho họ, cậu ngốc à? Tống Huyền Khanh trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười nói, mẹ đừng lo, phòng bao dành cho họ đương nhiên có kế hoạch riêng của con. Đường Vân Xuyên không do dự nữa mà chuyển cho Tống Huyền Khanh 3.960 tỷ. Tống Huyền Khanh nhận được tiền thì rất vui, dù sao chiếc vòng đó cũng là do Lâm Thanh Diện mua, bà ta còn rất nhiều, bây giờ cũng coi như đã biến hiện ra chiếc vòng khác. Lâm Thanh Diện thấy Đường Vân Xuyên đã chuyển tiền thì bảo quản lý cho họ vào, hơn nữa còn sắp xếp cho họ phòng bao hạng nhất. Đúng là ngu ngốc, hắn còn tưởng đã chiếm được hời từ chúng ta, vẫn chưa thấy ai ngốc như hắn. Triệu Liên lẩm bẩm. Đám người Triệu Liên vào xong, Lâm Thanh Diện bảo Hứa Bích Hoài và Tống Huyền Khanh vào phòng trước, còn anh tới phòng điều khiển trung tâm khách sạn một chuyến. Anh Lâm, video lần trước anh bảo tôi đưa ấy, không phải là muốn Mã Lượng nhìn Lâm Thanh Diện hỏi. Lâm Thanh Diện cười nói, chờ tín hiệu của tôi, biết phải làm gì rồi chứ. Mã Lượng gật đầu ngay, cười nói, đảm bảo khiến anh Lâm hài lòng. Sau đó Lâm Thanh Diện ra khỏi phòng điều khiển, đi về phía phòng bao riêng đẳng cấp đó. Trong phòng bao sang trọng, gia đình Triệu Liên và Đường Vân Xuyên đều nhìn chằm chằm trang trí trong phòng riêng này với vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi há hốc mồm. Trời ơi, xa xỉ quá đi, nơi này đúng là nơi mà hoàng thượng mới có thể đến mà, chẳng trách Vân Xuyên lại nói chỉ riêng phí sử dụng thôi đã tốn cả vài tỷ. Triệu Liên cảm thán. Tống Lộ Tử cũng cười, chúng ta có thể đính hôn ở nơi này, thật sự là tốt quá, em phải chụp thật nhiều ảnh cho các bạn cùng lớp xem, chắc chắn họ sẽ ngưỡng mộ em lắm. Đường Vân Xuyên cười, Lâm Thanh Diện còn định dùng cách này để anh đưa tiền cho họ được lời chứ, đúng là cười chết anh. Xem ra anh ta chỉ là một tên hai lúa, không biết sự xa xỉ của phòng bao hàng đầu nơi này. Vân Xuyên nói đúng, tên phế vật Lâm Thanh Diện đó sao có thể hiểu được những điều này. Mẹ thấy quản lý kia cũng thông đồng với họ rồi, chắc chắn họ đã mang lại lợi cho quản lý nên quản lý mới diễn cùng, chưa biết chừng số tiền đó còn phải chia một nửa cho quản lý ấy. Triệu Liên nói. Nhưng nói thế nào thì phòng bao này cũng mất vài tỷ phí sử dụng đó. Tống Quốc Lương nói. Ông bị ngốc à, quản lý đó phụ trách nơi này, người khác sử dụng phòng bao đương nhiên phải trả phí sử dụng, nhưng cậu ta là quản lý ở đây, muốn dùng cũng chỉ là chuyện nhỏ, chưa biết chừng cậu ta còn thường xuyên kiếm thêm tiền dựa vào cách này ấy. Triệu Liên nói. Nghe bà ta nói vậy, mọi người đều gật đầu, cảm thấy cũng có lý. Ừ, kệ họ đi, dù sao chúng ta đã đến được phòng riêng hàng đầu khách sạn Hoa Đô, biết bao người phải ghen tị. Vân Xuyên, sau này anh phải đối xử thật tốt với em, trong mắt chỉ có mình em, sẽ không có hứng thú với người phụ nữ khác, anh cũng sẽ mãi một lòng với em nói có đúng không? Tống Lộ Tử nói với Đường Vân Xuyên. Trong mắt Đường Vân Xuyên thoáng hiện lên tia bối rối, anh ta nói, đúng đúng thế, anh sẽ chỉ đối xử tốt với em. Đúng lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra, một người phục vụ bước vào, Đường Vân Xuyên nhìn sang thì vô cùng sửng sốt, người phục vụ này chính là người đã yêu đương lén lút với anh ta lần trước. Nhân viên phục vụ cũng hơi giật mình, lúc nãy quản lý bảo cô đến đây phục vụ nên cô tới, không ngờ Đường Vân Xuyên lại ở trong phòng bao này. Cô ta cầm thực đơn đưa cho Đường Vân Xuyên, cười nói, mời anh gọi món. Đường Vân Xuyên lung túng cầm lấy thực đơn và bắt đầu gọi món. Tống Lộ Tử nhìn ra Đường Vân Xuyên bối rối, nhìn anh ta và nhân viên phục vụ vài lần thì hỏi, Vân Xuyên, anh sao vậy? Ở đây lạnh thế này sao anh lại đổ mồ hôi? Khu khu, có thể là do vừa mới vào, em gọi đi, anh bật TV. Đường Vân Xuyên đưa thực đơn cho Tống Lộ Tử rồi bật TV. Tống Lộ Tử nhìn Đường Vân Xuyên một cách nghi ngờ, luôn cảm thấy anh ta có điều gì đó không ổn. Gọi món xong, nhân viên phục vụ ra khỏi phòng bao, lúc này Đường Vân Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Xem TV đi, màn hình lớn như rạp chiếu phim thế này, chúng ta ở nhà cũng không xem được loại TV này đâu. Đường Vân Xuyên cười nói. Lúc này cửa phòng bao lại bị mở ra, mọi người quay đầu nhìn, phát hiện là Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, sao tên phế vật anh lại vào đây, chỗ chúng tôi không chào đón anh mau cút đi cho tôi. Tống Lộ Tử chửi tới. Lâm Thanh Diện cười nói, rất xin lỗi vì đã làm phiền tiệc đính hôn của hai người, nhưng tôi muốn nhắc nhở cô rằng Đường Vân Xuyên không tốt như cô nghĩ đâu, nếu cô thật sự muốn đính hôn với anh ta thì tôi khuyên cô tốt nhất hãy suy nghĩ cẩn thận. Đường Vân Xuyên lập tức đứng lên, chửi, Lâm Thanh Diện, mày có ý gì? Chắc chắn là tên ngốc này tới đây để gây chuyện, mọi người ngồi xuống trước đi, tôi đi giải quyết. Đường Vân Xuyên lo lắng nhìn mọi người trong phòng một lượt rồi vội vàng đi tới cửa, đẩy Lâm Thanh Diện ra ngoài, còn đóng cửa lại. Mày làm cái quái gì đấy, có phải mày không muốn thấy chúng tao sống tốt đúng không? Đường Vân Xuyên tức giận nói. Lâm Thanh Diện cười, tôi nói có đúng hay không trong lòng anh tự biết. Thật ra tôi tới là muốn hỏi anh một câu, bốn người tới gây rối cho chúng tôi lần trước có phải do anh sai khiến không? Nếu bây giờ anh xin lỗi tôi và Bích Hoài thì tôi có thể tha cho anh một lần. Đường Vân Xuyên cười chế nhạo, tao thấy đầu mày đúng là úng nức rồi, bảo tôi xin lỗi mày, nằm mơ à? Ồ, nói cách khác, anh không trân trọng cơ hội mà tôi đã cho anh lần này sao? Trân trọng cái đầu mày ấy, mau cút đi cho ông, tao không muốn nghe mày ở đây làm nhảm, nơi nào mát mẻ thì mày mau cút về đó đi, đừng ép tao phải không khách sáo với mày. Đường Vân Xuyên lại nói thêm một câu sau đó xoay người đi vào phòng bao. Lâm Thanh Diện mỉm cười rồi lấy điện thoại ra gọi cho Mã Lượng. Sau khi Đường Vân Xuyên trở lại phòng bao thì cười với mọi người, tôi đã đuổi tên ngốc đó đi rồi, nào nào nào, chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng lễ đính hôn của tôi với Vũ Tình, tôi xin hứa từ nay về sau sẽ đối xử tốt với Lộ Tử như ban đầu. Nói xong anh ta cầm ly rượu lên. Triệu Liên và những người khác cũng cầm ly lên, mỉm cười nhìn Đường Vân Xuyên, vẻ mặt Tống Lộ Tử ngọt ngào, cô ta cảm thấy bạn trai mình thật sự rất tốt, rất yêu mình, chắc chắn sẽ một lòng với mình. Đúng lúc này, màn hình TV trong phòng bao đột nhiên thay đổi, là âm thanh lạ lướt của nam và nữ. Đây chính là video Đường Vân Xuyên yêu đương vụng trộm với cô phục vụ kia. Chương 194, tôi đã cho anh cơ hội rồi. Bầu không khí trong phòng bao vốn đang rất ấm áp, nhưng khi âm thanh trong video phát ra thì sắc mặt mọi người đều thay đổi. Ai nấy đều quay đầu nhìn màn hình lớn phía sau, khi nhìn thấy hình ảnh trên đó, ba mẹ Đường Vân Xuyên và Triệu Liên còn có Tống Quốc Lương đều đỏ mặt. Ngay sau đó, trong màn hình xuất hiện hình ảnh Đường Vân Xuyên và cô phục vụ. Tống Lộ Tử lập tức sững người, quay đầu nhìn Đường Vân Xuyên ở bên cạnh, nước mắt trào ra. Đường Vân Xuyên lập tức sốt sắng, anh ta vội vàng đi tới bức tường TV, muốn dùng cơ thể mình che màn hình lại, nhưng cả bức tường đều bằng phẳng, cơ thể anh ta chỉ có được một phần nhỏ. Hơn nữa dù lúc này anh ta có cố gắng che bằng cách nào đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Đường Vân Xuyên, Đồ Xúc Đinh, tôi đã nói sao vừa rồi anh và cô phục vụ kia lại mắt qua mày lại như thế, không ngờ anh lại cùng cô ta Tống Lộ Tử nói đến đây thì khóc không thành tiếng, sao cô ta có thể ngờ đờ ư họ cờ anh ta làm vậy sau lưng mình, còn bị quay lại. Quan trọng nhất là đoạn video lại còn được phát trong bữa tiệc đính hôn của họ. Tống Lộ Tử đã không cách nào kiềm chế được cảm xúc của mình, ban đầu cô ta còn mơ tưởng sau khi kết hôn sẽ đi tuần trăng mật ở đâu, khi nào thì có con, bây giờ xem ra đều chỉ là chuyện cười. Sau khi xem đoạn video này, Triệu Liên gần như suy sụp, hành vi của Đường Vân Xuyên và cô nhân viên phục vụ kia thật sự quá khó coi, quan trọng nhất là hai người còn đang rất hưởng thụ, đây chính là sự sỉ nhục của gia đình họ. Đường Vân Xuyên, giải thích rõ ràng chuyện này là thế nào. Cậu luôn miệng nói chỉ yêu một mình con gái tôi, thế đây là cái gì? Tôi thật đúng là mắt mù, còn tưởng cậu sẽ một lòng yêu con gái tôi, còn chưa kết hôn mà cậu đã làm ra chuyện này, lương tâm cậu không biết đau sao. Triệu Liên chửi rủa. Sắc mặt Tống Quốc Lương cũng âm trầm, muốn đập vỡ bức tường TV. Cậu thật sự khiến gia đình chúng tôi thất vọng. Con gái tôi cả đời này cũng không lấy chồng xuất sinh như cậu. Sắc mặt ba mẹ Đường Vân Xuyên cũng rất khó coi, họ đều không ngờ con trai mình lại làm chuyện này, đương nhiên nếu bí mật biết chuyện này khi ở riêng với nhau thì cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao họ đều cảm thấy con trai mình rất xuất sắc, có nhiều gái theo cũng là chuyện bình thường, Đường Vân Xuyên không chịu được cám dỗ, không thể trách anh ta, chỉ có thể trách những cô gái đã dụ dỗ anh ta. Nhưng bây giờ đang trong bữa tiệc đính hôn với Tống Lộ Tử, dù thế nào họ cũng không thể bao che cho con trai mình. Đường Vân Xuyên, thằng khốn nạn này, ba muốn đánh chết mày. Ba Đường Vân Xuyên lao về phía Đường Vân Xuyên. Đường Vân Xuyên vội vàng tránh ra, mọi người nghe con giải thích, đây đều là giả, Photoshop thôi. Chắc chắn có người muốn hãm hại con thật sự không làm chuyện này. Anh cho rằng chúng tôi đều là kẻ ngốc sao? Đây là video chứ không phải ảnh, anh Photoshop cho tôi xem. Tống Lộ Tử gầm lên. Đường Vân Xuyên biết muốn lừa gạt cho qua là điều không thể, bây giờ anh ta muốn biết là ai đã tung đoạn video này ra. Ba Đường Vân Xuyên túm lấy cổ áo Đường Vân Xuyên, tắt vào mặt anh ta, Triệu Liên thấy vậy cũng xông tới, định đánh Đường Vân Xuyên một trận. Đường Vân Xuyên cắn răng, nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi phòng bao. Anh ta sợ Triệu Liên đuổi kịp nên đã rẽ vào một lối hành lang khác, chạy lên lầu. Lúc này anh ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang tươi cười đi về phía mình, trong lòng lập tức chắc chắn Lâm Thanh Diện là người tung clip. Lâm Thanh Diện, con mẹ mày thằng chó. Đoạn video đó là mày tung ra đúng không? Mày đưa chúng tao vào phòng bao sang trọng có phải chỉ để có cơ hội phát video không? Đường Vân Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Thanh Diện cười với anh ta, tôi đã cho anh cơ hội rồi, là tự anh không trân trọng. Cho cái rắm. Mày là cái thá gì mà cũng dám nói lời này với tao, hôm nay tao phải giết mày. Đường Vân Xuyên đỏ mắt lao về phía Lâm Thanh Diện, như thể muốn bóp chết anh. Lâm Thanh Diện thấy thế, sắc mặt cũng trầm xuống, ngay từ lúc Đường Vân Xuyên không định xin lỗi anh và hứa Bích Hoài là Lâm Thanh Diện đã định đưa anh ta vào danh sách đen rồi. Khoảnh khắc Đường Vân Xuyên lao tới chỗ Lâm Thanh Diện, đột nhiên anh chuyển động, lóe lên một cái rồi giơ khuỷu tay lên, đặt lên cổ Đường Vân Xuyên khiến anh ta không thể không túi xuống. Lâm Thanh Diện nâng đầu gối lên, húc vào bụng Đường Vân Xuyên. Đường Vân Xuyên trong nháy mắt mất đi sức lực, cơ thể không nghe theo anh ta điều khiển mà ngã xuống đất. Anh ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại lợi hại đến vậy. Mày thứ phế vật mày sao lại có thân thủ lợi hại như vậy? Đường Vân Xuyên khó hiểu hỏi. Anh cho người trêu ghẹo Bích Hoài, chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Hình phạt của tôi dành cho anh không chỉ đơn giản là phá hỏng bữa tiệc đính hôn của anh. Nếu hôm đó không có tôi thì Bích Hoài sẽ bị đám người đó hủy hoại. Tội này phải dùng tính mạng anh để đổi lấy. Lâm Thanh Diện cất lời. Mày dám? Lẽ nào mày cho rằng giết tao thì nhà tao sẽ không tìm tao sao? Đường Vân Xuyên hét. Lâm Thanh Diện cười, nói, người nhà anh sẽ chỉ cho rằng vì sợ bị bắt nên anh mới trốn đi thôi. Anh làm ra chuyện khiến họ mất mặt như vậy, cho dù cả đời không về cũng có khả năng. Sắc mặt Đường Vân Xuyên thay đổi, Lâm Thanh Diện nói đúng, nếu anh ta không trở về thời gian dài, ba mẹ cũng sẽ chỉ cho rằng anh ta không dám quay về nên mới trốn tránh. Nhưng sau đó anh ta lại cười mỉa, bớt hù dọa tao đi, chỉ dựa vào đứa phế vật như mày mà cũng dám giết tao. Tao thấy mày còn không dám giết một con gà. Lâm Thanh Diện không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn Đường Vân Xuyên, sau đó nhìn thời gian. Không lâu sau, một người bước tới từ bên kia hành lang. Đường Vân Xuyên khó hiểu, chịu đựng cơn đau trên người đứng dậy, liếc nhìn người tới. Sau khi nhìn rõ dáng vẻ người đó, khuôn mặt Đường Vân Xuyên lập tức lộ vẻ vui mừng. Phùng gia, không ngờ anh lại ở đây, thật tốt quá, anh mau tới giúp tôi với, tên ngu ngốc này muốn giết tôi, anh mau giúp tôi dạy dỗ hắn ta. Đường Vân Xuyên nói. Anh ta cười khẩy nhìn Lâm Thanh Diện, nói cho mày biết đây là Phùng gia, tao hả người của Phùng gia, mày chọc vào tao, chắc chắn Phùng gia sẽ thay tao xử lý mày. Phùng Diệp Thần liếc nhìn Đường Vân Xuyên, nói bậy bạ gì đấy. Đừng nói với tôi, cậu chính là người đã chọc tới anh Diện của tôi đấy nhé. Khi Lâm Thanh Diện gọi bảo anh ta tới nói rằng có người trêu chọc mình, muốn anh ta tới xử lý rút. Phùng Diệp Thần không ngờ người này lại là Đường Vân Xuyên. Đường Vân Xuyên là trợ lý của anh ta, bình thường hay xử lý một số việc linh tinh cho công ty, anh ta và Đường Vân Xuyên chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng chưa bao giờ coi Đường Vân Xuyên là thuộc hạ để sau này đào tạo. Họ như vậy cũng chỉ xuất phát từ sự quen biết mà thôi. Nếu người mà Lâm Thanh Diện muốn xử lý thật sự là Đường Vân Xuyên, vậy anh ta cũng nhất định sẽ làm theo. Anh Diện cái gì? Phùng gia, tên nhóc này chỉ là một tên phế vật từ nơi khác tới, giả vờ ngầu lòi trên địa bàn của anh đã quên cái tên lái chiếc hot chờ cản đường anh lần trước rồi sao? Chính là hắn, lần này anh không cần nể mặt tôi nữa, anh cứ việc xử lý hắn đi, tôi đảm bảo sẽ không có ý kiến. Phùng Diệp Thần tát vào mặt Đường Vân Xuyên một cái, mắng chửi, cậu nói cái quái gì vậy, anh ấy là anh diện của tôi, là người mà cậu có thể tùy tiện xúc phạm sao? Lần trước là tôi mở đường cho anh ấy, còn phải nể mặt cậu. Cậu là cái thá gì mà cũng dám nói với tôi lời này? Đường Vân Xuyên đột nhiên ngẩn ra, sao anh ta ngờ được cuối cùng lại có kết quả thế này? Ngay cả Phùng gia cũng phải gọi Lâm Thanh Diện một tiếng anh, vậy rốt cuộc Lâm Thanh Diện lợi hại đến mức nào? Bây giờ Đường Vân Xuyên mới hiểu, thì ra là Lâm Thanh Diện đi được do Phùng gia mở đường, Phùng gia không phải nể mặt anh ta mới không gây phiền phức cho Lâm Thanh Diện. Mà lần đó trong nhà hàng, Tôn Nhị đột nhiên dập đầu nhận sai với họ cũng không phải vì nể mặt anh ta. Tất cả những điều này đều là nể mặt Lâm Thanh Diện, vì ngay cả Phùng gia cũng tôn trọng anh, nhân vật như vậy không phải người mà anh ta có thể đắc tội. Sau khi tỉnh ngộ, Đường Vân Xuyên quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện, vẻ mặt hối lỗi nhìn anh, cầu xin, Lâm Thanh Diện, tôi biết sai rồi, anh tha cho tôi đi, sau này tôi không dám nữa. Lâm Thanh Diện cúi đầu nhìn anh ta, lạnh lùng nói, anh quên vừa nãy tôi đã nói gì rồi sao? Tôi đã cho anh cơ hội, là tự anh không biết trân trọng. Phùng Diệp Thần đá thẳng vào người Đường Vân Xuyên, anh ta ngã khuỵu trên đất. Anh Diện, anh định xử lý thế nào? Phùng Diệp Thần hỏi. Giải quyết đi, loại cặn bã này sống trên đời thật lãng phí không khí. Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói. Một câu nói bình thường của anh cũng có thể ảnh hưởng đến số phận Đường Vân Xuyên. Đường Vân Xuyên có tư cách gì đấu với Lâm Thanh Diện? Mặt Đường Vân Xuyên lập tức như cho tàn, anh ta cầu xin Lâm Thanh Diện lần nữa, nhưng dù anh ta cầu khẩn thế nào thì Lâm Thanh Diện cũng vẫn thờ ơ. Phùng Diệp Thần lập tức gọi cấp dưới của mình đến, những người đó kéo Đường Vân Xuyên ra khỏi khách sạn Hoa Đô. Phùng Diệp Thần có thể đi tới bước này, thủ đoạn đương nhiên không thể thiếu, Lâm Thanh Diện cũng không lo lắng Phùng Diệp Thần sẽ xảy ra sai sót gì, cho nên sau khi Đường Vân Xuyên bị kéo đi thì anh cũng quay người về phòng. Lúc này, Tống Lộ Tử đang khóc lóc trong phòng bao, Triệu Liên và Tống Quốc Lương ở bên cạnh an ủi. Ba mẹ Đường Vân Xuyên cũng khuyên nhủ nhưng Triệu Liên không hề nghe, suýt nữa đã động tay với họ. Không biết tên xuất sinh Vân Xuyên này đã chạy đi đâu rồi, vừa ra ngoài đã không thấy bóng dáng đâu. Tốt nhất đừng bao giờ quay lại, nó là một tên cặn bã, nhà họ Đường chúng tôi có nó là một tai họa. Ba Đường Vân Xuyên mắng mỏ. Ông ta không ngờ lời này của mình lại thành sự thật, sau này hôm nay Đường Vân Xuyên thật sự không quay lại nữa, đi đâu cũng không ai biết. Chương 195, mừng thọ. Giữa phòng tổng thống, Tống Huyền Khanh phấn khởi chạy vào. Con gái à, con đoán xem mẹ mới thấy gì nào? Một nhà Triệu Liên đang ở trong phòng riêng cao cấp đó cãi lộn với ba mẹ của Đường Vân Xuyên đó, Tống Lộ Tử khóc hu hu, Đường Vân Xuyên không biết đi đâu rồi, bọn họ chắc chắn không nói được gì đâu, làm mẹ cười chết thôi. Tống Huyền Khanh cười nói. Hứa Bích Hoài nhất thời sửng sốt, không ngờ lễ đính hôn của Tống Lộ Tử sẽ thành ra thế, cô nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện, lúc đó Lâm Thanh Diện cùng về với anh ta, nói là xử lý vài chuyện. Bây giờ Tống Huyền Khanh chạy tới nói về tình cảnh bi thảm của nhà Triệu Liên, Hứa Bích Hoài không khỏi nghi ngờ chuyện này do Lâm Thanh Diện làm. Là anh làm à? Hứa Bích Hoài hỏi. Đây là do bọn họ tự chuốc lấy thôi. Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài gật đầu, cũng không nói gì. Tống Huyền Khanh không biết hai người họ nói gì, mà nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi, Lâm Thanh Diện, có phải cậu biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện này nên cố ý cho bọn họ phòng riêng cao cấp, để bọn họ vui vẻ trước đúng không? Lâm Thanh Diện cười nói, con nghe nói phong thủy của phòng riêng cao cấp đó không tốt, chắc là bọn họ chạm phải cái gì đó rồi. Tống Huyền Khanh lập tức sợ hãi, nói, may là chúng ta không đến phòng riêng cao cấp đó ăn cơm, nếu không người gặp xui xẻo là chúng ta rồi. Hứa Bích Hoài hơi bất lực, cảm thấy Tống Huyền Khanh dễ bị lừa quá. Con gái à, con mau cùng mẹ qua xem đi, lúc trước Triệu Liên phách lối như thế, lần này chúng ta phải xem kỹ tình cảm thảm hại của nhà bọn họ. Tống Huyền Khanh nói một câu, sau đó thì nắm tay Hứa Bích Hoài đi ra ngoài. Lâm Thanh Diện không biết làm sao, anh sợ Tống Huyền Khanh đánh nhau với nhà Triệu Liên, thế nên bèn đứng dậy đi theo. Chính giữa sảnh lớn khách sạn Hoa Đô, một nhà Triệu Liên đã đi ra khỏi phòng riêng cao cấp đó. Ba mẹ của Đường Vân Xuyên dùng mọi cách xin lỗi nhà Triệu Liên, nhưng Tống Lộ Tử không nghe, hai người không biết làm sao. Không biết Đường Vân Xuyên đã chạy đi đâu rồi, bọn họ không thể làm gì khác thế là đành ảo não rời khỏi nơi này trước. Lúc này Tống Lộ Tử đã ngừng rơi lệ, Triệu Liên phải an ủi một hồi lâu, ba người mới ra khỏi phòng riêng. Lúc này Tống Huyền Khanh dẫn theo Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện cùng vừa đi xuống, chạm mặt với nhà Triệu Liên. Vinh dự thưởng thức dáng vẻ thất lạc của nhà người ta, trên mặt đầy đắc ý, quái gở nói, sao mà sắc mặt cả nhà đều đau khổ thế này? Không phải hôm nay là lễ đính hôn hay sao? Đường Vân Xuyên đâu rồi? Sao chỉ còn mỗi nhà bà thôi thế? Sau khi nhà Triệu Liên nhìn thấy ba người Tống Huyền Khanh, sắc mặt đã âm trầm sẵn rồi, nhất thời càng khó coi hơn. Triệu Liên hung dữ trợn mắt nhìn Tống Huyền Khanh, mắng, Tống Huyền Khanh, đều do bà, là do đám xui xẻo nhà bà mang vận rủi tới cho chúng tôi nên mới khiến cho Lộ Tử nhà tôi gặp phải thứ đàn ông cặn bã như Đường Vân Xuyên. Chắc chắn là do nhà bà, cả nhà bà chết cũng không được tử tế. Tống Huyền Khanh bĩu môi, nói, bà bất đứng đây ngậm máu phun người đi, lúc Tống Lộ Tử nhà bà và cái cậu Đường Vân Xuyên đến với nhau, chúng tôi còn chưa về mà. Rõ ràng là do nhà bà mở mắt, giờ lại trách cứ chúng tôi. Triệu Liên lập tức không còn gì để nói. Đúng là Tống Huyền Khanh nói không sai, Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên yêu nhau, xác thực không thể trách nhà Tống Huyền Khanh được. Chỉ là bà ta cũng không biết, nếu như Tống Lộ Tử không chọc Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài thì hôm nay buổi lễ đính hôn của nhà bà ta sẽ tiến hành một cách thuận lợi, còn chuyện Đường Vân Xuyên yêu đương lén lút với phục vụ, có thể cả đời này bọn họ cũng không biết. Hai mắt của Tống Lộ Tử nhìn Hứa Bích Hoài chằm chằm, bây giờ nhìn lại, dù Hứa Bích Hoài gả cho tên vô dụng Lâm Thanh Diện này thì cũng hạnh phúc hơn cô ta nhiều. Hơn nữa có vẻ bây giờ Lâm Thanh Diện cũng không vô dụng như tưởng tượng, anh ta có thể lái một chiếc Porsche, ở trong khách sạn Hoa Đô thì sao có thể là một kẻ vô dụng được. Trong lòng Tống Lộ Tử nảy sinh rất nhiều sự ghen tị, cô ta không cam lòng, cô ta cảm thấy Hứa Bích Hoài không được sống tốt hơn cô ta. Cô chờ đi, tôi sống không tốt thì cũng không để các cô sống tốt được, Hứa Bích Hoài, cô dựa vào cái gì mà sống tốt hơn tôi chứ? Nhớ trân trọng những gì mà cô có bây giờ đi, tôi sẽ làm cho cô thưởng thức cái gì gọi là tuyệt vọng. Tống Lộ Tử lẩm bẩm trong lòng. Mấy người đừng có đứng đây mà vênh báo, dù Lộ Tử không kết hôn với Đường Vân Xuyên thì địa vị của chúng tôi ở nhà họ Tống vẫn cao hơn mấy người đó, ông cụ cũng sẽ không tin mấy người ở khách sạn Hoa Đô đâu. Tiệc mừng thọ này của ông cụ, ngay cả tư cách tham gia mà mấy người còn chẳng có. Tống Huyền Khanh, bà chờ đi, tôi nhất định sẽ để ông cụ đuổi bà ra khỏi nhà họ Tống. Triệu Liên nói một câu, sau đó thì dẫn Tống Quốc Lương và Tống Lộ Tử rời khỏi đây. Tống Huyền Khanh bĩu môi, nói, lần này tôi mang theo món quà lớn tới, sao ba có thể không để tôi tham gia tiệc mừng thọ của ông chứ, trừ phi ông ấy không muốn lấy món quà mà tôi chuẩn bị thôi. Sau khi tiệc đính hôn thất bại, một nhà Triệu Liên yên phận mấy ngày, sau khi Tống Lộ Tử suy nghĩ kỹ càng thì định hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Đường Vân Xuyên. Triệu Liên còn muốn Tống Lộ Tử suy nghĩ thêm, dù sao thì Đường Vân Xuyên đang làm việc cho Phùng gia, con rể tốt như thế biết tìm ở đâu được, dù ngoại tình thì cũng có thể tha thứ. Nhưng Tống Lộ Tử căn bản không chấp nhận được, thế nên kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ với Đường Vân Xuyên. Triệu Liên không biết làm sao, đành phải đồng ý với Tống Vũ Tình, thông báo cho ba mẹ Đường Vân Xuyên. Mấy ngày qua đi, Tống Lộ Tử không còn đau lòng nữa, một nhà Triệu Liên cũng bình tĩnh trở lại. Vì sắp đến đại thọ 70 tuổi của Tống Nguyên Vấn, một nhà Triệu Liên vì muốn nói chuyện dễ dàng với Tống Nguyên Vấn, gần như mỗi ngày đều tới nhà tổ nhà họ Tống, giúp đỡ trang trí những đồ cần thiết cho đại thọ tuổi 70. Thuận tiện nói xấu một nhà Tống Huyền Khanh bên thai Tống Nguyên Vấn, suy nghĩ xem phải làm sao mới để Tống Nguyên Vấn đuổi Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà họ Tống. Còn Tống Huyền Khanh thì mấy ngày nay đều đi dạo chơi quanh huyện Ngọc Điển, vì bình thường rất ít khi có cơ hội tới một nơi non xanh nước biếc thế này, thế nên Lâm Thanh Diện bèn dẫn họ đi chơi mấy ngày. Chẳng mấy chốc đã tới ngày đại thọ 70 tuổi của Tống Nguyên Vấn. Hôm nay, Tống Huyền Khanh gọi Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài từ sớm, hơn nữa còn dặn hai người họ nhất định phải ăn mặc thật đẹp. Hôm nay là đại thọ của Tống Nguyên Vấn, bà phải để người nhà mình xuất hiện một cách vẻ vang trước mặt người nhà họ Tống. Lâm Thanh Diện, đừng quên mất bức tranh đấy, đây là món quà mà tôi muốn tặng cho ba tôi. Món quà mà những người trong nhà họ Tống tặng chắc chắn không tốt bằng tôi. Tống Huyền Khanh nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, sau khi chuẩn bị xong thì cầm lấy bức tranh đó rồi ra khỏi khách sạn Hoa Đô, bỏ vào cốp xe Porsche. Người một nhà ngồi lên xe, Lâm Thanh Diện lái xe chạy tới nhà tổ của nhà họ Tống. Nhà tổ của nhà họ Tống là một tứ hợp viện đã lâu năm, chiếm diện tích rất lớn, vị trí địa lý của nó cũng cho thấy vị thế của nhà họ Tống ở huyện Ngọc Điền. Tuy nhà họ Tống không thể so với người như Phùng Diệt Thần, nhưng cũng được coi là danh gia vọng tộc ở huyện Ngọc Điền, gia đình bình thường không thể so được. Con cháu của Tống Nguyên Vấn rất đông, mỗi lần mừng thọ, những người này đều trở về từ khắp mọi miền để mừng thọ Tống Nguyên Vấn. Lúc này ở nhà tổ nhà họ Tống, trong sân đã bày được rượu, người tới mừng thọ Tống Nguyên Vấn đều đã ngồi xuống. Một hai năm nay biểu hiện của nhà Tống Quốc Lương không tệ, thế nên có thể ngồi cùng bàn ăn với Tống Nguyên Vấn. Ông à, ông xem nhà Tống Huyền Khanh đi, thời gian này về huyện Ngọc Điển mà chỉ tới thăm ông một lần. Hôm nay là tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông, nhưng đến giờ họ vẫn chưa tới, đây là đang ra mặt với ông đó. Triệu Liên nói. Tống Nguyên Vấn nghe thấy lời nói của Triệu Liên, lập tức hừ lạnh. Trong đầu nghĩ một nhà Tống Huyền Khanh đúng là hơi quá đáng thật. Hơn nữa có lẽ ông không biết, bạn trai của Tống Lộ Tử tên là Đường Vân Xuyên, đó là người làm việc cho Phùng gia. Hôm đó hai nhà sắp đính hôn rồi, kết quả lại bị Tống Huyền Khanh gây rối, Lộ Tử nhà con số khổ quá mà, khó khăn lắm mới tìm được một người bạn trai, thế mà lại bị nhà Tống Huyền Khanh làm hỏng mất. Triệu Liên đột nhiên khóc lóc kể lể. Sau khi người trong bàn nghe được lời nói của Triệu Liên, sắc mặt ngạc nhiên, bọn họ đều biết Tống Lộ Tử và Đường Vân Xuyên sắp đính hôn, chỉ là sau hôm kia thì Triệu Liên nói không thành rồi, còn nguyên nhân thì bọn họ cũng không biết. Bây giờ Triệu Liên nói, bọn họ mới biết thì ra là bị nhà Tống Huyền Khanh gây rối. Tống Huyền Khanh này quá đáng thật đấy, tôi từng thấy cậu nhân tài kia rồi, là thanh niên ưu tú kiệt xuất của huyện Ngọc Điển chúng ta đó, không ngờ lại bị bà ta gây rối. Nói đúng lắm, Tống Huyền Khanh ở Hồng Thành bị khinh bỉ, không ngờ sau khi trở về lại gây rối cho người nhà, đáng ghét quá đi. Cả nhà đó có ra gì đâu, cái cậu Lâm Thanh Diện là tên vô dụng có tiếng ở Hồng Thành. Lần trước tôi đi công tác ở Hồng Thành, ngay cả nhân viên phục vụ cũng biết đến tiếng tăm của Lâm Thanh Diện, theo cái nhìn của tôi, chúng ta nên cắt đứt quan hệ với nhà Tống Huyền Khanh đi. Thân thích như thế, không cần cũng được. Tôi đồng ý, đuổi Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà họ Tống chúng ta, sau này không qua lại với bà ta nữa, thứ người như thế chỉ mang lại phiền toái cho chúng ta thôi, mừng thọ của ba mà cũng không biết đường đưa quả, cần bọn họ làm gì chứ. Triệu Liên thấy đoàn người cùng nhau lên, trong lòng cười nhạt nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ đáng thương, cứ như mình bị hại thảm lắm vậy. Sắc mặt Tống Nguyên Vân tái mét, ông ta vốn không thích Tống Huyền Khanh, hơn nữa còn rất ghét Lâm Thanh Diện, bây giờ nghe mọi người nói phải đuổi Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà họ Tống, trong lòng cũng nảy sinh ý nghĩ đó. Nhưng đây không phải là lúc nói chuyện này. Tống Nguyên Vấn hít một hơi thật sâu, nói, được rồi, bây giờ đừng nói chuyện này, hôm nay là lễ mừng thọ của ta, nói chuyện vui đi. Hai hôm trước ta may mắn có được một món bà bối, lấy ra cho mọi người xem. Nói xong, Tống Nguyên Vân nhìn người bên cạnh, người nọ lập tức đứng dậy, đi vào trong phòng lấy một bức tranh ra, trưng bày trước mặt mọi người. Bức tranh này là bút tích của Đường Dần, cách đây không lâu ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua từ thị trường đồ cổ. Người đó không biết hàng cảm thấy bức tranh này không phải hàng thật, bán cho ta với giá 900 triệu, nhưng nếu cầm bức tranh này ra ngoài thì có thể bán được với giá trên 300 tỷ. Tống Nguyên Vân đắc ý nói. Sắc mặt của mọi người đều rất ngạc nhiên, không ngờ bức tranh này lại giá trị đến thế. Mọi người lập tức định bợ Tống Nguyên Vân, dù sao sau này Tống Nguyên Vân mất đi thì phải chia gia tài, bọn họ tất nhiên cũng muốn được chia nhiều một chút. Cùng lúc đó, một nhà Tống Huyền Khanh đến nhà họ Tống, sắc mặt Tống Huyền Khanh vui vẻ, sau khi đi vào thì hô to, "Ba, con vội vàng tới chúc thọ ba đây, lần này con chuẩn bị cho ba một món quà lớn đây, chắc chắn ba sẽ thích." Trong tay bà cầm bức tranh mà nhà họ Lâm đưa tới. Chương 196, Tống Huyền Khanh bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống. Tống Nguyên Vân đang đắc ý, đột nhiên lúc này nghe thấy giọng nói của Tống Huyền Khanh, gương mặt lập tức lại trầm xuống. Đám người đứng ở sân đều quay đầu nhìn ra cổng, nhìn thấy một nhà bốn người Tống Huyền Khanh đi đến thì đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Triệu Liên thấy cả nhà Tống Huyền Khanh tới, đảo đảo trong mắt, mở miệng quát lên, "Tống Huyền Khanh, các người còn có mặt mũi đến đây nữa à? Các người đã phá hỏng hạnh phúc của Lộ Tử nhà tôi, ông cụ đã quyết định đuổi cô ra khỏi nhà họ Tống, từ nay về sau các người và nhà họ Tống đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi." Đám người cũng nhao nhao hùa theo. "Nói rất đúng, các người còn có mặt mũi tới tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ à? Chẳng lẽ vẫn còn cảm thấy phiền phức các người gây ra cho nhà họ Tống chúng tôi chưa đủ nhiều sao? Cút ra ngoài nhanh lên, ông cụ cũng không muốn nhìn thấy các người đâu, cả nhà các người đều là đồ xui xẻo, tới đây làm gì? Nhất là cái tên Lâm Thanh Diện kia nữa, hôm nay là đại thọ 70 tuổi của ông cụ, cậu ở đây sẽ mang đến vận rủi cho ông cụ đấy." Tống Huyền Khanh trợn mắt há hốc mồm nhìn đám người, hoàn toàn không ngờ bà tới đây sẽ gặp phải cảnh tượng như thế này. Tống Nguyên Vân cũng hơi xấu hổ, lúc đầu ông cụ chỉ nảy ra suy nghĩ muốn đuổi Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà họ Tống chứ cũng không thật sự muốn đuổi bà ta đi. Bây giờ mọi người lại cùng nhau quát tháo như vậy ngược lại thật sự giống như ông cụ muốn đuổi Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà họ Tống, nếu như không làm được thì chẳng phải là lời nói của ông cụ không có uy tín ư? Triệu Liên cười lạnh nhìn cả nhà Tống Huyền Khanh, cái bà ta muốn chính cảnh tượng này, mặc dù Tống Lộ Tử không đính hôn được với Đường Vân Xuyên không phải bởi vì Tống Huyền Khanh nhưng nhiều người nói chính là sự thật, trước tiên bà ta cứ dội nước bẩn lên trên người Tống Huyền Khanh đã, cho dù bà ta có giải thích như thế nào thì chắc chắn người của nhà họ Tống cũng sẽ không tin tưởng bà ta. Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm vào Triệu Liên. Sau khi nhìn thấy biểu lộ trên mặt bà ta biết nhất định là bà ta lại nói xấu mình trước mặt Tống Nguyên Vân rồi. "Triệu Liên, bà đừng ngậm máu phun người nữa. Lễ đính hôn của nhà các người không thành có liên quan gì tới tôi chứ? Ba đừng nghe bà ta nói xấu con, hôm đó cả nhà con ở khách sạn Hoa Đô chỉ là trùng hợp mà thôi." Tống Huyền Khanh nói. "Ông cụ, ngài nghe được không? Ở đây mà bà ta còn dám nói láo như vậy, với điều kiện của nhà bọn họ thì làm sao có thể ở nổi khách sạn Hoa Đô chứ? Có mà bà ta cố ý chạy đến khách sạn Hoa Đô để quấy rối nhà con thì có." Triệu Liên chắc chắn nói. Đám người nhao nhao phụ họa theo bọn họ nghĩ thì quả thực cả nhà Tống Huyền Khanh không thể đến ở trong khách sạn Hoa Đô được, dù sao ngay cả Tống Nguyên Vân muốn tới khách sạn Hoa Đô ở vài ngày cũng vô cùng khó khăn. Tống Huyền Khanh thấy không ai tin mình mặt mũi đầy sốt ruột, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Sắc mặt Tống Nguyên Vân tái xanh nhìn cả nhà Tống Huyền Khanh, lạnh lùng nói, "Được rồi, đừng ồn ào nữa, cả nhà các người rời khỏi chỗ này trước đi, nơi này không chào đón các người đâu." Lòng Tống Huyền Khanh đột nhiên sững lại, nếu như Tống Nguyên Vân cũng đã nói như vậy thì chỉ sợ bà ta sẽ thật sự bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống mất. Ba đừng nghe bọn họ nói bừa, chuyện của nhà Triệu Liên thật sự không hề liên quan đến con đâu, con tới đây là để chúc thọ ba, lần này con mang tới tặng cho ba một món quà lớn mà món quà này nhất định là ba sẽ thích, ba đừng đuổi con đi mà." Tống Huyền Khanh nói. Trong lòng Tống Nguyên Vân thầm nghĩ những năm qua mỗi lần Tống Huyền Khanh tặng quà không phải một thùng sữa bọt thì chính là một giỏ trứng gà, hoàn toàn không có gì đáng giá cả, cho dù Tống Huyền Khanh có nói lần này tặng một món quà lớn thì ông cụ cũng không nghĩ là thứ tốt gì. Triệu Liên đảo đảo trong mắt, bà ta cũng biết trước kia Tống Huyền Khanh chưa từng tặng được thứ gì tốt. Lúc này vừa hay có thể mượn cơ hội này khiến cho Tống Huyền Khanh phải xấu hổ. Tống Nguyên Vân đang định bảo Tống Huyền Khanh đi ra ngoài, ông ta không muốn xem quà tặng của Tống Huyền Khanh. Lúc này Triệu Liên lại đột nhiên mở miệng, "Ông cụ, nếu không thì cứ xem Tống Huyền Khanh tặng thứ gì đi, nếu như lần này bà ta thật sự mang tới cho ngài một món quà lớn thì cũng vẫn có thể tha thứ cho bà ta, nếu như quà tặng của bà khiến cho ông cụ hài lòng thì nhà chúng tôi cũng sẽ không truy cứu bà nữa." Đám người nhà họ Tống cũng rất muốn xem rốt cuộc Tống Huyền Khanh sẽ lấy ra món quà lớn gì. Nếu như vẫn giống như trước kia thì bọn họ cũng có thể cười nhạo Tống Huyền Khanh một hồi rồi. "Đúng vậy, để chúng tôi xem bà ta tặng món quà gì nào, lại còn dám nói lần này sẽ tặng quà lớn nữa, tôi cũng muốn biết món quà lớn của bà ta là cái thứ gì. Chắc là cũng chỉ có một ít sữa bò hay trứng gà gì đó, bởi vì mang nhiều thêm một chút nên nói là quà lớn." Một đám người lập tức cười vang. Lúc này Tống Huyền Khanh cầm bức tranh lên, đi đến trước mặt Tống Nguyên Vân, nói, "Bà, lần này con tặng cho ba nguyên tắc của họa sĩ nổi tiếng Đường Bá Hổ, bức tranh này vô cùng đáng tiền, nghe nói có thể bán được hơn 300 tỷ đấy." Sau đó bà ta còn đắc ý giơ bức tranh kia lên để cho đám người xung quanh xem một chút. Sau khi mọi người nhìn thấy bức tranh trong tay Tống Huyền Khanh xong cũng không hề tỏ ra kinh ngạc mà ngược lại còn nở nụ cười châm biếm. Sắc mặt Tống Huyền Khanh vô cùng kỳ lạ, không biết những người này bị làm sao, bức tranh này của mình có giá trị hơn 300 tỷ nhưng bọn họ lại không hề tỏ ra kinh ngạc gì hết, sao mọi người còn nở nụ cười vậy? các người cười cái gì chứ, bức tranh này của tôi thật sự có giá trị hơn 300 tỷ đấy, tôi còn có giấy chứng nhận nữa. Tống Huyền Khanh mở miệng. Sau khi Tống Nguyên Vân nghe thấy như vậy vỗ bản, cả giận nói, nhanh chóng mang theo bức tranh này cút ra ngoài cho tôi. Sau này đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Tống Huyền Khanh nhìn Tống Nguyên Vân đầy nghi ngờ, mở miệng hỏi, ba, là sao vậy? Vì sao lại đột nhiên bảo con cút ra ngoài chứ? Triệu Liên cười lạnh một tiếng, nói, Tống Huyền Khanh, bà bị ngốc thật hay là đang giả ngốc đấy, cầm một bức tranh giả tới lừa gạt ông cụ mà lại còn dám nói mình tặng món quà lớn à? Bức tranh này của tôi chính là thật, bà dựa vào đâu mà nói nó là tranh giả? Tống Huyền Khanh nổi giận đùng đùng nói. Triệu Liên đưa tay chỉ vào bức tranh mà một người ở bên kia đang cầm, nói, cái này của bà sao có thể là thật được, nếu như cái của bà là thật vậy thì bức tranh bên kia là như thế nào? Tống Huyền Khanh quay đầu lại nhìn thoáng qua phía bên đó phát hiện ra trong tay người kia vậy mà cũng đang cầm một bức tranh, nếu như không nhìn kỹ thì hai bức tranh này hoàn toàn giống nhau như lúc. Chuyện này sao có thể chứ? Sao ở đây lại có một bức được? Bức tranh kia chắc chắn là giả. Tống Huyền Khanh mở miệng quát lên. Sắc mặt Tống Nguyên Vân càng trở nên khó coi hơn, đám người nhà họ Tống nghe thấy vậy lại bắt đầu bao vây tấn công Tống Huyền Khanh. Bà đang nói hiệu nói vượn cái gì vậy, bức tranh kia là tự tay ông cụ mua về, sao có thể là giả được? Đúng là cố tình gây sự mà, ánh mắt của ông cụ chưa từng và cũng sẽ không bao giờ sai lầm đâu, bà mang một bức tranh giả tới đây lừa bịp mọi người vậy mà còn dám nói bức tranh kia của ông cụ là giả à? Nụ cười trên mặt Triệu Liên càng sâu hơn, bà ta quay đầu lại nói với Tống Nguyên Vân, ông cụ, ngài cũng nhìn thấy rồi đấy, Tống Huyền Khanh đúng là không biết hối cải, tôi còn tưởng rằng bà ta mang tới món quà lớn gì không ngờ lại là một bức tranh giả. Nếu không phải hôm nay ông cụ đã mua được bức tranh thật về thì chắc chắn sẽ thật sự bị bà ta lừa rồi, không thể giữ lại loại người này ở nhà họ Tống được. Đám người lại nhao nhao hùa theo. Mặt mũi hai người Hứa Bích Hoài và Hứa Quốc Hoa đều vô cùng căng thẳng nhìn Tống Huyền Khanh, bọn họ cũng không ngờ được Tống Nguyên Vân lại mua về một bức. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện thì lại rất bình tĩnh giống như không nhìn thấy những chuyện trước mắt, hoặc là nói những chuyện này không hề liên quan gì tới anh. Dù sao Tống Huyền Khanh đối với anh cũng không tốt như vậy nên anh đối với nhà họ Tống cũng không có cảm giác gì. Nếu như không phải bất đắc dĩ thì những chuyện phiền toái như vậy anh cũng sẽ không nhúng tay vào. Đương nhiên là anh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy, vừa rồi anh đã gọi điện thoại cho Phùng Diệp Thần cố ý căn dặn anh ta mang theo một chuyên gia giám định đồ cổ đến đây. Tống Lộ Tử nhìn thấy cả nhà Tống Huyền Khanh rơi vào tình cảnh này trên mặt cũng lộ ra một nụ cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ cô ta chỉ ước gì được nhìn thấy cả nhà Tống Huyền Khanh bị xấu mặt thôi. Chuyện này sao có thể chứ, bức tranh này của tôi được nhà họ Lâm tặng, sao có thể là giả được, nhưng sao ba tôi lại mua được một bức? Tống Huyền Khanh ngơ ngác nhìn hai bức tranh giống nhau như lúc kia. Tống Nguyên Vân trừng mắt nhìn Tống Huyền Khanh một cái, lạnh lùng nói, còn không mau cút đi cho tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi cho người tới đuổi các người đi hả? Ba, không phải như ba nghĩ đâu, bức tranh này của con chắc chắn là thật mà. Tống Huyền Khanh cầu khẩn nói. Hứa Bích Hoài thấy thế nhanh chóng đi tới trước một bước, lên tiếng xin xỏ thay cho Tống Huyền Khanh, ông ngoại, bức tranh này của mẹ cháu là thật, chúng cháu còn có cả giấy chứng nhận của chuyên gia giám định đồ cổ Tôn Sùng Nam nổi tiếng nhất ở kinh đô nữa, thật sự không hề lừa ông đâu. Hừ. Mấy thứ như giấy chứng nhận đồ cổ này cũng có thể làm giả được hết, câu nghĩ ông cụ dễ dàng bị lừa như vậy à? Ánh mắt của ông cụ còn uy tín hơn cả giấy chứng nhận đồ cổ của cô đấy. Triệu Liên cười lạnh nói, không chỉ vừa chửi bới được Tống Huyền Khanh mà đồng thời còn định nọt được cả Tống Nguyên Vân. Thấy Tống Huyền Khanh vẫn đứng im, Triệu Liên đi qua giật lấy bức tranh trong tay bà ta sau đó đi ra ngoài cổng. Thứ như vậy không nên xuất hiện ở đây. Nói xong, bà ta ném bức tranh kia ra ngoài cổng. Cũng may bức tranh kia được làm từ nguyên liệu đặc biệt nên ném một chút cũng không gây ra tổn hại gì. Nếu không chỉ sợ Triệu Liên sẽ phải gánh lấy món nợ hàng trăm tỷ. Các người còn không mau cút ra ngoài đi, nếu không ông cụ nhất định sẽ ném các người ra ngoài giống như tôi vừa ném bức tranh kia đấy. Triệu Liên trừng mắt nhìn cả nhà Tống Huyền Khanh một cái. Tống Huyền Khanh cắn răng, nói, được, ba hãy nhớ kỹ đây là ba đuổi con ra khỏi nhà họ Tống đấy nhé, đến lúc đó ba cũng đừng hối hận. Cút đi nhanh lên, cả nhà các người đều không phải là thứ tốt gì thì sao tôi phải hối hận chứ, nhất là cái tên Lâm Thanh Diện kia chỉ mang đến vận rủi cho người khác, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại đâu. Tống Nguyên Vân lạnh lùng nói. Tống Huyền Khanh quay người lại nhìn Hứa Bích Hoài một chút, nói, con gái, nếu như bọn họ đã đuổi chúng ta ra khỏi nhà họ Tống vậy thì sau này chúng ta cũng sẽ không còn quan hệ gì với bọn họ nữa. Hứa Bích Hoài thở dài, không ngờ mẹ của cô vậy mà lại rơi vào cảnh ngộ giống như mình cũng bị người ta đuổi ra khỏi nhà, chỉ có điều cô gặp được Lâm Thanh Diện nên mỗi lần đó Lâm Thanh Diện đều có thể giúp cô gặp dự hóa lành, còn Hứa Quốc Hoa lại hoàn toàn không có bản lĩnh đó, cho dù Tống Huyền Khanh có bị đuổi đi thì ông cũng không hề có biện pháp nào. Người một nhà vẫn chưa đi khỏi thì lúc này ngoài cửa có một người chạy vào. Vừa sốt ruột vừa vội vàng đi tới trước mặt Tống Nguyên Vân, nói, ông chủ, Phùng gia tới, nói là đến chúc thọ ngài, còn mang theo chuyên gia giám định đồ cổ nổi tiếng nhất huyện Ngọc Điền tới nữa. Tống Nguyên Vân lập tức đứng lên, mặt mũi vô cùng mừng rỡ, nghĩ thầm mình vừa đuổi cả nhà Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà thì chuyện tốt tới cửa, xem ra làm chuyện này là vô cùng đúng đắn rồi. Mau ra nên đón, chúng ta ngàn vạn lần không thể chậm trễ Phùng gia được. Tống Nguyên Vân mở miệng. Triệu Liên cười lạnh nhìn cả nhà Tống Huyền Khanh, nói, bây giờ đã biết cả nhà các người đều là đồ xui xẻo rồi chứ? Các người vừa đi thì nhà họ Tống có chuyện tốt, đây là ông trời cũng không vừa mắt các người đấy. Chương 197, bà là cái thá gì chứ? Sắc mặt Tống Huyền Khanh cũng tái đi, Bà ta không biết mối quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và Phùng Diệp Thần cho nên thật sự tin rằng bà ta vừa đi thì nhà họ Tống có chuyện tốt tới cửa. Hứa Bích Hoài hơi kỳ lạ nhìn Lâm Thanh Diện một chút, cô biết mối quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và Phùng Diệp Thần hơn nữa dựa theo tình hình trước mắt, Phùng Diệp Thần hoàn toàn nhìn nhà họ Tống chướng mắt sao bây giờ lại có thể tới chúc thọ Tống Nguyên Vấn được chứ, có lẽ là nể mặt Lâm Thanh Diện rồi. Mấy người các người mau đứng sang một bên đi, đừng chặn đường đi của Phùng gia. Tống Quốc Lương đi tới đuổi mấy người Tống Huyền Khanh giả sang bên cạnh. Mặt mũi Tống Huyền Khanh vô cùng tức giận nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể mang theo mấy người Hứa Bích Hoài đứng sang một bên. Mấy ngày nay đến huyện Ngọc Điển, Tống Huyền Khanh cũng biết Phùng gia là người lợi hại bọn họ không thể cho vào, cho nên lúc này vẫn nên tránh đi thì tốt hơn. Rất nhanh, ngoài cửa đi đến một đám người, dẫn đầu chính là Phùng Diệp Thần, bên cạnh ông ta còn đi theo một ông già có mái tóc hoa râm, ông già kia mặc đường trang, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Người này chính là chuyên gia giám định đồ cổ nổi tiếng nhất ở huyện Ngọc Điển, Quan Vân Thông. Lúc này trong tay Quan Vân Thông đang cầm bức tranh lúc trước bị Triệu Liên ném ra kia. Mặt mũi Tống Nguyên Vân vô cùng kích động, không ngờ không chỉ có Phùng gia tới mà chuyên gia đồ cổ Quan Vân Thông này cũng tới theo, ông cụ cũng đang muốn tìm một vị chuyên gia nào đó để xem xét bức tranh kia giúp cho mình, dù sao chỉ có chuyên gia mở miệng xác nhận bức tranh này của ông cụ là thật hay giả thì mới có người dám tới mua bức tranh này. Ông cụ đi lên phía trước, mặt mũi vô cùng cung kính, nói: "Phùng gia, ngài quan, thứ lôi không tiếp đón được từ xa, không ngờ mọi người sẽ đến tham gia tiệc mừng thọ của tôi, đây thật sự là vinh hạnh của nhà họ Tống chúng tôi." Phùng Diệp Thần liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Lâm Thanh Diện, mặc dù nhà họ Tống này cũng là một gia tộc không nhỏ nhưng so với Phùng Diệp Thần thì vẫn còn kém xa, cho nên Phùng Diệp Thần cũng không để bọn họ vào mắt. Ông ta tới chỗ này hoàn toàn là nghe theo mệnh lệnh của Lâm Thanh Diện. Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang đứng ở trong một góc khuất, Phùng Diệp Thần lập tức muốn đi qua chào hỏi nhưng Lâm Thanh Diện lại nháy mắt ra hiệu cho ông ta, Phùng Diệp Thần hiểu ý nên không đi qua đó nữa. Bởi vì bây giờ chưa rõ mối quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và Tống Nguyên Vấn cho nên Phùng Diệp Thần vẫn lễ phép nói một câu: "Thân thể của ông cụ Tống thật sự rất khỏe mạnh, chắc chắn sống đến 100 tuổi vẫn còn nhanh nhẹn khỏe mạnh." Tống Nguyên Vấn cười cười, nói: "Phùng gia nói quá rồi, bộ xương già này của tôi không biết ngày nào sẽ có vấn đề đâu." "Ông cụ Tống, nhà các người thật sự là xa xỉ mà, lại ném bút tích của đường dân ở ngoài cổng, chẳng lẽ là mấy thứ quý giá này nhà các người không chứa hết được nữa cho nên muốn ném bớt đi à?" Quan Vân Thông ở bên cạnh cười nói. Triệu Liên cũng chạy tới làm quen với Phùng Diệp Thần và Quan Vân Thông, cười nói: "Ngài quan đừng nói chuyện cười như vậy, bức tranh này là giả, đồ thật vẫn còn ở trong kia, có người không biết tốt xấu cầm bức tranh này tới định lừa gạt ông cụ, không ngờ ông cụ đã có được đồ thật cho nên mới ném bức tranh này đi." "Đúng vậy, đồ thật là mấy ngày trước tôi vừa mua được ở chợ đồ cổ về, nói đến cũng là may mắn, bức tranh của đường dần này tôi chỉ dùng có 900 triệu đã mua được về, quá may mắn mà." Tống Nguyên Vấn hơi đắc ý nói: "Lấy bức tranh kia ra để ngài quan xem một chút." Sau khi Quan Vân Thông nghe thấy Tống Nguyên Vấn nói vậy lập tức nhíu mày lại, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào bức tranh mình đang cầm trong tay. Vừa rồi ông ta đã cẩn thận nhìn hết một lượt, bức tranh này quả thực là bút tích của đường dần không sai, mặc dù ông ta chỉ là một chuyên gia đồ cổ ở huyện nhưng bút tích thật của đường dần ông ta vẫn có thể phân biệt được. Tống Nguyên Vấn cho người mang bức tranh mình mua về đưa tới trước mặt Quan Vân Thông. "Ngài quan, xin ngài xem giúp tôi, theo tôi thấy thì đây mới là bút tích thật của đường dần, bức trong tay ngài kia không chừng chỉ là đồ giả thôi, không có giá trị thưởng thức." Tống Nguyên Vấn mở miệng. Quan Vân Thông cầm lấy bức tranh Tống Nguyên Vấn đưa tới, nhìn kỹ một lát, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, nói: "Ông cụ Tống này, ông cũng đừng nói đùa tôi như vậy chứ, bức tranh này chính là dùng máy móc bắt chước lại, nét vẽ trong này rõ ràng có đứt gãy hơn nữa lực bút cũng yếu kém, thứ này sao có thể là bút tích thật của đường dần được." Lời kia của ông ta vừa thốt ra, Tống Nguyên Vấn lập tức mở to hai mắt nhìn, những người nhà họ Tống kia cũng đều giật mình, không ngờ Quan Vân Thông lại nói bức tranh mà Tống Nguyên Vấn mua về lại là giả. "Ngài quan, ngài xem kỹ lại giúp tôi có phải là ngài nhìn nhầm rồi hay không, đây thật sự là bút tích của đường dần mà, tôi đã quan sát cẩn thận rất lâu nên rất chắc chắn." Tống Nguyên Vấn vội la lên. Lúc này Quan Vân Thông đột nhiên vỗ hót một cái, mở miệng hỏi: "Có phải ông mua được bức tranh này của một thằng nhóc họ Mao ở chợ đồ cổ đúng không?" Hai mắt Tống Nguyên Vấn lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu, ông cụ cho rằng Quan Vân Thông đã nhận ra vừa rồi mình nhìn lầm nên trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. "Không sai, chính là nó không biết hàng nên luôn nói bức tranh này là giả, kết quả là bán cho tôi với giá 900 triệu, chắc là ngài quan đã nhận ra bức tranh thật này của anh ta rồi đúng không?" Tống Nguyên Vấn mở miệng. Quan Vân Thông cười ha hả, nói: "Ông cụ Tống à, ánh mắt của ông thật sự là có vấn đề rồi. Bức tranh này của ông chắc chắn là giả, thằng nhóc họ Mao kia tôi biết, chuyên môn bán tranh giả, bức tranh giống như của ông này một ngày có thể sản xuất ra được hơn 100 bức, 900 nghìn một bức tôi còn chế đắt, hơn nữa anh ta đã nói là hàng giả rồi mà ông còn dùng 900 triệu để mua, đây không phải là nhặt được thứ tốt mà là chủ động để cho người ta làm thịt, xem ra chắc là nhà ông cụ Tống quá giàu có nên mới làm như vậy để hành thiện tích đức, muốn giúp đỡ thằng nhóc họ Mao kia một chút đúng không?" Tống Nguyên Vân Hoa đá tại chỗ, Quan Vân Thông đã nói như vậy rồi nếu ông ta còn cố giảo biện bức tranh này là thật thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Dù sao như thế nào đi nữa thì hiểu biết về đồ cổ của ông ta cũng không so sánh được với Quan Vân Thông. Huống chi lúc trước thằng nhóc họ Mao kia cũng đã nói tranh này là giả, là chính ông ta cứng rắn muốn trả cho người ta 900 triệu, chẳng phải là vì ông ta sợ sau khi thằng nhóc họ Mao kia phát hiện ra tranh này là thật sẽ chạy tới chỗ ông ta gây phiền toái hay sao? Bây giờ suy nghĩ lại một chút thì thật sự là đầu óc của ông ta bị cửa kẹp hỏng rồi, bỏ ra 900 triệu để mua một bức tranh giả có giá 900 nghìn, hơn nữa còn là ông ta cưỡng ép trả cho người ta nhiều tiền như vậy, xấu hổ nồng đậm dâng lên từ đáy lòng ông cụ. Tất cả mọi người nhà họ Tống cũng đều yên tĩnh trở lại, cảm thấy hành động này của Tống Nguyên Vấn quả thật quá ngu. Nếu như đây là bút tích thật sự của Đường Dần mà bán, chỉ sợ ít nhất cũng có thể bán được hơn 300 tỷ cơ. Quan Vân Thông lại liếc mắt nhìn bức tranh mà Tống Huyền Khanh mang tới, hơi xúc động nói. Sắc mặt Tống Nguyên Vấn tái đi, vốn bức tranh này là quà tặng Tống Huyền Khanh đưa cho ông cụ, nhưng lúc nãy ông cụ đã đuổi Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà họ Tống rồi, tranh này cũng bị Triệu Liên vứt ra ngoài rồi nên bây giờ bức tranh này đã không còn liên quan đến ông ta nữa. Vẻ mặt Triệu Liên cũng vô cùng hối hận, không ngờ tranh của Tống Huyền Khanh mang tới lại là đồ thật, lúc nãy bà ta còn vứt bức tranh có giá trị hơn 300 tỷ ra ngoài, bây giờ suy nghĩ lại trong lòng vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Bà ta đảo đảo trong mắt, đi đến trước mặt Quan Vân Thông đưa tay ném bức tranh Tống Nguyên Vấn mua về ra ngoài, cười nói, ngài quan hiểu lầm rồi, đây mới là bức tranh mà ông cụ nhà chúng tôi mua về, bức kia đúng là giả, trước đó là tôi ném sai. Tống Nguyên Vấn kinh ngạc nhìn Triệu Liên, không ngờ bà ta vậy mà lại làm như thế. Tống Huyền Khanh thấy cảnh này lập tức lo lắng, nhanh chóng chạy tới chỗ Triệu Liên, mở miệng mắng, Triệu Liên, bà đúng là loại không biết xấu hổ, đây là bức tranh của tôi, bà trả lại cho tôi. Triệu Liên lập tức trừng mắt với Tống Huyền Khanh, lạnh lùng nói, cái gì mà của bà, đây rõ ràng chính là tranh ông cụ mua về, có liên quan gì tới bà? Tôi có giấy chứng nhận giám định ở đây, không tin các người xem đi. Tống Huyền Khanh đưa giấy chứng nhận giám định ra. Quan Vân Thông thấy thế, nhanh chóng nhận lấy xem một chút. Giấy chứng nhận giám định gì chứ, đó là do bà làm giả ra thôi. Tống Huyền Khanh, bà đừng cố ý gây chuyện nữa đi, chẳng lẽ là vì bà nghe thấy bức tranh này có thể bán được 300 tỷ nên muốn độc chiếm bức tranh này đúng không? Triệu Liên không buông tha nói. Bức tranh này đúng là của bà ấy, giấy chứng nhận giám định này có chữ ký của chuyên gia Tôn Sùng Nam, cái này chắc chắn không thể giả được, bà đang làm gì vậy? Giấy chứng nhận giám định đang ở trong tay bà ấy mà bà lại nói đây là tranh của ông cụ Tống à? Quan Vân Thông cau mày mở miệng. Triệu Liên lập tức trở nên xấu hổ, bà ta không thể ngờ được vậy mà Quan Vân Thông lại có thể nhận ra giấy chứng nhận giám định trong tay Tống Huyền Khanh là thật. Sắc mặt Tống Nguyên Vân rất khó coi, Triệu Liên làm như thế chắc chắn sẽ hạ thấp ấn tượng của nhà họ Tống ở trong mắt Phùng Diệp Thần và Quan Vân. Triệu Liên, đừng nói láo nữa, tranh này là Huyền Khanh mang tới, trả lại đi. Tống Nguyên Vân lạnh lùng nói. Vẻ mặt Triệu Liên rất không cam lòng, dù sao đây cũng chính là bức tranh có giá trị hơn 300 tỷ đấy, cho dù chỉ chia cho bà ta cái số lẻ thì cũng đủ cho cả nhà bà ta sống hạnh phúc mỹ mãn cả đời rồi. Ông cụ, lúc này Tống Huyền Khanh cũng đã nói đây là quà tặng bà ta tặng cho ngài rồi, quà tặng đi sao có thể lấy lại được chứ, hơn nữa bà ta còn là con gái của ngài nữa, tặng bức tranh này cho ngài cũng là chuyện đương nhiên mà. Triệu Liên nói. Ha ha, lúc trước bà khuyến khích ông cụ đuổi cả nhà chúng tôi đi sao lại không nói như vậy nhỉ, bây giờ thấy chỗ tốt rồi mới lại vội vàng rào biện, bà nghĩ rằng cả nhà chúng tôi đều là đồ đần sao. Chúng tôi đã không còn quan hệ gì với nhà họ Tống các người nữa, đáng lẽ ra bức tranh này tặng cho các người nhưng đáng tiếc lại bị các người ném đi, cho nên các người không xứng có được bức tranh này. Lúc này Lâm Thanh Diện đứng ra, cao giọng nói mấy câu. Mặt Tống Nguyên Vấn vô cùng hối hận, Lâm Thanh Diện nói không sai, ông cụ đã đuổi cả nhà Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà họ Tống nên quả thực bây giờ Tống Huyền Khanh đã không còn bất cứ quan hệ nào với ông cụ nữa, đương nhiên bức tranh này cũng không thể nhận được. Triệu Liên nhìn thấy Lâm Thanh Diện đứng ra nói chuyện, lập tức dùng vẻ mặt giữ tợn nói, chỗ này là nơi mà tên bỏ đi như cậu có thể nói chuyện à, cậu mau cút ra ngoài cho tôi nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ nhà họ Tống ném cậu ra đấy. Lúc này Phùng Diệp Thần đã không nhịn nổi nữa, lúc nãy Triệu Liên nói Tống Huyền Khanh như vậy ông ta đã muốn dạy dỗ lại Triệu Liên rồi. Dù sao Tống Huyền Khanh cũng là mẹ vợ của Lâm Thanh Diện nhưng vẫn nhịn xuống được. Bây giờ thậm chí ngay cả Lâm Thanh Diện Triệu Liên cũng ra mắng, ông ta thực sự không thể nhịn được nữa, đi tới trước mặt Triệu Liên, giơ tay lên cho bà ta hai cái tát. Con mẹ nó, bà là cái thá gì chứ, lại dám ở đây quát tháo với ngài Lâm, không muốn sống nữa đúng không? Chương 198, quỳ xuống xin lỗi Lâm Thanh Diện. Triệu Liên lập tức sốc, che mặt mình nhìn Phùng Diệp Thần với vẻ không dám tin. Đám người nhà họ Tống cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không ngờ, ngay cả đại lao như Phùng Diệp Thần cũng phải gọi Lâm Thanh Diện một tiếng anh Lâm. Là bọn họ nghe nhầm sao? Trên gương mặt Tống Huyền Khanh cũng đầy vẻ chấn động, không ngờ Phùng Diệp Thần đại lao huyện Ngọc Điền này tự nhiên lại cung kính với một người từ bên ngoài tới như Lâm Thanh Diện. Bà quay đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi với vẻ nghi ngờ, có chuyện gì vậy? Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, cậu ta là bà con. Mẹ cứ chờ xem kịch vui là được. Triệu Liên liếc nhìn Phùng Diệp Thần, cẩn thận hỏi, Phùng gia, có phải ông có hiểu lầm gì không? Người kia chỉ là một kẻ vô dụng, hơn nữa còn không phải là người của huyện Ngọc Điền chúng ta. Cậu ta có danh tiếng cực tệ bên chỗ bọn họ. Có phải ông nhận nhầm người không? Phùng Diệp Thần lại tát vào mặt Triệu Liên mắng, mẹ nó, chẳng lẽ tôi thậm chí còn nhận nhầm anh Diện của tôi sao? Nếu bà còn dám nói anh ấy là kẻ vô dụng, tôi sẽ làm cho cả nhà họ Tống các người không thể sống tiếp ở huyện Ngọc Điền được nữa. Tống Nguyên Vân chợt biến sắc, vội vàng mắng, Triệu Liên, con không nhanh xin lỗi Phùng gia đi, chẳng lẽ con muốn liên lụy tới cả nhà họ Tống chúng ta sao? Trong lòng Triệu Liên đang tức giận lại bị tát hai phát, cho dù bà ta có sợ Phùng Diệp Thần, cũng không có cách nào chịu đựng được như vậy. Triệu Liên trừng mắt nhìn Phùng Diệp Thần với vẻ dữ tợn nói, Phùng gia, ông làm thế cũng quá bá đạo rồi. Vì một tên vô dụng như vậy, có đáng sao? Phùng Diệp Thần thấy Triệu Liên lại còn cố tranh cãi với mình thì lập tức đạp một phát lên người bà ta, mắng, bà không hiểu lời tôi mới nói à? Tôi nói cho bà biết, ở huyện Ngọc Điền này, ông đây chính là ngang ngược đấy. Những người không phục đã xuống địa ngục từ lâu rồi. Thế nào, bà cũng muốn giống bọn chúng sao? Triệu Liên bị đạp ngã xuống đất. Sau khi bà ta nghe Phùng Diệp Thần nói vậy thì trong lòng chợt căng thẳng, lúc này mới ý thức được mình đang nói chuyện với ai, sau lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh. Tống Lộ Tử thấy Triệu Liên bị đạp ngã xuống đất thì vội vàng chạy tới, đỡ bà ta dậy. Trên mặt cô ta đầy oán hận nhìn Phùng Diệp Thần, không hiểu vì sao ngay cả ông ta cũng nói giúp cho tên vô dụng Lâm Thanh Diện này. Ông dựa vào đâu mà đánh mẹ tôi chứ? Ông ở huyện Ngọc Điền lợi hại thì thế nào? Ông lại có thể tùy tiện đánh người như vậy sao? Hơn nữa Lâm Thanh Diện vốn là kẻ vô dụng, ông muốn đánh cũng có thể đánh cậu ta mà. Tống Lộ Tử kêu lên. Triệu Liên lập tức biến sắc. Bà ta rất hối hận vì vừa rồi đã nói linh tinh, không ngờ bây giờ Tống Lộ Tử lại nói thêm một câu như vậy, nếu Phùng Diệp Thần thật sự trách tội xuống, cả nhà bọn họ lại tiêu đời. Tống Quốc Lương bước nhanh tới, tắt vào mặt Tống Lộ Tử mắng, con nói bậy bạ gì thế? Phùng gia là người mà con có thể tùy tiện nói chuyện sao? Con không muốn sống nữa à? Tống Lộ Tử che mặt mình, nhìn Tống Quốc Lương với vẻ khó tin. Bà tự nhiên đánh con. Từ nhỏ đến giờ ba chưa từng đánh con mà. Tống Lộ Tử kêu lên. Lúc này cô ta đã không chú ý tới Phùng gia gì đó nữa. Cô ta chỉ biết là mình bị bất ức. Hôm nay đáng lẽ phải là cả nhà Hứa Bích Hoài bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống, cô ta đáng lẽ phải vui mừng. Nhưng bây giờ ngược lại thành cô ta và mẹ cô ta bị đánh. Với tính cách của cô ta thì tất nhiên không thể nuốt trôi được cơn giận này. Nhưng cô ta lại chưa từng suy nghĩ xem mình có tư cách chống lại Phùng Diệp Thần hay không. Sự phẫn nộ khiến cô ta trở nên mù quáng. Ba đánh con là muốn tốt cho con thôi. Bây giờ con nhanh xin lỗi Phùng ra đi, bằng không cho dù là ba cũng không thể nào cứu được con đâu. Tống Quốc Lương giận dữ hét lên. Dựa vào đâu mà ba bắt con phải xin lỗi anh ta chứ? Con không xin lỗi, chẳng lẽ ông ta còn có thể giết con sao? Tống Lộ Tử kêu lên. Tất cả mọi người đều thầm giật mình. Tống Lộ Tử làm vậy thật sự là đang tìm đường chết. Cô không muốn xin lỗi, Phùng Diệp Thần thật sự có thể xử cô đấy. Vẻ mặt Tống Nguyên vẫn thâm trầm nhìn Tống Lộ Tử. Bình thường ông cụ thích nhất là đứa cháu gái này, không ngờ vào thời điểm quan trọng, đứa cháu gái này tự nhiên tìm đường chết như vậy, điều này thật sự là hại nhà bọn họ vào chỗ chết rồi. Tống Lộ Tử, cháu nhanh xin lỗi Phùng gia, bằng không cháu đừng trách ông trở mặt. Tống Nguyên vẫn kêu lên. Tống Lộ Tử nhìn Tống Nguyên vẫn, không ngờ ông nội thương cô ta nhất cũng bảo cô ta xin lỗi, trong lòng cô ta lập tức sinh ra một tâm lý chống đối. Cháu không muốn xin lỗi. Dựa vào đâu mà bắt cháu xin lỗi chứ? Ông nội, nhà họ Tống chúng ta lại là gia tộc lớn, tại sao phải sợ ông ta? Ông ta lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể làm nhà họ Tống chúng ta biến mất sao? Tống Lộ Tử kêu lên. Tống Nguyên vẫn đã tức tới mức không nói được thành lời nữa. Tống Lộ Tử nói lời này quả thật chính là ép nhà họ Tống vào đường cùng rồi. Phùng Diệp Thần cười lạnh liếc nhìn Tống Lộ Tử nói, ban đầu tôi còn nghĩ nhà họ Tống các người xem như là một gia tộc có chút truyền thừa, chắc hẳn gia giáo cũng sẽ không quá tệ. Hôm nay gặp mới biết người nhà họ Tống các người ai nấy đều lợi hại, còn dám khiêu khích tôi như vậy. Xem ra, nếu tôi không có chút hành động gì thật thì các người thật sự sẽ cho rằng Phùng Diệp Thần tôi không dám làm gì các người nhỉ. Trên gương mặt Triệu Liên và Tống Quốc Lương đầy vẻ sốt ruột, vội vàng cầu xin, Phùng gia, con gái tôi không phải cố ý đâu. Nó vừa bị phụ tình còn chưa hết bi thương. Phùng gia tuyệt đối đừng chấp nhặt với nó. Ha ha, cô ta bị phụ tình cũng đâu liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ quan tâm tới địa vị của tôi ở huyện Ngọc Điền thôi. Cô ta đã dám khiêu khích tôi, vậy tôi tất nhiên không thể không để ý tới cô ta được. Để tôi suy nghĩ xem người lần trước dám nói với tôi như vậy là lúc nào. À nghĩ ra rồi, lần trước là nhà họ Vương, con trai ông ta cũng giống như cô ta, khinh thường Phùng Diệp Thần. Đáng tiếc, huyện Ngọc Điền bây giờ đã không tìm được nửa người nhà họ Vương nữa rồi. Phùng Diệp Thần lạnh lùng nói. Tống Lộ Tử nghe được lời này của Phùng Diệp Thần thì trong lòng chợt căng thẳng. Trước đây cô ta còn là bạn tốt của cậu chủ nhà họ Vương kia, hai người thường chơi với nhau. Nhưng sau đó không biết làm sao mà nhà họ Vương đều biến mất trong một đêm. Sau này cô ta chưa từng gặp lại cậu chủ nhà họ Vương kia nữa. Bây giờ nghe Phùng Diệp Thần nói vậy, cô ta mới ý thức được, rất có thể nhà họ Vương bị Phùng Diệp Thần giết sạch. Tống Lộ Tử lập tức lấy lại tinh thần. Vừa rồi bởi vì trong lòng cô ta cảm giác rất bất ức và không cam lòng mới rơi vào tình trạng như phát điên, cho nên căn bản không suy nghĩ xem mình có tư cách chống lại Phùng gia hay không. Mãi đến lúc này, cô ta mới nhớ ra Phùng Diệp Thần chính là ông hoàng trong thế giới ngầm của huyện Ngọc Điền. Đừng nói là nhà họ Tống, cả huyện Ngọc Điền cũng không có một ai có thể đấu lại với Phùng Diệp Thần. Nghĩ đến lời cô ta nói với Phùng Diệp Thần lúc trước, cơ thể Tống Lộ Tử cũng không ngừng run rẩy. Nếu Phùng Diệp Thần vì cô ta mà thật sự nhằm vào nhà họ Tống, vậy cô ta trở thành kẻ có tội lớn nhất đối với nhà họ Tống. Phùng gia, tôi biết sai rồi. Vừa rồi là đầu óc tôi bị động kinh, cầu xin ông hãy bỏ qua cho tôi đi. Tôi thật sự không có ý khiêu khích ngài đâu. Tống Lộ Tử vội vàng nói. Ha ha, lúc này mới nói vậy thì sợ rằng đã muộn rồi. Phùng Diệp Thần cười lạnh nói. Tống Nguyên Vân thấy thế, đi nhanh đến trước mặt Phùng Diệp Thần và bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Phùng Diệp Thần. Phùng gia, xin ông nể tình bộ xương già này của tôi mà tha cho Lộ Tử đi. Nhà họ Tống chúng tôi có thể phát triển được tới ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Hy vọng Phùng gia có thể mở một mắt lưới. Cho dù có bảo tôi dập đầu lại ông, tôi cũng không chối từ. Tống Nguyên Vân mở miệng. Phùng Diệp Thần cười lạnh nói, ông có dập đầu với tôi cũng vô dụng thôi. Người bọn họ chọc vào không phải tôi mà là anh Lâm. Nếu các người muốn tránh được tai họa thì lập tức dập đầu đám người anh Lâm đi. Tống Nguyên Vân quay đầu nhìn đám người Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt lộ ra chút khó xử. Nhưng bây giờ là thời điểm sống chết tồn vong của nhà họ Tống, cho dù không muốn thì ông cụ cũng phải bỏ xuống mặt mũi. Ông cụ quay đầu liếc nhìn ba người nhà Triệu Liên, lạnh lùng nói, ba người còn đứng ngây ra đó làm gì? Sao không nhanh đi qua quỳ xuống xin lỗi Lâm Thanh Diện đi? Trên mặt Triệu Liên và Tống Lộ Tử đều rất không tình nguyện. Bảo bọn họ quỳ xuống xin lỗi Lâm Thanh Diện quả thật chẳng khác nào giết bọn họ. Nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt, Phùng Diệc Thần cũng đã nói vậy, nếu bọn họ không xin lỗi thì nhà họ Tống sẽ thật sự phải kết thúc. Tống Quốc Lương liếc nhìn hai mẹ con, trong lòng rất hối hận khi cưới một người phụ nữ như vậy, nếu không hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Đi đi, hôm nay không xin lỗi là không được đâu. Tống Quốc Lương mở miệng. Ba người cùng đi tới trước mặt người nhà Lâm Thanh Diện, sau đó quỳ xuống. Tống Huyền Khanh thấy cả nhà Triệu Liên quỳ xuống trước mặt bọn họ, trên mặt đầy đắc ý, nghĩ thầm, các người cũng có ngày hôm nay. Lúc ấy khi đuổi chúng tôi ra khỏi nhà họ Tống, sao không thấy các người như vậy đi? Triệu Liên thầm nghiến răng nghiến lợi. Bà ta làm sao có thể tiếp nhận được chuyện quỳ xuống xin lỗi Tống Huyền Khanh? Nhưng chuyện bây giờ căn bản lại không phải do bà ta quyết định. Trên gương mặt Tống Lộ Tử cũng đầy oán giận, cô ta cảm thấy chuyện hôm nay biến thành như vậy là hoàn toàn bởi vì hai người Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện kia, chẳng liên quan gì tới cô ta. Cô ta cảm thấy mình là một người bị hại lại còn phải quỳ xuống xin lỗi Hứa Bích Hoài, điều này thật sự quá bất công. Chúng tôi xin lỗi các người, hy vọng các người có thể tha thứ cho chúng tôi. Mọi người đều là người một nhà, không cần làm ầm ĩ tới mức bế tắc như vậy. Tống Quốc Lương nói. Xin lỗi, chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi của các người. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn ba người bọn họ. Ba người nhà Triệu Liên đã làm những gì? Theo Lâm Thanh Diện thấy, không phải chỉ quỳ xuống xin lỗi là có thể giải quyết được. Bọn họ phải nhận lấy trừng phạt thích đáng. Lâm Thanh Diện, cậu bất ở đây được đằng chân lại lân đằng đầu đi. Cậu đừng tưởng có Phùng gia che chở cho cậu thì cậu lại có thể ở đây lớn lối với chúng tôi. Cậu vẫn chỉ là một kẻ vô dụng thôi. Nếu không còn Phùng gia thì cậu chẳng là gì cả. Tống Lộ Tử lập tức kêu lên. Lâm Thanh Diện mỉm cười, cũng không để ý tới cô ta. Phùng Diệc Thần liếc nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, anh Lâm, anh tính xử lý bọn họ thế nào, em đều nghe theo anh hết. Lâm Thanh Diện, trước kia là chúng tôi làm sai, cháu xem như nể mặt ông già này mà bỏ qua cho nhà họ Tống đi. Tống Nguyên vẫn cầu khẩn. Lâm Thanh Diện liếc nhìn ông cụ nói, tôi có thể tha cho nhà họ Tống, nhưng ông phải hứa với tôi một điều kiện. Tống Nguyên vẫn lập tức hỏi, điều kiện gì? Trước đó chúng tôi tặng quà cho ông còn đuổi chúng tôi ra khỏi nhà họ Tống. Bây giờ cả nhà Tống Lộ Tử làm ra chuyện quá đáng như thế, có phải ông cũng nên vì đại nghĩa mà cũng đuổi bọn họ ra khỏi nhà họ Tống không? Nếu chẳng làm được điều này, vậy nhà họ Tống các người chẳng cần được tha nữa. Lâm Thanh Diện nói. Ba người Triệu Liên lập tức sốt ruột. Triệu Liên trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện kêu lên, Lâm Thanh Diện, cậu bất ở đây tự mang đi. Ông cụ làm sao có thể đuổi chúng tôi ra khỏi nhà họ Tống được chứ? Cậu đủ rồi đấy. Chẳng lẽ cậu còn thật sự cho rằng mình có thể thao túng được số phận của nhà họ Tống à? Trên gương mặt Tống Nguyên vẫn đầy vẻ dầu dĩ. Ông cụ thấy Lâm Thanh Diện quả thật không thể thao túng được số phận của nhà họ Tống nhưng Phùng Diệp Thần lại có thể đấy. Bây giờ Phùng Diệp Thần nói giúp Lâm Thanh Diện, nếu ông ta không làm theo yêu cầu của Lâm Thanh Diện, Phùng Diệp Thần chắc chắn sẽ nhằm vào nhà họ Tống. Sau khi cân nhắc lợi và hại, Tống Nguyên vẫn thở dài nói, được, tôi hứa với cậu. Chương 199, tôi tin tưởng anh Diện. Tống Quốc Lương và Triệu Liên sau khi nghe thấy lời của Tống Nguyên vẫn, lập tức trợn to hai mắt, sau đó từ dưới đất đứng lên, chạy về phía Tống Nguyên vẫn. Ba nói gì vậy, tại sao con phải đáp ứng hắn ta, chẳng lẽ ba không cần đứa con trai này nữa sao? Tống Quốc Lương nói. Triệu Liên cũng hơi hoảng hốt, mở miệng gọi, ông cụ, tụi con tận tâm tận lực làm nhiều chuyện cho người như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, người cứ như vậy đuổi tụi con ra ngoài, không được thích hợp lắm phải không? Tống Nguyên vẫn cũng từ dưới đất đứng lên, sắc mặt ông ta khó coi nhìn hai người, lạnh lùng nói, các người làm chuyện gì cho nhà họ Tống? Nếu không phải là bởi vì các người, nhà họ Tống tôi cũng không cần đối mặt với tình huống như vậy, các người còn có mặt mũi nói các người không có công lao cũng có khổ lao. Ba, con là con trai ba không thể đuổi con ra ngoài như vậy được. Tống Quốc Lương cuống cuồng nói, Huyền Khanh cũng là con gái tôi đấy, lúc các người đuổi nó ra ngoài, cũng không thấy các người lưu tình, hơn nữa chuyện này không phải tôi có thể quyết định, vì sinh tồn của nhà họ Tống, tôi chỉ có thể làm như vậy, anh muốn trách, thì đi trách con rể quý và con gái anh đi. Thái độ Tống Nguyên vẫn kiên quyết nói, người đâu, đuổi ba người nhà bọn họ ra ngoài. Từ nay về sau, nhà họ Tống tôi không còn vị trí của ba người này, các người cũng bất lui tới với bọn họ, tránh cho nhà họ Tống tôi cùng bị kéo xuống nước. Tống Nguyên vẫn vừa nói dứt lời, lúc này có mấy người đi tới, túm hai người Tống Quốc Lương và Triệu Liên lại, lôi ra ngoài. Tống Lộ Tử còn đang thấy nhục chưa phản ứng kịp, cũng bị hai người nhấc lên, mang ra ngoài. Tống Quốc Lương và Triệu Liên đều không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng Tống Nguyên vẫn cũng không hề mềm lòng, so với tồn vong của nhà họ Tống, gia đình Tống Quốc Lương không quan trọng như vậy. Hơn nữa Triệu Liên và Tống Lộ Tử có thể gây ra phiền phức như vậy, giữ lại bọn họ không chừng ngày nào đó sẽ hãm hại người nhà họ Tống nữa, cho nên vẫn là đuổi ra ngoài cho thỏa đáng. Tống Huyền Khanh thấy cả nhà Triệu Liên bị đuổi ra ngoài, trong lòng được hả giận, chỉ thiếu vỗ tay khen hay thôi. Hứa Bích Hoài cũng hơi sung sướng, thấy cả nhà Triệu Liên rơi vào kết cục như vậy, cũng cảm thấy đây là tội bọn họ phải chịu. Cả nhà Triệu Liên sau khi bị đuổi ra ngoài, Lâm Thanh Diện nghiêng đầu nhìn Hứa Bích Hoài và Tống Huyền Khanh, nói, chúng ta cũng đi thôi. Hứa Bích Hoài gật đầu, cô đối với nhà họ Tống ra không có cảm tình gì, cho dù Tống Nguyên vẫn đã nói đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi nhà Tống, cô cũng không hề bị lay động. Tống Huyền Khanh thì mặt đầy tiếc nuối, dù sao bà từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Tống, đối với nơi này vẫn còn ít tình cảm. Ba, bây giờ ba còn muốn đuổi tụi con ra ngoài không? Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm Tống Nguyên Vấn hỏi một câu. Tống Nguyên Vấn lúc này lắc đầu, nói, trước kia là ba hồ đồ, gia đình các con vĩnh viễn đều là người của nhà họ Tống ta, sao ba có thể đuổi các con ra ngoài. Ông ta bây giờ chỉ mong cả nhà Tống Huyền Khanh trở lại, thấy thái độ của Phùng Diệp Thần đối với Lâm Thanh Diện, cũng biết Lâm Thanh Diện không đơn giản như bọn họ nghĩ, Tống Huyền Khanh nếu còn thừa nhận là người của nhà họ Tống, đối với ông ta mà nói cũng có rất nhiều chỗ tốt. Trong mắt Tống Huyền Khanh rơm rớm nước mắt, nói, chỉ cần ba không đuổi con ra khỏi nhà họ Tống là được, con vĩnh viễn là con gái của ba. Tống Nguyên vẫn hơi lung túng, dù sao ông ta là vì mặt mũi của Lâm Thanh Diện mới nói như vậy, không liên quan gì đến Tống Huyền Khanh, thậm chí ông ta còn thấy Tống Huyền Khanh có hơi phiền. Có điều ông ta không dám nói ra lời này trước mặt Lâm Thanh Diện. Tống Huyền Khanh vốn dĩ còn muốn cho Tống Nguyên vấn bức kia, nhưng suy nghĩ một chút bức tranh này nếu cho Tống Nguyên vấn, chắc chắn cuối cùng cũng bị người nhà họ Tống chia nhau, cho nên không nhắc lại chuyện này. Tống Nguyên vấn thì đầy hối hận, trái lại không phải là vì Tống Huyền Khanh không đưa bức tranh này cho ông ta, mà là đau lòng mình tốn 900 triệu mua một bức tranh giả chỉ đáng giá 900 ngàn. Sau khi chuyện được giải quyết, một nhà ba người Lâm Thanh Diện rời khỏi nhà họ Tống, tất cả người nhà họ Tống đều không thể tưởng tượng nổi nhìn cả nhà bọn họ, hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay sẽ có cục diện như vậy. Mà người biến mọi chuyện thành cục diện này, chính là cái người tất cả bọn họ đều cho rằng là một tên phế vật. Phùng Diệp Thần thấy cả nhà Lâm Thanh Diện rời đi, cũng nhanh chóng dẫn người của mình người đuổi theo. Quan Vân Thông mà anh ta mang tới thì mặt đầy kỳ quái, không hiểu tại sao Phùng Diệp Thần phải cung kính như thế với Lâm Thanh Diện. Trên đường trở về, Phùng Diệp Thần mặt đầy cung kính đi bên cạnh Lâm Thanh Diện, nói, anh Diện, biểu hiện hôm nay của tôi vẫn tốt phải không, không làm anh mất thể diện chứ. Lâm Thanh Diện cười lắc đầu, không nói gì. Tống Huyền Khanh mặt đầy kỳ lạ nhìn Lâm Thanh Diện và Phùng Diệp Thần, lúc này bà mới nhớ, bà vẫn không biết tại sao Phùng Diệp Thần phải giúp Lâm Thanh Diện. Cái đó. Phùng gia, tại sao anh phải giúp Lâm Thanh Diện, cậu ta rõ ràng cũng không có bản lĩnh gì, anh lại là nhân vật lớn ở Huyền Ngọc Điển, thấy thế nào, anh cũng không nên tới giúp Lâm Thanh Diện. Tống Huyền Khanh mở miệng hỏi. Phùng Diệp Thần đang muốn giải thích với Tống Huyền Khanh, lúc này Lâm Thanh Diện liếc anh ta một cái, tóc gáy trên người Phùng Diệp Thần đều dựng lên, dường như chỉ cần anh ta nói sai một câu, Lâm Thanh Diện sẽ lập tức xử lý anh. Khụ khụ, là như vậy, tôi và Lâm Thanh Diện quen biết từ nhỏ, coi như là bạn từ bé, sau đó anh ấy tới Hồng Thành, tôi đến huyện Ngọc Điền bên này phát triển, lần này anh ấy tới, tôi vừa hay đụng phải anh ấy, cho nên tới đây giúp một tay. Phùng Diệp Thần mở miệng. Sau khi nói xong, anh ta còn nhìn Lâm Thanh Diện, lộ ra ánh mắt thăm dò anh. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, bày tỏ lý do này của Phùng Diệp Thần cũng tạm được. Tống Huyền Khanh sau khi nghe hết lời của Phùng Diệp Thần, lúc này mở miệng hỏi, cho nên bọn tôi có thể vào ở khách sạn Hoa Đô, tất cả đều là nhờ vào mặt mũi của anh. À, ờ, coi là vậy đi. Phùng Diệp Thần lúng túng mở miệng. Tống Huyền Khanh lập tức trợn mắt nhìn Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, cái đồ kém cỏi nhà cậu nhìn người ta thử đi, rồi nhìn lại cậu xem, cậu còn có mặt mũi nói quen biết người ta từ nhỏ, sao người ta lợi hại như vậy, còn cậu lại là một tên vô dụng thế, chẳng làm nên trò trống gì. Ra mặt Lâm Thanh Diện giật giật, đột nhiên có một cảm giác kích động muốn đánh Phùng Diệp Thần, lý do này của anh ta thật đúng là rất rưỡi, lại để Tống Huyền Khanh mắng anh một trận. Mặt Phùng Diệp Thần cũng đầy khẩn trương, anh ta làm gì nghĩ đến Tống Huyền Khanh có thể mắng Lâm Thanh Diện một trận như vậy, đồng thời anh ta cũng có chút đồng tình thay cho Lâm Thanh Diện khi có một mẹ vợ như vậy. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, Lâm Thanh Diện lợi hại làm đấy, anh ấy có rất nhiều bản lãnh, tùy tiện nói ra một cái, cũng có thể khiến mẹ mở rộng tầm mắt. Hứa Bích Hoài bất bình nói giúp Lâm Thanh Diện. Vậy con nói coi, cậu ta có bản lĩnh gì? Tống Huyền Khanh mặt khinh bị hỏi. Hứa Bích Hoài suy nghĩ một chút, nói, Lâm Thanh Diện biết xem đá thạch, mắt nhìn của anh ấy tốt vô cùng, nếu đặc biệt đi xem đá thạch, tuyệt đối có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cô cũng là căn cứ vào biểu hiện ngày đó của Lâm Thanh Diện ở trung tâm thương mại, thuận miệng nói. Đừng ở đây lòng vòng với mẹ, chỉ bằng cậu ta, còn xem đá thạch gì chứ, nếu cậu ta thật sự có bản lĩnh này, khẳng định đã sớm đi kiếm tiền, sao có thể ỷ lại nhà chúng ta ăn bám chứ. Tống Huyền Khanh khinh thường nói. Hứa Bích Hoài nhất thời không nói được gì, cô biết Lâm Thanh Diện có rất nhiều tiền, không cần phải thông qua xem đá thạch để kiếm tiền. Quan Vân Thông ở bên cạnh nghe thấy lời của Tống Huyền Khanh, cười nói, tiểu huynh đệ còn biết xem đá thạch à, cái này kinh doanh cũng không dễ đâu, hơn nữa nguy hiểm rất lớn, tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn không nên bước chân vào cái nghề này, rất nhiều người cảm thấy nhãn lực mình không tệ, cuối cùng đến vốn ban đầu cũng không lấy về được. Phùng Diệp Thần không giống như Tống Huyền Khanh hay Quan Vân Thông, cảm thấy Lâm Thanh Diện thật ra không hề hiểu xem đá thạch, có hiểu cũng chỉ là hiểu được cái vỏ ngoài. Trong ấn tượng của Phùng Diệp Thần, Lâm Thanh Diện là thiên tài trăm năm khó gặp, phàm là thứ anh xem qua, tuyệt đối đều có thể đạt tới trình độ đứng đầu. Bây giờ Hứa Bích Hoài nói Lâm Thanh Diện biết xem đá thạch, vậy chắc chắn là từng thấy Lâm Thanh Diện ra tay, nếu như vậy thì đồng nghĩa với việc Lâm Thanh Diện ở phương diện xem đá thạch này nhất định đạt tới trình độ kinh người, cho dù là bậc thầy như Quan Vân Thông nhất định cũng kém hơn Lâm Thanh Diện. Phùng Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, anh Diện, anh còn biết xem đá thạch? Hiểu một ít. Lâm Thanh Diện mở miệng, thật không biết xấu hổ, thật sự cho rằng cho cậu chút hào quang rực rỡ à, còn dám ở trước mặt Phùng gia nói cậu biết xem thạch, Phùng gia người ta là đại vương của huyện Ngọc Điền, cậu có thể hiểu biết như người ta sao? Tống Huyền Khanh giễu cợt nói. Phùng Diệp Thần lúng túng cười một tiếng, nói, thật ra thì tôi cũng không hiểu gì, bình thường đều là dựa vào mắt nhìn của ngài quan giúp tôi. Sau đó anh ta lại nhìn về phía Lâm Thanh Diện, nói, anh Diện, nếu như anh thật sự biết xem đá thạch, vậy quá tốt rồi, gần đây tôi đang có một chuyện làm nhức đầu, nếu như anh biết xem đá thạch, tôi cũng yên tâm. Ồ, chuyện gì? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Là như vậy, không phải tôi buôn bán ngọc thạch sao? Xem đá thạch là chuyện thường. Thời gian gần đây ngoại ô huyện Ngọc Điển có một buổi đấu giá nguyên thạch quy mô lớn, một nửa lợi nhuận mỗi năm của tôi đều kiếm được từ buổi đấu giá đó. Trước kia có ngài quan, chúng tôi mỗi lần đều có thể lấy được nguyên thạch chất lượng tốt nhất trong buổi đấu giá đó. Phỉ thúy mở ra có thể bán ra với giá rất cao, nhưng năm nay chúng tôi phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh, tôi sợ ngài quan thất thủ, như vậy lợi nhuận năm nay chúng ta phải giảm đi phân nửa. Đây đối với công ty tôi mà nói sẽ là một tai họa, cho nên anh Diện, anh có thể cùng tôi tới lần đấu giá này không? Phùng Diệp Thần nghiêm túc giải thích với Lâm Thanh Diện. Tống Huyền Khanh nghe thấy lời này của Phùng Diệp Thần, lập tức mở miệng, "Phùng gia, ngài đừng có nói đùa, Lâm Thanh Diện thật ra chỉ giả bộ ra vẻ, cậu ta làm gì biết xem đá thạch, đến lúc đó làm hỏng chuyện của ngài không tốt đâu." Phùng Diệp Thần cười cười, nói, "Không sao, tôi tin tưởng anh Diện, cho dù làm hỏng chuyện cũng không sao." Quan Vân Thông ở bên cạnh lập tức nhíu mày, nói, "Phùng gia, anh nhất định muốn để tiểu huynh đệ này tới buổi đấu giá. Lần này đối thủ của chúng ta là Tỷ Hiệt Vân Quý, tôi nghe nói anh ta mời bậc thầy giám định bảo vật số 1 Hồng Thành tới, Trương Nghê Hâm tới là vì trợ giúp anh ta, tài lực của Tiết Vân Quý không kém gì chúng ta, hơn nữa có Trương Nghê Hâm giúp, anh ta tuyệt đối sẽ điên cuồng ra giá, chuyện này không thể đùa được." "Tiểu huynh đệ, cậu là người Hồng Thành, chắc biết danh tiếng của Trương Nghê Hâm, về phương diện giám định bảo vật, tôi so với anh ta kém hơn nhiều, phương diện ngọc thạch anh ta cũng ở cấp bậc thầy, cậu còn quá trẻ, chỉ sợ không phải là đối thủ của Trương Nghê Hâm." Quan Vân Thông lại nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện, rất sợ Lâm Thanh Diện đồng ý Phùng Diệp Thần đi tham gia buổi đấu giá kia. Lâm Thanh Diện cười một tiếng, "Nếu như là Trương Nghê Hâm, trái lại anh không có gì phải lo lắng. Trương Nghê Hâm sao, cũng không tính là gì, vậy tôi giúp anh một lần, cùng đi xem buổi đấu giá kia." Lâm Thanh Diện cười. Mắt Phùng Diệp Thần lập tức sáng lên, nếu Lâm Thanh Diện nói như vậy, chắc chắn biết rõ tài nghệ của Trương Nghê Hâm, lần này anh ta không cần lo lắng gì nữa. "Được, anh Diện, vậy chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh, ngày mốt chúng ta cùng tới buổi đấu giá, để tên cháu trai Tiết Vân Quý kêu biết cái gì là cao thủ đá thạch chân chính." Quan Vân Thông ở một bên liên tục thở dài, anh ta làm sao cũng nghĩ không thông, Phùng Diệp Thần tại sao cảm thấy một người trẻ tuổi như vậy có thể lợi hại hơn Trương Nghê Hâm được. Chương 200, tôi sống không tốt cô cũng đừng mong yên ổn. Lâm Thanh Diện và Phùng Diệp Thần đứng cùng nhau ở lối vào khách sạn Hoa Đô. Tống Huyền Khanh, Hứa Quốc Hoa và Hứa Bích Hoài đã vào trong, Quan Vân Thông đã bị Phùng Diệp Thần cho người đưa về nhà. "Anh Diện, anh đúng là ngôi sao may mắn của tôi còn đang lo không biết buổi đấu giá năm nay phải tổ chức thế nào, kết quả anh đến rồi. Có anh ở đây thì tôi không phải lo gì nữa. Thằng nhóc Tiết Vân Quý đó chắc chắn không thể nghĩ đến tôi còn có trong tay con át chủ bài là anh." Phùng Diệp Thần cười tươi nói. "Cậu và Tiết Vân Quý đó là kẻ thù không đội trời chung à? Anh ta cũng là người huyện Ngọc Điển?" Lâm Thanh Diện hỏi. "Không phải, thật ra Tiết Vân Quý này là người của Hồng Thành, gia đình kinh doanh trang sức, cũng coi là người có tiền, đương nhiên ở Hồng Thành này thì cũng chẳng là gì. Lần này cậu ta đang để mắt tới Ngọc Bội ở huyện Ngọc Điển, cũng muốn chen chân vào kiếm chút lợi nhuận từ chỗ tôi. Cậu ta còn đặc biệt mời bậc thầy Trương Nghê Hâm về. Nếu cậu ta thật sự làm được thì sau này tôi sẽ phải phân một nửa công việc kinh doanh đá quý ở huyện Ngọc Điền cho cậu ta. Khi đó em ở huyện Ngọc Điền nhất định không được nở mày nở mặt như bây giờ." Phùng Diệp Thần giải thích. Lâm Thanh Diện gật đầu, "Nếu là buổi đấu giá thì tôi cũng chỉ có thể đảm bảo cho cậu về chất lượng của đá, còn về phần có lấy về được hay không phải dựa vào bản thân cậu." Phùng Diệp Thần gật đầu, cũng nói, "Chuyện này em biết, đến khi đó anh Diện chỉ cần nhìn đá cho em là được, chuyện tiền bạc cứ để em lo." Lâm Thanh Diện không nói nhiều, ngay kia anh và Phùng Diệp Thần cùng ra ngoại thành. Tống Huyền Khanh và Hứa Bích Hoài sẽ ở lại đi dạo thị trấn, sau khi đấu giá kết thúc họ cũng về. Không biết Hứa Trai Hiệp đã vơ vét được những gì từ dự án của tập đoàn Thiên Dương, không biết đã đủ để mua lại công ty nhà họ Hứa hay chưa. "Đúng rồi, cậu còn vệ sĩ nào lợi hại một chút không? Ngày kia tôi cùng cậu đến buổi đấu giá rồi, để vợ tôi ở lại đây chơi, tôi không yên tâm." Lâm Thanh Diện nói. Phùng Diệp Thần cười, "Đương nhiên là có rồi, dù sao em cũng là nhân vật lớn ở huyện Ngọc Điền, có rất nhiều người không vừa mắt em, đương nhiên em cũng phải đề phòng." Nói xong, Phùng Diệp Thần huýt sáo một tiếng. Sau đó sáu bóng người nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Phùng Diệp Thần. Lâm Thanh Diện nhìn sáu người, trong lòng cũng hơi ngạc nhiên, anh tiếp xúc với Phùng Diệp Thần nhiều lần như vậy, cũng chưa từng phát hiện sáu người này dù chỉ một lần. Xem ra sáu người này đều vô cùng giỏi ẩn thân. Hơn nữa xét theo tốc độ xuất hiện vừa rồi, thân thủ của bọn họ hẳn cũng không yếu, ở nơi như huyện Ngọc Điển, có thể nói là hết sức chắc chắn. Phùng Diệp Thần đắc ý nhìn sáu người quanh mình, họ là sáu người em lựa chọn một cách cẩn thận, người đứng đầu là sát thủ có tiếng trên thế giới, sau này không làm nữa thì được em tuyển dụng. Sáu người họ rất giỏi ám sát, tấn công lén, ẩn thân, theo dõi, là những ứng cử viên tốt nhất để đi theo bảo vệ. Lâm Thanh Diện tán thưởng nhìn sáu người, xem ra mấy năm nay cậu cũng học được thông minh đấy. Phùng Diệp Thần cười, vẫn kém xa anh Diện. Cậu để họ đi theo vợ tôi, thế cậu thì sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Phùng Diệp Thần cười ha hả, không phải vẫn còn có anh sao? Một mình anh đã hơn sáu người họ rồi, em còn sợ cái gì? Khóe miệng Lâm Thanh Diện cũng hơi dương lên, không nói gì. Sau khi thu xếp xong, Lâm Thanh Diện cũng trở về khách sạn, ngày kia Phùng Diệp Thần sẽ cho người tới đón anh. Sau đó họ cùng nhau đến vùng ngoại ô huyện Ngọc Điển tham gia đấu giá. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, Tống Huyền Khanh với Hứa Quốc Hoa lượn một vòng quanh huyện Ngọc Điển của phố Thạch Đầu, nơi đây có rất nhiều phỉ thúy, Lâm Thanh Diện cũng mua cho Hứa Bích Hoài và Tống Huyền Khanh rất nhiều vòng tay phỉ thúy. Khi ba người đang dạo trên phố Ngọc Đầu thì trong một ngôi nhà đổ nát ở huyện Ngọc Điển, ba người Triệu Liên, Tống Lộ Tử và Tống Quốc Lương đang thận trọng nhìn quanh bốn phía, trong tay Tống Quốc Lương cầm một gói hàng, trông có vẻ phồng lên, không biết bên trong có gì. "Con gái, người mà con nhắc tới có thật sự đến không?" Triệu Liên lo lắng hỏi. "Sẽ đến thôi, con đã hẹn anh ta rồi, người này khá có tiếng trong ngành, chỉ cần đưa đủ tiền thì anh ta nhất định sẽ hoàn thành công việc." Tống Lộ Tử nói. "Nhưng chúng ta làm vậy ổn không? Dù sao Lâm Thanh Diện cũng là người có liên quan đến Phùng gia, họ thật sự chịu giúp chúng ta chứ?" Tống Quốc Lương hỏi. "Đừng lo, những kẻ làm sát thủ chỉ cần tiền, không cần biết là ai hay có liên quan đến ai, chỉ cần đủ tiền thì họ sẽ làm hết." Tống Lộ Tử nói. Tống Quốc Lương và Triệu Liên đều gật đầu, không nói gì nữa. Hôm qua họ bị Tống Nguyên Vấn đuổi ra khỏi nhà họ Tống, còn phải chịu một nỗi tủi nhục lớn, đây chắc chắn là ngày đen tối nhất của họ, nếu không có sự bảo vệ của nhà họ Tống thì cuộc sống sau này của họ sẽ thảm không nỡ nhìn. Một nhà ba người đổ hết trách nhiệm cho gia đình Tống Huyền Khanh, nhất là Lâm Thanh Diện, họ cảm thấy không nuốt trôi được cục tức này, Tống Lộ Tử đã lên cơn điên, thề rằng nhất định phải khiến gia đình Tống Huyền Khanh chịu trừng phạt. Vừa hay ban đầu khi ở bên đường Vân Xuyên, Tống Lộ Tử quen một sát thủ, nói là sát thủ, thực chất cũng chỉ là giúp người khác làm chuyện xấu mà thôi. Tống Lộ Tử đã bán tất cả những gì Đường Vân Xuyên mua cho cô ta trước kia, gom đủ 900 triệu rồi liên lạc với tên sát thủ kia, lên kế hoạch nhờ anh ta giúp xử lý gia đình Tống Huyền Khanh. Không lâu sau, một người đàn ông da ngăm đen, khuôn mặt dữ tợn với đôi mắt hung ác xuất hiện trước mặt gia đình Tống Lộ Tử. Triệu Liên và Tống Quốc Lương nhìn thấy người này thì run rẩy sợ hãi. "Anh là Hắc Đao?" Tống Lộ Tử nhìn chằm chằm vào người đàn ông và hỏi. Người đàn ông gật đầu với Tống Lộ Tử, "Mang tiền đến chưa?" Tống Lộ Tử lập tức đưa túi đồ trong tay Tống Quốc Lương cho Hắc Đao rồi nói, "Đây là 900 triệu, anh đếm đi." Hắc Đao nhận lấy gói hàng, mở ra xem qua, 900 triệu không đủ cho bốn mạng người. "Tôi không cần lấy mạng họ, tôi chỉ cần anh giúp tôi tiêu diệt họ là được, người phụ nữ trẻ trung sinh kia, tôi muốn anh dẫn anh em của mình theo chơi cô ta, chơi đến khi cô ta gục xuống thì thôi, những người còn lại thì đánh gãy chân, chút yêu cầu này, 900 triệu là đủ rồi chứ?" Tống Lộ Tử nói. Hắc Đao cười, "Vậy là đủ rồi, còn được chơi gái miễn phí, tôi vẫn được tính là có lời." Sau đó Tống Lộ Tử đưa ảnh bốn người nhà Tống Huyền Khanh cho Hắc Đao, "Đây là ảnh của họ, tốt nhất anh hãy ra tay trong hai ngày nay đi, muộn nữa là họ rời khỏi đây rồi." Hắc Đao gật đầu, "Yên tâm đi, muộn nhất là ngày mai sẽ ra tay, chờ tin tốt từ tôi đi." Nói xong Hắc Đao cầm tiền rời đi. Ánh mắt Tống Lộ Tử trở nên ngoan độc, tự lẩm bẩm, "Hứa Bích Hoài, tao nói rồi, tao không sống tốt thì mày cũng đừng mong được sống tốt, mày chờ trong tuyệt vọng đi, không biết khi mày bị một đám đàn ông chơi thì sẽ có tâm trạng thế nào." Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Phùng Diệp Thần đã đến khách sạn Hoa Đô. Lâm Thanh Diện dặn dò Hứa Bích Hoài vài câu, bảo cô có chuyện gì nhất định phải gọi cho mình ngay, sau đó chuyển cho cô 900 triệu, bảo cô cầm số tiền này đưa Tống Huyền Khanh và Tống Quốc Lương đi dạo, mua chút đặc sản. Hứa Bích Hoài nhìn tài khoản mình có nhiều thêm 900 triệu, nhất thời có không nên lời, mua đặc sản cũng phải tiêu đến 900 triệu, không phải Lâm Thanh Diện định mua đồ đặc sản người ta bán trong vòng 1 năm về đấy chứ. Tống Huyền Khanh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Bích Hoài thì hỏi, "Con gái, con sao thế?" "Không có gì, Lâm Thanh Diện chuyển cho con chút tiền, bảo con đi mua ít đồ đặc sản." Hứa Bích Hoài đáp, "Cậu ta chuyển cho con bao nhiêu? Nhìn vẻ mặt này của con, có phải chuyển ít quá không?" Tống Huyền Khanh hỏi. "Anh ấy chuyển cho con 9. "Thôi, không nói với mẹ đâu." Hứa Bích Hoài ngẫm nghĩ, cảm thấy nếu cô nói cho Tống Huyền Khanh thì chắc chắn bà sẽ chiếm số tiền này làm của riêng nên mới không nói nữa. "Đưa có 900. Tên Lâm Thanh Diện này cũng quá keo kiệt đi, ngày ngày nói với mẹ là nó có tiền, mẹ thấy đều là giả vờ cả, chúng ta có thể vào ở khách sạn Hoa Đô này chắc chắn cũng là tiền của Phùng gia." "Con gái, thật ra mẹ thấy Phùng gia không tệ, hay là con xem xét thử?" Tống Huyền Khanh nói. Hứa Bích Hoài lập tức lườm bà ta, "Mẹ, nếu mẹ còn như vậy thì tiền mua đồ hôm nay sẽ do mẹ trả hết đấy." Tống Huyền Khanh lập tức cười với Hứa Bích Hoài, "Mẹ nói vài câu cũng không được à, đúng là đã bị Lâm Thanh Diện dạy hư rồi." Hứa Quốc Hoa đứng bên cạnh nhìn hai người, không nói gì, cảm giác tồn tại của ông trong gia đình đã trở nên thấp nhất. Sau khi Lâm Thanh Diện đi không lâu thì ba người cũng ra khỏi khách sạn, đi quanh quanh trong huyện Ngọc Điền. Tống Huyền Khanh mua rất nhiều đặc sản, Hứa Quốc Hoa phụ trách xách túi cho hai mẹ con. Mua một số đồ xong, ba người ra khỏi một cửa hàng đặc sản, lúc này một cô bé chạy đến, kéo tay nói, "Chị ơi, anh em bị ngất ở con hẻm phía trước, mọi người tới cứu anh ấy với." Hứa Bích Hoài nghe cô bé nói xong thì vội hỏi, "Con hẻm nào? Mau dẫn chị qua đó." Bé gái nhanh chóng dắt Hứa Bích Hoài qua đó, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa không muốn xen vào việc của người khác nhưng thấy Hứa Bích Hoài qua đó thì cũng đành đi theo. Cô bé nhanh chóng dẫn Hứa Bích Hoài vào con hẻm hẻo lánh, Hứa Bích Hoài vào trong nhìn thì thấy không có ai bị ngất cả. Cô quay đầu nhìn bé gái nhưng cô bé đã quay người chạy mất. "Con bé này, không phải đang lừa người sao? Ở đây làm gì có ai ngất chứ, tức chết tôi rồi." Tống Huyền Khanh lẩm bẩm. Lúc này Hứa Bích Hoài cũng cảm thấy có gì đó không ổn, dự cảm bất an dâng lên trong lòng, cô vội vàng nói, "Chúng ta mau rời khỏi đây thôi." Đúng lúc này Hắc Đao dẫn theo mười mấy người đàn ông đến chặn đường, ép ba người Hứa Bích Hoài vào sâu trong hẻm. "Cậu các cậu là ai?" Hứa Quốc Hoa hỏi. "Có người trả tiền muốn tôi đánh gãy chân các người, hôm nay các người đừng hòng chạy thoát, tiếc là thiếu mất một người, sau này lại phải đi giải quyết nốt tên còn lại, hơi phiền đấy." Hắc Đao cười mỉa. Hứa Quốc Hoa lập tức sợ hãi lui về phía sau, Tống Huyền Khanh mắng một câu, "Thật vô dụng, như vậy đã dọa ông thành thế này." Hứa Bích Hoài cau mày nhìn Hắc Đao, "Người đó trả bao nhiêu? Tôi có thể đưa anh nhiều hơn." Hắc Đao quan sát Hứa Bích Hoài, "Thực xin lỗi, chúng tôi không thể làm hỏng uy tín khi đã nhận nhiệm vụ, nhưng cô thật sự rất xinh đẹp, xem ra hôm nay có thể chơi vui vẻ rồi. Đánh gãy chân hai người già này trước, sau đó chúng ta cùng chơi cô gái xinh đẹp này, đây chính là phúc lợi của nhiệm vụ lần này. Tống Huyền Khanh cũng lo lắng, nhìn Hứa Bích Hoài rồi hỏi, con gái, phải làm sao đây? Hứa Bích Hoài hơi lo lắng, trong tình huống này cô cũng không biết phải làm sao. Nhìn đám người sắp xông về phía mình, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều tỏ ra tuyệt vọng. Đúng lúc này, sáu bóng người đột nhiên xuất hiện trong con hẻm, ngăn chặn đám người Hắc Đao. Chương 201, kẻ thua cuộc dưới tay tôi mà thôi. Bọn mày là ai? Hắc Đao thấy trong hẻm nhỏ đột nhiên có 6 người xuất hiện cũng hơi sợ, hoàn toàn không ngờ rằng trong hẻm sẽ có 6 người đột nhiên xông ra. 6 người này đúng là 6 người vệ sĩ của Phùng Diệp Thần, hôm nay lúc Phùng Diệp Thần đến đón Lâm Thanh Diện thì đã sắp xếp 6 người trốn ở xung quanh. Lúc 3 người Hứa Bích Hoài ra ngoài dạo phố thì 6 người này vẫn luôn theo sau, lúc cô bé kia dụ Hứa Bích Hoài đến hẻm nhỏ thì 6 người đó cũng đã chú ý đến nhóm Hắc Đao. Chỉ là lúc đó bọn họ không biết Hắc Đao đang định làm gì, cho nên cũng chỉ âm thầm quan sát. Bây giờ nghe Hắc Đao nói rằng có người bỏ tiền thuê họ đến, 6 người này cũng biết được mục đích của Hắc Đao cho nên lập tức bước ra cản họ lại. Chúng tao là ai không quan trọng, mày chỉ cần biết là, bọn mày dám có ý đồ xấu với 3 người bọn họ là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời chúng mày. Người dẫn đầu 6 người nói, người này tên là Lôi Hổ, là một sát thủ đứng đầu thế giới đã rửa tay gắt kiếm. Mấy người Hắc Đao nếu so với Lôi Hổ thì chẳng khác nào so sánh giữa con thỏ và con hổ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. 3 người Hứa Bích Hoài cũng không ngờ vào thời khắc này lại có 6 người đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ. Con gái, bọn họ đang làm cái gì thế? Tống Huyền Khanh nơm nớp lo sợ hỏi. Con cũng không biết, nhưng mà nhìn bọn họ thế kia chắc là đến giúp chúng ta. Hứa Bích Hoài nhíu mày nói. Trời đất ơi, hôm nay làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra hết, chúng ta sắp rời khỏi nơi này rồi, sao còn gặp phải chuyện này chứ? Tống Huyền Khanh cầu nguyện. Hắc Đao cẩn thận quan sát 6 người này, nghĩ thầm người bên hắn nhiều như vậy, cần gì phải sợ họ chứ? Tao khuyên bọn mày nhanh chóng biến khỏi đây ngay, nói cho bọn mày biết, tao là sát thủ. Hắc Đao lạnh lùng nói. 6 người Lôi Hổ lập tức cười ầm lên, tiếng cười mang vẻ giễu cợt. Dám tự xưng là sát thủ trước mặt một vị sát thủ đứng đầu thế giới như Lôi Hổ, đúng là múa dịu quá mắt thợ. Chỉ dựa vào chút trình độ này của mày mà đi làm sát thủ chắc chỉ có nước bị giết. Lôi Hổ nói. Hắc Đao hừ lạnh nói, bớt giả vờ giả vị trước mặt tao đi, số người chết trong tay tao cũng đã lên đến 2 con số rồi, bọn mày đừng cho là tao nói chơi. 3 người Tống Huyền Khanh trong lòng hoảng sợ, không ngờ người đến kiếm chuyện với bọn họ lại từng giết nhiều người đến thế. Lôi Hổ nhíu môi, sau đó cơ thể giống như một bóng ma, yên lặng đứng phía sau lưng Hắc Đao, ghé sát vào tai hắn nói, vậy luôn đó hả? Sắc mặt Hắc Đao đột nhiên thay đổi, hắn hoàn toàn không biết được Lôi Hổ chạy đến phía sau hắn bằng cách nào, lông thơ trên người lập tức dựng đứng lên. Hắn bước lên trước vài bước, xoay người lại nhìn ra phía sau, lại phát hiện chẳng có ai cả. Hắn xoay người lại nhìn thì thấy Lôi Hổ không biết bay về đứng giữa 6 người kia từ lúc nào rồi. Mày ngay cả chút ẩn nấp cơ bản nhất cũng nhìn không ra mà còn không biết xấu hổ tự nhận là sát thủ hả? Lôi Hổ cười nói. Hắc Đao nuốt nước bọt, hắn biết lần này chắc là đã gặp phải cao thủ rồi. Nói cho mày biết, đại ca nhà tao chính là sát thủ nổi tiếng trên thế giới, anh ấy mới là sát thủ chân chính. Mày chẳng qua chỉ là con nít chơi đồ hàng mà thôi, biệt danh của đại ca bọn tao là Lôi Hổ, mày có nghe qua chưa? Một người đứng cạnh Lôi Hổ nói. Mặt Hắc Đao đột nhiên thay đổi, tuy rằng hắn chỉ là một sát thủ nghiệp dư nhưng mà vẫn từng nghe nói qua một số tên tuổi của sát thủ nổi tiếng thế giới. Đến khi nghe được 2 chữ Lôi Hổ thì Hắc Đao cũng đã bắt đầu hối hận rồi. Anh chính là Lôi Hổ từng một thân một mình ám sát giết chết toàn bộ tổ chức khủng bố Mặt Cười kia sao? Hắc Đao kinh hoàng hô to. Không ngờ rằng mày cũng nghe qua tên tuổi của tao, nếu như vậy thì hôm nay mày có còn muốn kiếm chuyện với 3 người bọn họ nữa không? Lôi Hổ cười nói. Hắc Đao nuốt nước bọt, mặt mày hoảng sợ nhìn chằm chằm Lôi Hổ nói, anh Lôi Hổ, em vô ý mạo phạm, em chỉ là nhận tiền làm việc thôi, nhưng mà nếu bọn họ có anh Lôi Hổ che chở, em cũng không dám có ý đồ xấu gì với họ nữa, em lập tức dẫn người đi ngay. Nói xong Hắc Đao đang định dẫn theo đàn em nhanh chóng chạy mất. Lôi Hổ lập tức ra hiệu cho 5 người đứng sau, 5 người đó nhanh chóng chặn đầu hẻm lại. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, như vậy hình như không được ổn lắm, nếu đã đến rồi thì ở lại đi, bọn tao cũng phải cho ông chủ một câu trả lời đàng hoàng, mọi người thông cảm nhau một chút đi ha. Mày nói coi đúng không? Lôi Hổ nói. Có người bỏ tiền muốn đối phó với nhà Tống Huyền Khanh, sau khi Phùng Diệp Thần về chắc chắn muốn điều tra xem là người nào bỏ tiền, chẳng bằng bây giờ bắt đám Hắc Đao lại luôn, đến lúc đó hắn cũng dễ ăn nói với Phùng Diệp Thần. Sắc mặt Hắc Đao vô cùng khó coi nhìn Lôi Hổ, trong lòng hắn hiểu rất rõ, mọi người thông cảm lẫn nhau gì đó trong miệng Lôi Hổ cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi, nếu hắn thật sự ở lại thì người xui xẻo chính là hắn. Xin lỗi, tôi vẫn không muốn ở lại, tôi đi trước đây. Hắc Đao hô to một câu rồi cũng mặc kệ những đàn em hắn dẫn đến, nhanh chóng chạy ra ngoài đầu hẻm. Trong tay hắn còn đang cầm một con dao găm, đâm nhanh về phía một người đứng ở đầu hẻm. Người kia thấy vậy thì cười khẩy, nhanh chóng ra tay, lúc tay Hắc Đao còn chưa rơi đến trước mặt hắn ta thì hắn ta đã nhanh chóng vung chân đá mạnh lên bụng Hắc Đao. Hắc Đao văng ngược trở lại, ngã mạnh xuống đất. Bắt lại hết, không được để bất cứ tên nào bỏ chạy. Lôi Hổ hạ lệnh. Năm người còn lại lập tức hành động, trong khoảnh khắc trong con hẻm lập tức vang lên tiếng kêu la hoái, mấy con chim sẻ vừa mới xả xuống đất cũng hoảng sợ bay đi. Vùng ngoại ô của huyện Ngọc Điền. Xe của Phùng Diệp Thần ngừng lại trước cửa một kiến trúc trông khá giống như sân vận động. Lâm Thanh Diện và Phùng Diệp Thần bước xuống xe. nơi này là nơi tổ chức hội đấu giá ngọc thạch, bởi vì trong huyện Ngọc Điển cũng không có chỗ nào thích hợp để tổ chức bán đấu giá, mà hội đấu giá này năm nào cũng diễn ra, cho nên mấy người trong huyện Ngọc Điển mới bỏ tiền xây dựng một nhà triển lãm ngọc thạch ở đây, chuyên dùng để tổ chức hội đấu giá. Ngày thường lúc không có hội đấu giá thì nơi này sẽ tổ chức một vài hoạt động triển lãm ngọc thạch, dần dần, những người đến huyện Ngọc Điển xem phỉ thúy cũng đều sẽ đến nơi này để tham khảo, nghiên cứu. Bây giờ trước cửa nhà triển lãm ngọc thạch đang có vô số siêu xe đang đậu, có vô số người bước vào trong nhà triển lãm kia. Xe Phùng Diệp Thần vừa dừng trước cửa nhà triển lãm lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt, dù sao thì trong nguyên cái huyện Ngọc Điển cũng chỉ có một chiếc Rolls-Royce hảo hành mà thôi, chiếc xe này đến cũng có nghĩa là Phùng Diệp Thần đến. Lập tức có không ít người bước lại chào hỏi Phùng Diệp Thần, Phùng Diệp Thần đối đáp qua loa với bọn họ một lúc rồi quay qua cười nói với Lâm Thanh Diện, "Anh Diện, có đôi lúc em cảm thấy anh thật sự rất sáng suốt, anh khiêm tốn như vậy lúc đi ra ngoài sẽ không có một đám người bu lại chào hỏi, em ngày nào cũng bị mấy người này làm phiền muốn chết." Lâm Thanh Diện cười cười nói, "Mỗi người có một cách sống khác nhau, cần gì phải tức giận chứ?" Lúc này Quan Vân Thông đang đi cạnh hai người, ông thấy Lâm Thanh Diện thật sự đến đây cùng với Phùng Diệp Thần thì lập tức nhíu mày lại. "Cậu Phùng, sao cậu lại dẫn cậu ta theo thật vậy? Không lẽ hôm nay cậu thật sự định để cậu ta lừa đá sao? Chuyện này cũng không phải trò đùa đâu." Quan Vân Thông quan tâm nói. "Ông Quan, ông cứ yên tâm đi, chỉ cần anh Diện của tôi nói không có vấn đề gì thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì hết." Phùng Diệp Thần cười nói. Quan Vân Thông bất đắc dĩ thở dài, vẫn cảm thấy Lâm Thanh Diện không đáng tin, nhưng mà Phùng Diệp Thần đã tin tưởng Lâm Thanh Diện đến thế, ông cũng chỉ có thể ngậm miệng. Không bao lâu sau, trước của nhà triển lãm lại có một chiếc hầm mở dài chạy đến, mọi người đều tỏ vẻ thắc mắc về chiếc xe kia, từ trước đến giờ ở huyện Ngọc Điển họ chưa từng thấy chiếc xe này lần nào cả. Rất nhanh, có ba người bước xuống xe, trong đó có một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch thiệp, đúng là Tiết Vân Quý trong lời Phùng Diệp Thần. Mà hai người đứng bên cạnh anh đương nhiên là Trương Nghệ Hâm và đệ tử Triệu Bảo. Sau khi Quan Vân Thông nhìn thấy Trương Nghệ Hâm thì hai mắt lập tức sáng ngời, lẩm bẩm nói, người đó là đại sư Trương Nghệ Hâm sao? Quả nhiên phong thái bất phàm, không biết đời này tôi có thể đạt được đến trình độ của ông ấy không nữa. Quan Vân Thông vẫn luôn rất sùng bái Trương Nghệ Hâm, dù sao trong ngành này, đối với Quan Vân Thông thì Trương Nghệ Hâm đã là cấp bậc đại sư rồi, đương nhiên là ông phải cực kỳ cung kính. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chính ông cảm thấy rằng lần này ông thật sự không có cách nào giúp Phùng Diệp Thần lấy được nguyên thạch tốt nhất. Trình độ của ông ta cũng bình thường mà thôi, ngay cả tôi còn không thắng nổi thì làm gì có mặt mũi tự nhận đại sư chứ. Lâm Thanh Diện nói. Sắc mặt Quan Vân Thông lập tức thay đổi, trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện nói, cậu nói bậy bạ cái gì đó, trình độ thẩm định của đại sư Trương nổi tiếng khắp vùng Giang Bắc, sao cậu dám nói ông ấy không thắng nổi cậu chứ. Phùng Diệp Thần thấy Quan Vân Thông nói như thế cũng nhíu mày nói, ông Quan, sao ông lại đi khen ngợi người khác và tự hạ thấp bản thân như thế, đừng quên, hôm nay bọn họ là đối thủ của chúng ta. Quan Vân Thông lập tức xấu hổ nhìn Phùng Diệp Thần nói, xin lỗi, tôi chỉ là nói sự thật mà thôi, trình độ của đại sư Trương tôi thật sự không thể nào sánh bằng. Ông không so được nhưng anh Diện của tôi so được, ông cũng đừng tự khinh thường chính mình như thế. Phùng Diệp Thần khó chịu. Quan Vân Thông không nói gì nữa nhưng mà trong lòng vẫn rất khinh bỉ, nghĩ thầm một người trẻ tuổi như Lâm Thanh Diện cho dù có giỏi đến cỡ nào thì cũng không thể nào so được với Trương Nghệ Hâm. Tiết Vân Quý nhìn thấy Phùng Diệp Thần đang đứng bên này, lập tức dẫn theo Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo đi sang. Ông chủ Phùng, lâu rồi không gặp, anh đúng là càng ngày càng sang trọng, xem ra mấy năm nay buôn bán ngọc thạch cũng không tệ nha, không biết ông chủ Phùng có thể chia sẻ chút mối làm ăn cho tôi không? Tiết Vân Quý cười nói. Phùng Diệp Thần cười lạnh nói, có thể chia sẻ được hay không thì phải xem anh có bản lĩnh hay không, anh cũng đừng có ở đây giả mù sa mưa với tôi. Tiết Vân Quý cười đắc ý chỉ Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo đang đứng phía sau anh ta cười nói, tôi cảm thấy lần này bản thân tôi có thể chia sẻ chút lợi ích của ông chủ Phùng đó. Hai người đứng phía sau tôi chính là chuyên gia giám định giỏi nhất Hồng Thành, đại sư Trương Nghệ Hâm và đệ tử của ông ấy, chắc ông chủ Phùng cũng từng nghe qua danh tiếng của đại sư Trương rồi đúng không? Quan Vân Thông lập tức bước lên, mặt mày cung kính nhìn Trương Nghệ Hâm, đại sư Trương, tôi là Quan Vân Thông, cũng là người trong giới đồ cổ, tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của đại sư Trương từ rất lâu rồi, đúng là chăm nghe khó gặp. Lúc này Lâm Thanh Diện lại cười cười nói, đại sư Trương cái khỉ khô, chẳng qua chỉ là một kẻ thua cuộc dưới tay tôi mà thôi, có gì hay mà khoe khoang chứ? Chương 202, buồn cười. Hai người Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo vốn cũng không có nhìn về phía bên này, bọn họ cảm thấy trong một huyện thành bé tí thế này cũng chẳng có người nào đáng để họ coi trọng cho nên thái độ rất là khinh miệt. Nhưng mà sau khi bọn họ nghe được giọng nói của Lâm Thanh Diện thì lập tức quay đầu nhìn lại. Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ sẽ đụng phải Lâm Thanh Diện ở chỗ này. Lâm Thanh Diện, sao cậu lại ở đây? Trương Nghệ Hâm hỏi. Đi xem đá giúp bạn, lần này hình như ông lại là đối thủ của tôi nữa rồi, nếu như ông lại tiếp tục thua trong tay tôi, không biết danh tiếng đại sư của ông còn có thể giữ vững được trong bao lâu nữa. Lâm Thanh Diện cười nói. Sắc mặt Trương Nghệ Hâm lập tức trở nên vô cùng khó coi, lần trước ở nhà họ cổ ông đã thua Lâm Thanh Diện, làm giảm sức ảnh hưởng của ông trong giới đồ cổ của Hồng Thành cũng nhỏ đi nhiều, lần này nếu lại thua Lâm Thanh Diện nữa, chỉ e là không giữ nổi cái danh xưng đại sư. Ông thầm nghiến răng, vốn còn đang nghĩ rằng nếu Tiết Vân Quý muốn bắt đầu buôn bán ngọc thạch, bây giờ giúp đỡ anh một lần, đến lúc đó Tiết Vân Quý nổi tiếng rồi thì ông cũng có thể kiếm được vài lợi ích. Nhưng mà bây giờ thấy Lâm Thanh Diện cũng ở đây, ông lập tức chột dạ. Quan Vân Thông thấy Lâm Thanh Diện nói như thế, nhanh chóng giải thích với Trương Nghệ Hâm, đại sư Trương, người thanh niên này không biết ăn nói bậy nói bạ mà thôi, ông đừng để ý đến, dựa vào trình độ của ông sao có thể thua một thằng nhóc mới hơn 20 tuổi như cậu ta chứ? Bởi vì Quan Vân Thông đi cùng Phùng Diệp Thần đến, cho nên khi lọt vào thai của Trương Nghệ Hâm thì những lời này của Quan Vân Thông cũng không giống như đang khen ông mà lại giống như đang châm biếm ông hơn. Triệu Bảo cũng mặt mày tức giận, trừng mắt nhìn Quan Vân Thông lạnh lùng nói, ông cũng bất đứng đây nói bóng nói gió chế giễu người khác đi, lần trước thầy của tôi thua anh ta chẳng qua là vì chưa trổ hết khả năng thôi, hơn nữa các anh cũng đừng quên, lần này là đồ ngọc thạch chứ không phải giám định đồ cổ, hai thứ này có sự khác biệt rất lớn, anh chưa chắc thắng được thầy của tôi lần này đâu. Quan Vân Thông nghe Triệu Bảo nói xong lập tức ngẩn ngơ, nghe ý anh nói thì hình như Trương Nghệ Hâm thật sự từng thua Lâm Thanh Diện một lần rồi. Ông ta kinh ngạc quay sang nhìn Lâm Thanh Diện, ông vốn còn tưởng đây chỉ là Lâm Thanh Diện khoác lác, bây giờ xem ra hình như Lâm Thanh Diện cũng không đơn giản như những gì ông tưởng tượng thì phải. Giám định đồ ngọc thạch và đồ cổ cũng chẳng khác biệt gì cả, cũng chỉ là so về độ tinh mắt mà thôi, lần trước tôi có thể thắng ông thì lần này tôi vẫn có thể thắng. Lâm Thanh Diện bình thản nói. Trương Nghệ Hâm hừ lạnh, hiển nhiên đang cực kỳ khó chịu. Đại sư Trương, người này là ai vậy, vì sao anh ta lại dám kiêu ngạo trước mặt ông như thế? Thiết Vân Quý hỏi. Một thằng nhóc con đắc chí ngông cuồng mà thôi. Trương Nghệ Hâm hừ lạnh đáp. Tiết Vân Quý nhìn về phía Lâm Thanh Diện, tỉ mỉ đánh giá anh, cảm thấy anh khá quen nên hỏi, anh là người Hồng Thành sao? Sao tôi cảm thấy anh quen quen? Tôi tên Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đáp. Tiết Vân Quý lập tức nhớ ra vì sao lại cảm thấy Lâm Thanh Diện nhìn rất quen, lúc trước khi Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài kết hôn anh ta cũng đã từng đến xem cho vui. Lâm Thanh Diện, anh chẳng phải là tên vô dụng nổi tiếng ở Hồng Thành đó sao? Một người như anh mà dám nói từng thắng qua đại sư Trương, đúng là trò cười. Tiết Vân Quý cười khinh khỉnh nói. Lâm Thanh Diện cười cười nói, hai thầy trò bọn họ lúc trước cũng từng nói như thế. Vẻ mặt của Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo đều rất khó coi, hai người bọn họ đều đã thua Lâm Thanh Diện, nếu Lâm Thanh Diện là tên vô dụng thì chẳng phải hai người bọn họ còn không bằng cả một tên vô dụng sao? Hừ, bớt đứng đây đắc ý đi, hôm nay tôi chắc chắn sẽ thắng cậu. Trương Nghệ Hâm hừ lạnh, sau đó quay người đi vào trong nhà triển lãm. Triệu Bảo và Tiết Vân Quý thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo. Phùng Diệp Thần nhìn ba người kia, bĩu môi nói, chỉ dựa vào mấy người mà muốn thắng anh Diện của tôi hả, đúng là chuyện buồn cười. Sau đó ba người Lâm Thanh Diện cũng đi vào nhà triển lãm. Không gian trong nhà triển lãm rất lớn, một bên là khu quan sát nguyên thạch, một bên là khu bán đấu giá, chủ yếu là quan sát hết tất cả những tảng đá trong khu quan sát, sau đó người của nhà triển lãm sẽ bán đấu giá theo thứ tự, người nào ra giá cao thì được. Bởi vì số lượng nguyên thạch khá nhiều, khu quan sát trong nhà triển lãm không thể chứa hết trong một lần được, cho nên hội đấu giá kỳ này được chia làm hai đợt, những tảng đá được đặt trong khu quan sát bây giờ đều là nguyên thạch trong lần đấu giá đầu tiên. Sau khi ba người Lâm Thanh Diện bước vào khu quan sát nguyên thạch rồi, họ bắt đầu quan sát những tảng đá kia. Trương Nghệ Hâm cũng đang cẩn thận xem những tảng đá đó, thỉnh thoảng còn quay qua nhìn Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt có địch ý và một chút kiêng dè. Mỗi tảng đá Lâm Thanh Diện cũng chỉ nhìn một hai phút, hơn nữa vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên kia hoàn toàn không có chút hoảng loạn nào. Trương Nghệ Hâm thấy Lâm Thanh Diện càng bình tĩnh thì trong lòng lại càng sốt ruột, sợ hãi bản thân sẽ thua Lâm Thanh Diện, vậy thì sau này ông sẽ cực kỳ khó khăn trong giới đồ cổ và đồ ngọc thạch. Một lúc sau, hai nhóm người gặp nhau, Lâm Thanh Diện và Trương Nghệ Hâm đều để ý cùng một cục đá sẫm màu. Hòn đá này bên ngoài không sáng, bề ngoài thô ráp, rọi đèn tin vào không hề có thấu quang, chắc là một cục đá bỏ đi. Trương Nghệ Hâm nói. Tiết Vân Quý nghe vậy lập tức ghi nhớ lại, tảng đá này ngày hôm nay coi như bị anh ta cho vào sổ đen. Lâm Thanh Diện cũng nhìn thoáng qua cục đá kia, phản ứng đầu tiên của anh cũng giống như Trương Nghệ Hâm vậy, cảm thấy cục đá này chẳng có chỗ nào đặc biệt cả. Nhưng mà anh lại nhanh chóng nhìn thấy giữa những khe hở của cục đá này có những hoa văn giống như rong biển, loại hoa văn này rất hiếm thấy, rất nhiều chuyên gia đồ thạch lâu năm cũng không biết loại hoa văn này là cái gì. Nhưng mà Lâm Thanh Diện lại từng nhìn thấy nó trong một quyển sách cổ, loại hoa văn này chỉ có trên những cục đá có được phỉ thúy có độ tinh khiết cực kỳ cao mà thôi. Anh lập tức nở nụ cười, nói với Phùng Diệp Thần ở bên cạnh nói, chú ý cục đá này, nói không chừng có thể hút được thứ tốt đến đó. Quan Vân Thông ở bên cạnh nghe Lâm Thanh Diện nói vậy lập tức nói, tảng đá này vừa nhìn là biết ngay chẳng có tí giá trị để cắt nào cả, bên phía người tổ chức hội đấu giá năm nào cũng sẽ trộn vài cục đá vô dụng như thế ở trong khu quan sát để lừa những tay mơ, nếu như cậu thật sự biết nhìn ngọc thạch thì chắc chắn sẽ không mắc phải lỗi sai cơ bản này. Trương Nghệ Hâm khinh thường cười lạnh nói, Lâm Thanh Diện, tuy rằng cậu cũng có chút tài năng về giám định đồ cổ, chỉ tiếc là nhìn ngọc thạch và giám định đồ cổ vẫn khác nhau rất nhiều, nếu cậu không hiểu thì đừng có ở đây làm phiền người khác nữa. Tôi đã nói anh ta mà biết nhìn ngọc thạch gì chứ, ngay cả thứ cơ bản nhất còn nhìn không ra, vậy mà còn dám bảo là có thể thắng được sư phụ tôi, đúng là buồn cười mà. Triệu Bảo cười lạnh. Trước khi cắt ra xem, ai lại dám nói trong này có thứ gì tốt không chứ, nếu như có thể nhìn một cái là thấy rõ thì xem đồ ngọc còn gì thú vị nữa. Lâm Thanh Diện cười nói. Đừng có tự tìm cớ cho bản thân nữa, không hiểu chính là không biết, nói thật ngay cả tôi còn biết trong cục đá này sẽ không cắt ra được thứ gì tốt. Triệu Bảo cười lạnh nói. Lâm Thanh Diện cũng không thèm để ý đến bọn họ mà lại tiếp tục xem đá. Trương Nghệ Hâm mặt mày đắc ý, cuối cùng cũng coi như thắng Lâm Thanh Diện được một ván. Lâm Thanh Diện tiếp tục xem những cục đá còn lại, lại dặn dò Phùng Diệp Thần vài câu rồi sau đó cố ý kéo mọi người chạy đến trước tảng đá được nhiều người để ý nhất nơi này. Đại đa số người đến tham gia hội đấu giá hôm nay đều đang nhìn chằm chằm tảng đá này màu sắc sáng loáng, bên ngoài còn có một lớp ánh sáng xanh nhàn nhạt. Vật liệu đá thế này ở trên hội đấu giá cũng cực kỳ hiếm thấy, tảng đá này cũng đã được mọi người xem là tảng đá có khả năng cắt ra nguyên liệu tốt nhất trong hội đấu giá ngày hôm nay rồi. Tảng đá này được đánh số 1, nhìn qua thì hình như có không ít người để ý đến tảng đá này, nhưng mà mọi người đều hiểu rất rõ, một nguyên liệu tốt quá rõ ràng như thế này bọn họ chắc chắn không đấu giá nổi. Nếu như là lúc trước, tảng đá này chắc chắn sẽ được Phùng Diệp Thần đấu giá thắng, nhưng mà hôm nay Phùng Diệp Thần và Tiết Vân Quý cạnh tranh, bọn họ chắc chắn lại càng không có chút hy vọng nào. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm tảng đá này nhìn sơ qua thì đúng là rất xinh đẹp, mặc kệ là nhìn từ góc độ này thì vẫn có tỷ lệ cắt ra phỉ thúy tốt rất cao. Nhưng mà rất nhanh Lâm Thanh Diện đã chú ý đến màu sắc của tảng đá này, trong màu xanh lại xen lẫn một chút màu vàng đất, nếu như không nhìn kỹ thì đúng là không nhìn thấy được sự khác biệt trong đó. Hơn nữa vỏ ngoài của cục đá này quá bóng loáng, sờ vào cảm giác tốt hơn những phỉ thúy bình thường khác nhiều, tình huống này rất hiếm gặp, lúc trước khi Lâm Thanh Diện ở kinh đô từng gặp qua tình huống này một lần rồi, lần đó tảng đá kia chỉ có một tầng mỏng phỉ thúy ở lớp ngoài, còn ở bên trong vẫn chỉ là đá bình thường, giá trị khá thấp. Bây giờ tảng đá này cực kỳ giống tảng đá mà Lâm Thanh Diện từng gặp qua, cho nên Lâm Thanh Diện có hơi nghi ngờ rằng tảng đá này cũng chỉ nhìn mặt ngoài khá tốt mà thôi. Bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong lại thối rữa, chẳng có gì đẹp. Lâm Thanh Diện nói. Trương Nghệ Hâm khinh thường cười nhạo nói, không biết thì cứ nhận là không biết đi, còn đứng ở chỗ này làm loạn phán đoán của mọi người, cậu tưởng rằng chỉ dựa vào một câu nói của cậu thì một cục đá tốt sẽ biến thành một cục đá xấu hay sao? Nhóc con, ở phương diện xem đồ ngọc này cậu cũng đừng mơ muốn so sánh được với đại sư Trương, hôm nay tôi mặc kệ giá nào cũng sẽ lấy được tảng đá này. Thiết Vân Quý nói. Phùng Diệp Thần lại khinh thường trợn mắt nhìn anh ta nói, đừng có tưởng bản thân mình hay lắm, đừng quên huyện Ngọc Điền này là địa bàn của tôi. Thiết Vân Quý chỉ cười lạnh chứ không nói thêm gì nữa. Không bao lâu sau đã đến giai đoạn đấu giá, nhân viên bắt đầu dựa theo thứ tự của tảng đá bắt đầu mở đấu giá, tảng đá đầu tiên đương nhiên là tảng đá số 1, là tảng đá mọi người đều khen là tốt kia. Bởi vì xác suất cắt ra phỉ thúy tốt từ tảng đá này quá cao cho nên ngay từ khi bắt đầu mọi người đã bắt đầu nâng giá của tảng đá này lên mức giá 300 tỷ. Nếu như thật sự có thể làm ra được phỉ thúy tốt thì số tiền thu được từ nó không ít hơn 900 tỷ đâu. Tiết Vân Quý cảm thấy cũng đã đến lúc rồi nên bắt đầu báo giá, 450 tỷ vừa ra giá, tất cả mọi người đều yên lặng như tờ. Lúc này Phùng Diệp Thần đang định báo giá, nhưng mà lại bị Lâm Thanh Diện ngăn lại. Tảng đá này có gì hay đâu mà tranh nhau, cậu chỉ cần đấu giá thắng mấy tảng đá tôi nói cho cậu là được rồi. Lâm Thanh Diện nói. Nhưng mà anh Diện à, tảng đá này rõ ràng Phùng Diệp Thần có hơi sốt ruột. Nếu cậu đã nhờ tôi đến đây thì phải nghe tôi. Lâm Thanh Diện nói. Phùng Diệp Thần cắn răng nói, được, nếu anh Diện đã nói vậy thì em nghe anh. Anh lại đặt biển báo giá xuống. Tiết Vân Quý còn đang chờ Phùng Diệp Thần báo giá, không ngờ là chẳng hề có chút động tĩnh nào. Điều này làm anh ta không kìm được mà cười khẩy. Không ngờ Phùng Diệp Thần lại nghe lời của thằng nhóc kia không tranh tảng đá này nữa, anh ta đúng là đưa cơ hội tốt này vào tay tôi mà. Tiết Vân Quý cười nói. Cái tên Lâm Thanh Diện kia hoàn toàn không hề biết xem đồ ngọc, nếu chúng ta có được tảng đá này rồi, sau này ông chủ Tiết chắc chắn sẽ có được một vị trí nhỏ trong huyện Ngọc Điền này. Triệu Bảo cười nói. Tiết Vân Quý gật đầu, không bao lâu sau, lại có một người cắn răng ra giá thêm lần nữa, Tiết Vân Quý lập tức lại đè xuống. Cuối cùng, tảng đá này lấy giá 540 tỷ rơi vào tay Tiết Vân Quý. Những cục đá lúc sau cũng lần lượt được bán ra, Phùng Diệp Thần dựa theo lời dặn của Lâm Thanh Diện đấu giá được mấy cục, trong đó cũng có mấy cục Trương Nghệ Hâm cũng đánh giá cao, cho nên cuối cùng giá cả mua được có hơi cao một chút. Không được bao lâu đã đến cục đá số 36, đúng là cục đá mà chẳng ai đánh giá cao kia. Tảng đá này vừa xuất hiện, đợi một lúc lâu cũng không thấy ai báo giá, người dẫn chương trình còn tưởng rằng cục đá này phải rời lại lần đấu giá tiếp theo rồi. Nhưng mà vào lúc anh ta định gõ búa thì Lâm Thanh Diện đột nhiên giơ thẻ bài lên nói, 3 tỷ. Mọi người đều quay sang nhìn Lâm Thanh Diện, trong mắt có chút trào phúng. Má ơi, cục đá vô dụng này mà cũng có người mua, người đó bị ngu à? Đây rõ ràng là một cục đá vô dụng, anh ta lại bỏ ra 3 tỷ, đúng là tiền nhiều không biết xài sao cho hết à? Ha ha, làm tôi buồn cười quá, bao nhiêu năm qua đúng là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp đi đấu giá cục đá này đó, xem ra là tay mơ rồi. Trương Nghệ Hâm cũng cười coi thường nói, đúng là tự cao thật đó, Lâm Thanh Diện, cậu vẫn còn non trẻ, chờ lát nữa đến khi cắt đá rồi, cậu sẽ lập tức biết bản thân cậu buồn cười đến cỡ nào. Chương 203, Đế Vương Lục. Bởi vì mọi người đều cảm thấy cục đá số 36 không có giá trị gì, cho nên sau khi Lâm Thanh Diện ra giá xong cũng không có bất kỳ người nào ra giá nữa. Tiết Vân Quý vốn định nâng giá cho Lâm Thanh Diện, nhưng mà anh sợ là Lâm Thanh Diện cố ý muốn lừa anh, lỡ như anh nâng giá lên rồi mà Lâm Thanh Diện lại không theo thì anh lỗ chết, cho nên cũng không nói gì nữa. Vì thế cuối cùng Lâm Thanh Diện và Phùng Diệp Thần dùng 3 tỷ mua được cục đá này. Lâm Thanh Diện trong lòng cũng khá vui, vì nếu như cục đá này là nguyên liệu tốt thì bọn họ lời to rồi. Không bao lâu sau, tất cả đá trong đợt đầu tiên đã đấu giá xong hết, bắt đầu đến đợt quan sát nguyên thạch thứ hai. Khâu cắt đá được tiến hành sau khi đấu giá xong tất cả nguyên thạch, cho nên Lâm Thanh Diện và Phùng Diệp Thần lại đi xem mấy tảng đá khác. Sau khi đợt bán đấu giá thứ hai kết thúc bắt đầu đến khâu cắt đá, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Dù sao thì khâu này mới chính là thời khắc quan trọng thực sự, chỉ đến khi cắt ra rồi thì mọi người mới biết được cục đá đó có đáng tiền hay không, trước khi được cắt ra thì mọi chuyện vẫn chưa biết được. Mọi người đều vây quanh khu cắt đá, mặt mày trông mong nhìn nhân viên bắt đầu cắt đá. Đương nhiên cũng có người sẽ lựa chọn không cắt đá mà là lấy đá về rồi bán qua tay cho người khác, có đôi khi không cắt còn có thể bán được một chút tiền, nhưng mà cắt xong một cái rồi, có khả năng cắt bay mấy trăm triệu. Phùng Diệp Thần và Tiết Vân Quý đều muốn nương theo hội đấu giá để lan rộng danh tiếng của bản thân, vậy thì sau khi cắt ra phỉ thúy rồi mới dễ bán được. Ông chủ Phùng, thật ra anh vốn vẫn còn cơ hội ngăn cản tôi chia sẻ một phần lợi nhuận ở huyện Ngọc Điền này, chỉ tiếc anh lại chủ động từ bỏ, chuyện này tôi đúng là phải cảm ơn ông chủ Phùng rồi. Thiết Vân Quý đứng cạnh Phùng Diệp Thần cười nói. Phùng Diệp Thần liếc mắt nhìn anh ta nói, đã còn chưa cắt ra đâu, tôi thấy anh vẫn làn nên chờ đến khi cắt ra rồi hẳn nói những lời này đi. Sao nào, không lẽ anh còn tưởng rằng tảng đá số 1 của tôi không thể cắt ra được phỉ thúy tốt hay sao? Nói cho anh biết, cục đá này đại sư Trương đã khẳng định 100% là nguyên liệu tốt, đến lúc đó tôi bán nó ra ngoài là có thể kiếm lời gấp đôi, chỉ dựa vào mấy cục đá hôm nay anh mua được hoàn toàn không thể so sánh được với tôi. Thiết Vân Quý tự tin nói. Cái này thì chưa chắc. Lâm Thanh Diện đứng bên cạnh nói. Thiết Vân Quý lập tức cười nhạo, sao lại chưa chắc? Các anh lấy cái gì mà so với tôi, không lẽ các anh định dựa vào cục đá số 36 kia sao? Nếu như anh thật sự nghĩ như thế thì tôi nhất định phải khinh thường anh thật rồi. Lâm Thanh Diện chỉ cười mà không nói, cũng không thèm để ý đến anh ta. Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo thấy Lâm Thanh Diện như thế chỉ cảm thấy anh đang cố ra vẻ bí ẩn, phùng má giả làm người mập mà thôi. Đừng có thấy anh ta nhẹ nhàng bình tĩnh như thế, chờ lát nữa tảng đá của chúng ta được cắt ra rồi anh ta sẽ biết được anh ta được cười đến cỡ nào. Triệu Bảo hừ lạnh. Trương Nghệ Hâm đắc ý nhìn Lâm Thanh Diện nói, Lâm Thanh Diện, lần này tôi nhất định sẽ trả lại hết tất cả sỉ nhục lần trước cậu cho tôi, cậu chờ mà nhận thua đi. Một lát sau, nhân viên dọn từng cục đá được yêu cầu cắt ra. Cục đá xếp hàng đầu tiên đương nhiên là cục đá số 1 của Thiết Vân Quý rồi. Thiết Vân Quý vô cùng hưng phấn, đây là lần đầu tiên anh cắt đá, nếu như cục đá này thật sự có thể cắt ra được phỉ thúy tốt thì anh ta sẽ nổi tiếng trong một đêm, sau này trong huyện Ngọc Điển cũng sẽ có một vị trí nhỏ cho anh. Ông chủ Phùng, tôi sẽ làm cho anh hiểu cái gì gọi là sai một ly đi một dặm. Thiết Vân Quý cười lạnh nhìn Phùng Diệp Thần. Phùng Diệp Thần nhíu môi, cũng không để ý đến lời anh ta nói, anh tin tưởng Lâm Thanh Diện, người đàn ông này chưa bao giờ làm anh thất vọng cả. Rất nhanh, nhân viên đã khiêng tảng đá số 1 bỏ vào máy cắt đá, khi máy cắt đá hạ xuống, tảng đá số 1 được cắt một mặt. Tất cả mọi người đều nín thở tập trung, không ai dám phát ra chút tiếng động nào, giống như sợ bản thân sẽ ảnh hưởng đến việc cắt đá của nhân viên vậy. Một lúc sau, mặt cắt của tảng đá số 1 đã được bày ra trước mặt mọi người. Thiết Vân Quý vốn đang định dùng tiếng hoan hô để bày tỏ tâm trạng hưng phấn của chính mình, nhưng mà khi nhìn thấy mặt cắt trống không kia thì tâm trạng vốn đang hưng phấn lập tức trở nên nguội lạnh. Cả mặt cắt này chỉ có một góc nhỏ bên cạnh có chút màu xanh lục, còn lại đều là màu vàng đất của những cục đá bình thường. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc hoảng sợ, không ai ngờ được rằng một cục đá có khả năng là nguyên liệu tốt nhất, bên trong lại như vậy. Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo vốn đang mỉm cười cũng cứng đờ lại, hai người đều không thể tin nổi nhìn tảng đá kia, Trương Nghệ Hâm thậm chí còn muốn bước lên kiểm tra xem có phải nhân viên đã cầm nhầm cục đá khác rồi không. Không thể nào. Trương Nghệ Hâm kinh ngạc hô lên, bên trong tảng đá này sao lại thế này được, nó phải cắt ra được nguyên liệu tốt nhất mới đúng, không thể nào không có bất cứ thứ gì được. Thầy, có phải thầy đã nhìn lầm rồi không? Giọng Triệu Bảo cũng run rẩy. Phùng Diệp Thần thấy cảnh này lập tức cười ha hả, đồng thời dâng cho Lâm Thanh Diện một ánh mắt bội phục. Anh Diện, anh quá giỏi, tảng đá này cắt ra thật sự không có thứ gì tốt hết, nếu không nghe lời anh thì không chừng tảng đá này đã rơi vào tay em rồi. Phùng Diệp Thần hưng phấn nói. Lâm Thanh Diện chỉ hơi mỉm cười chứ không nói gì, dù sao chuyện này đối với anh cũng chỉ là những việc cơ bản nhất mà thôi. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, lúc đó bọn họ còn cười cợt người ta là tay mơ, bây giờ xem ra Lâm Thanh Diện mới là cao thủ xem đồ ngọc chân chính. Đúng là quá giỏi, cái này cũng có thể nhìn ra được. Mắt của anh ta làm sao luyện được vậy? Cái này không phải chỉ dựa vào đôi mắt, còn cần có một lượng kiến thức và kinh nghiệm khổng lồ. Một người trẻ tuổi như cậu ta có thể làm được đúng là không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng nhất là rất can đảm, một tảng đá có khả năng lớn như thế nói không đấu giá là không đấu giá, đúng là không phải người thường có thể làm được. Chậc chậc, 540 tỷ lại chỉ mua được một cục đá bình thường, nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi. Mặt Tiết Vân Quý xanh mét, nghe những người xung quanh bàn tán, hận không thể cầm tảng đá kia đập lên đầu mình. Anh quay đầu qua nhìn Trương Nghệ Hâm. Lúc này anh cảm thấy cái tên đại sư Trương này cực kỳ không đáng tin, sau này anh chắc chắn sẽ không tìm Trương Nghệ Hâm nữa. Trương Nghệ Hâm cũng nghẹn đỏ bừng mặt, chỉ một cục đá mà đã chứng minh được ông ta không tài giỏi bằng Lâm Thanh Diện rồi. Ông chủ Tiết, 540 tỷ đổ sông đổ biển như thế này đúng là đau lòng thật mà, nhưng cũng không sao, dù sao anh cũng là lần đầu tiên xem đồ ngọc, trả chút tiền học phí cũng là chuyện bình thường thôi, chỉ là phí hơi đắt đỏ một chút. Phùng Diệp Thần hả hê nói. Tiết Vân Quý trợn mắt hung dữ nhìn anh nói, bây giờ chỉ mới có một cục mà thôi, tôi đấu giá nhiều cục như thế. Cuối cùng cũng sẽ có loại cắt ra được nguyên liệu tốt thôi, còn anh thì không giống, anh tốn 3 tỷ vào cục đá số 36 kia chắc chắn sẽ không cắt ra được thứ gì tốt đâu. Không sai, Lâm Thanh Diện, đừng tưởng rằng như thế thì anh sẽ tài giỏi hơn thầy của tôi, anh còn bỏ ra 3 tỷ mua một cục đá vô dụng kìa, đây là thứ có thể chứng minh anh hoàn toàn không hiểu gì về xem đồ ngọc nhất. Triệu Bảo hùng hổ nhìn Lâm Thanh Diện. Trương Nghệ Hâm nghe Triệu Bảo nói thế trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Cục đá số 36 nhất định không thể cắt ra được thứ gì tốt, tên Lâm Thanh Diện kia cũng chỉ đến thế mà thôi, mình cũng đừng tự hạ thấp bản thân. Trương Nghệ Hâm tự lẩm bẩm một mình. Trên mặt Lâm Thanh Diện nở một nụ cười hài hước, nghĩ thầm lát nữa khi cắt cục đá số 36 ra chắc là các người còn tuyệt vọng hơn nữa. Nhân viên tiếp tục cắt đá, lúc sau trong số mấy cục đá Tiết Vân Quý đấu giá được cũng cắt được nguyên liệu làm phỉ thúy không tệ, lúc này mới làm tâm trạng buồn bực và tức giận của anh ta đỡ hơn chút. Mà những cục đá Lâm Thanh Diện kêu Phùng Diệp Thần đấu giá cũng cắt ra được những nguyên liệu tốt, hai bên so ra cũng có thể nói là ngang ngang nhau. Đương nhiên, nếu tính luôn 540 tỷ mà Tiết Vân Quý bị tổn thất thì vẫn là Phùng Diệp Thần kiếm lợi hơn. Không bao lâu sau, trong số những cục đá Tiết Vân Quý đấu giá được cắt ra nguyên liệu phỉ thúy thủy tinh trùng, làm Tiết Vân Quý cực kỳ hưng phấn, bởi vì một cục đá thôi này cũng đã đủ để đè bẹp tất cả những cục đá kia của Phùng Diệp Thần rồi. Tâm trạng vốn còn đang suy sút vì lỗ mất 540 tỷ lập tức biến mất, anh ta lại liếc nhìn Phùng Diệp Thần, vẻ mặt đắc ý. Ông đây bị lỗ 540 tỷ thì sao chứ, một cục đá này là đã đủ để tôi kiếm về lại, bây giờ anh chỉ còn lại một cục đá số 36 kia, cho dù thế nào thì anh cũng không thể thắng nổi tôi. Tiết Vân Quý cười nói. Phùng Diệp Thần cắn răng tức giận, anh bất tự đắc đi, cục đá này của tôi còn có thể cắt ra phỉ thúy tốt hơn thủy tinh trùng của anh nhiều. Mọi người đều cười vang, hiển nhiên đều cảm thấy cục đá số 36 không thể nào cắt ra được phỉ thúy gì tốt cả, càng miễn bàn đến phỉ thúy tốt hơn cả thủy tinh trùng. Phùng Diệp Thần, anh đừng có mơ, cục đá số 36 kia của anh chỉ là một cục đá vô dụng, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không anh cũng đừng trông cậy vào nó. Tiết Vân Quý khinh thường nói. Trương Nghệ Hâm thấy đã cắt được một thủy tinh trùng, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, lần này ông cuối cùng cũng không bị mất mặt. Xem ra lần này Lâm Thanh Diện cũng không thắng nổi ông. Thầy, vẫn là thầy giỏi nhất, cái tên Lâm Thanh Diện kia không có tư cách so sánh với thầy, lại cầm một cục đá vô dụng coi như báu vật, làm con cười đau rồi này. Triệu Bảo Trào Phùng nói. Đừng nói như thế, Lâm Thanh Diện giám định đồ cổ vẫn rất giỏi, chẳng qua cậu ta còn quá trẻ, không thể nào chuyện gì cũng giỏi hơn thầy được, lần này coi như cũng tìm về được chút mặt mũi. Trương Nghệ Hâm ngoài miệng thì khiêm tốn nhưng trên mặt lại cực kỳ đắc ý. Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến những ánh mắt xung quanh, mà chỉ bảo người ta khiêng cục đá số 36 qua. Anh Diện, cục đá này thật sự có thể cắt được phỉ thúy tốt sao? Phùng Diệp Thần cũng hơi thấp thỏm hỏi thăm Lâm Thanh Diện. Cắt ra rồi biết. Lâm Thanh Diện trả lời. Nhân viên bỏ cục đá số 36 vào trong máy, mọi người lại nín thở tập trung. Lần này bọn họ cũng không phải muốn xem phỉ thúy cắt ra được tốt đến cỡ nào, mà là muốn nhìn thử xem cục đá này tệ đến mức nào. Sau khi dao cắt đá hạ xuống, cục đá số 36 lộ ra một mặt cắt, một mảng màu xanh biếc ánh vào mắt tất cả mọi người. Khi nhìn thấy màu sắc này thì tất cả mọi người đều ngơ ngác. Trương Nghệ Hâm càng trực tiếp nhảy dựng lên kinh ngạc hô to. Đế Vương Lục. Sao có thể chứ ba? Chương 204, 3000 tỷ, nhiều lắm sao? Khắp phòng sục sôi. Ánh mắt mọi người đều dính chặt lấy mặt phẳng tảng đá số 36 kia, màu xanh ngọc bích mê người khiến nhịp tim ai nấy đều tăng vọt. Mọi người đều là tay lão luyện đã lăn lộn trong giới xem ngọc thạch nhiều năm, tất nhiên đều hiểu rất rõ giá trị của Đế Vương Lục, chỉ một khối đá to bằng nắm đấm đã có thể bán được với giá hơn 300 tỷ rồi. Mà dựa vào diện tích của tảng đá số 36 này thì ít nhất phải bán được với giá từ 3000 tỷ trở lên. Loại thủy tinh trùng của Tiết Vân Quý vừa nãy so với tảng đá đó chính là gặp phải sư phụ rồi. Tiết Vân Quý vốn còn đang hưng phấn, sau khi nhìn thấy Đế Vương Lục mà tảng đá số 36 cắt ra hai mắt lập tức trợn tròn. Lúc đó, anh ta còn đang chế giễu Phùng Diệp Thần hôm nay chắc chắn không sánh được với anh ta, bởi vì anh ta thấy tảng đá số 36 chỉ là một khối đá bỏ đi, căn bản không thể cắt ra được bất kỳ thứ tốt gì. Không chỉ riêng anh ta cho rằng như vậy, mà tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy tảng đá số 36 là một khối đá bỏ đi. Dù sao tảng đá đó nhìn thực sự quá mức bình thường. Thậm chí có thể nói, nhìn khắp một lượt thì tảng đá số 36 này là tảng đá kém nhất ở đây. Nên mọi người căn bản không hề ôm hy vọng gì với tảng đá đó. Nhưng mà giờ đây tảng đá đó lại có thể cắt ra nguyên liệu Đế Vương Lục, điều này gây chấn động với mọi người chẳng khác gì một quả bom nguyên tử. Khi nhìn thấy tảng đá số 36 cắt ra đá màu xanh lục, miệng Phùng Diệp Thần lập tức há hốc, hai mắt trợn to lên như sắp lồi ra, ngay sau đó, cơ thể bắt đầu run rẩy. Đế Vương Lục. Anh Diện, là Đế Vương Lục đấy, của chúng ta lại mở ra Đế Vương Lục. Em lăn lộn trong nghề đá quý nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cắt ra được Đế Vương Lục, anh Diện, anh thật là phúc tinh của em. Phùng Diệp Thần hết sức kích động, suýt chút nữa thì ôm trầm Lâm Thanh Diện. Thật quá lợi hại, lại có thể cắt ra Đế Vương Lục, đây là khối Đế Vương Lục lớn nhất ở huyện Ngọc Điển của chúng ta từ trước tới nay. Trời ơi, tôi lại có thể nhìn thấy Đế Vương Lục chân chính, khối này giá trị ít nhất phải 3000 tỷ trở lên, thật khiến người ta hâm mộ chết mất. Chàng trai này đúng là quá lợi hại, mọi người đều không hề coi trọng tảng đá kia, chỉ có cậu ta tiêu 3 tỷ mua lại khối đá đó. Giờ mở ra Đế Vương Lục thì sẽ kiếm lại gấp bội rồi. Người này mới thật sự là cao thủ xem ngọc thạch, 3 tỷ biến thành 3000 tỷ, e là tỷ lệ kiếm lời khủng khiếp này chưa từng có trong lịch sử. Mọi người sôi nổi bàn luận, nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt sùng bái và hâm mộ. Hai người Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo mặt mày tái mét. Vừa nãy Trương Nghệ Hâm còn giả vờ khiêm tốn tán thưởng Lâm Thanh Diện một chút, nói Lâm Thanh Diện mặc dù rất giỏi trong việc giám định bảo vật, nhưng vẫn còn kém trong xem ngọc thạch, không ngờ lại bị vả mặt nhanh như vậy. Hơn nữa, tảng đá số 36 là tảng đá mà mọi người đều khinh thường, chỉ có Lâm Thanh Diện coi trọng nó. Ngay cả Trương Nghệ Hâm cũng khăng khăng tảng đá đó không có thể cắt ra thứ tốt gì, nhưng Lâm Thanh Diện lại kiên quyết mua lại tảng đá đó. Điều này chứng minh, trong tất cả mọi người ở đây hôm nay, Lâm Thanh Diện mới là cao thủ xem ngọc thạch chân chính. Xem ra Trương Nghệ Hâm không chỉ kém Lâm Thanh Diện một chút thôi đâu. Nếu hôm nay Lâm Thanh Diện không đến, thì e là một khối đá đẹp như thế sẽ bị người ta coi như rác mà ném đi rồi. Sư phụ, rốt cuộc Lâm Thanh Diện này là ai? Tại sao anh ta có thể nhìn ra thứ chúng ta đều không nhìn ra, thật ra tuổi của anh ta cũng không chênh lệch với con làm ấy. Triệu Bảo ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Diện. Hai lần so tài với Lâm Thanh Diện khiến anh ta bắt đầu cảm thấy có chút hoài nghi cuộc đời. Vẻ mặt Trương Nghệ Hâm đầy xúc động, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, cho tới bây giờ, ông không hề ghi thù với Lâm Thanh Diện, vì trình độ của Lâm Thanh Diện thật sự cao hơn ông rất nhiều. Khi một người ưu tú trong một giới hạn nào đó, sẽ khiến người bên cạnh anh ta ghen ghét, đố kỵ, sẽ muốn vượt qua anh ta, chứng minh bản thân. Nhưng khi một người ưu tú vượt xa người chung quanh thì mọi người đều sẽ sùng bái anh ta, ngưỡng mộ anh ta. Đây là sự tin phục từ tận đáy lòng, vì mọi người đều biết, mặc kệ bọn họ có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể vượt qua người này. Đó chính là tâm trạng hiện giờ của Trương Nghệ Hầm, ông đã ý thức được mình căn bản không có khả năng đuổi kịp Lâm Thanh Diện, dù là xem ngọc thạch hay là giám định bảo vật, Lâm Thanh Diện đều thực sự tinh thông, mà Trương Nghệ Hầm cũng chỉ có tiếng tăm ở Hồng Thành mà thôi, còn kém đại sư chân chính quá xa. Có lẽ đây chính là nhân tài hiếm có một số người bẩm sinh đã ưu tú vượt trội so với chúng ta, dù có đấu kỵ cũng không đấu kỵ nổi. Trương Nghệ Hầm lẩm bẩm nói. Triệu Bảo siết chặt nắm đấm, ánh mắt hằn học nhìn Lâm Thanh Diện. Anh ta cảm thấy tuổi mình và Lâm Thanh Diện cũng sắp xỉ nhau, hơn nữa từ nhỏ anh ta đều được người khác xem là người ưu tú, anh ta tự nhận bản thân có thể vượt qua Lâm Thanh Diện. Nhưng sau khi nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện một lúc lâu, nắm đấm Triệu Bảo lại nới lỏng, vẻ mặt bất lực, anh ta biết, dù có dùng cả đời đuổi theo Lâm Thanh Diện, e là cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, anh ta còn chỉ có thể nâng cao trình độ ở phương diện giám định bảo vật, còn Lâm Thanh Diện thì giỏi toàn diện, căn bản không phải chỉ cố gắng là có thể vượt qua. Tiết Vân Quý không cam lòng nhìn chất liệu mà tảng đá số 36 cắt ra, ngây người. Lúc đầu, anh ta tưởng bản thân có thể mượn buổi đấu giá hôm nay để vượt qua Phùng Diệt Thần, như vậy anh ta có thể nhân dịp mở rộng thị trường tại huyện Ngọc Điền, tương lai cũng có thể cạnh tranh trên phương diện buôn bán đá quý với Phùng Diệt Thần. Nhưng giờ đây, anh ta mới ý thức được, tất cả những gì mà anh ta làm đều đang lót đường cho Phùng Diệt Thần. Tảng đá mà tối nay anh ta mua được đúng là có thể bán với giá không nhỏ, tuy nhiên tối nay Phùng Diệt Thần lại mở ra Đế Vương Lục, nên ánh mắt mọi người đều sẽ dồn sự chú ý tới Phùng Diệt Thần. Như vậy địa vị của Phùng Diệt Thần tại huyện Ngọc Điền càng khó bị lung lay. Có lẽ anh ta vẫn có thể kinh doanh tại huyện Ngọc Điền, nhưng vĩnh viễn núp dưới bóng của Phùng Diệt Thần, chỉ cần Phùng Diệt Thần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể hất anh ta ra khỏi huyện Ngọc Điền. Ông chủ Tiết, thật ngại quá, tảng đá số 36 mà anh coi thường nhất lại có thể mở ra loại đá Đế Vương Lục này, hơn nữa còn là một khối to như thế, xem ra ngay cả ông trời cũng không muốn để tôi thua anh rồi. Phùng Diệt Thần mỉm cười liếc nhìn Tiết Vân Quý. Vẻ mặt Tiết Vân Quý âm trầm, trừng mắt nhìn Phùng Diệt Thần một chút, nhưng cuối cùng vẫn không hề nói gì, mà phất tay áo rời đi. Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo đều cùng vượt gian khó đi lên. Không thể nghi ngờ ngày hôm nay đúng là thời điểm đen tối trong cuộc đời của bọn họ. Phùng Diệp Thần thấy Tiết Vân Quý tức giận rời đi, vẻ mặt đầy đắc ý, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, cười nói, anh Diện, Đế Vương Lục này là do anh mở ra, nên tảng đá đó là của anh hãy mang đi đi, tôi tuyệt đối sẽ không đau lòng, hôm nay chỉ cần hạ gục được thằng nhãi Tiết Vân Quý đó đã là thắng lợi lớn nhất của tôi rồi. Lâm Thanh Diện mỉm cười, mở miệng nói, tôi chẳng thèm một khối đá đâu, cậu hãy cứ lấy đi. Phùng Diệp Thần vẻ mặt đầy kinh ngạc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại có thể chẳng hề quan tâm tới tảng đá như vậy. Đây chính là khối phỉ thúy giá trị 3.000 tỷ đấy. Anh Diện, anh đừng làm luận mà, tảng đá đó có giá trị 3.000 tỷ đấy, tôi cũng không thể nhận, tảng đá đó là do anh mua được, anh hoàn toàn không phải ngại với tôi đâu. Phùng Diệp Thần mở miệng. 3.000 tỷ, nhiều lắm à? Lâm Thanh Diện hỏi một câu. Phùng Diệp Thần lập tức cảm giác nghẹn họng, vẻ mặt đầy khiếp sợ nhìn Lâm Thanh Diện. Rốt cuộc, người đàn ông trước mặt mình là loại người gì thế, đây chính là 3.000 tỷ đấy, thế mà anh ta lại cảm thấy 3.000 tỷ không coi là nhiều. Đừng bối rối, thật ra 3.000 tỷ chẳng là gì với tôi cả. Nên cậu hãy giữ lại tảng đá đó đi, chỉ cần sau này khi tôi cần cậu giúp đỡ, cậu đừng chối từ là được. Lâm Thanh Diện cười nói. Phùng Diệp Thần lập tỏ vẻ vô cùng cảm kích, nghiêm túc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, anh Diện, anh yên tâm, chỉ cần Phùng Diệp Thần còn có một hơi thở, thì nhất định sẽ không màng nguy hiểm vì anh, không chối từ. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, ra hiệu buổi đấu giá hôm nay đã kết thúc, nên quay về rồi. Lúc này điện thoại di động của Phùng Diệp Thần vang lên, anh nhận điện thoại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lâm Thanh Diện nhìn Phùng Diệp Thần như vậy, cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi, có chuyện gì thế? Phùng Diệp Thần cúp điện thoại, nói, phía chị dâu xảy ra chút vấn đề. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện vốn bình tĩnh lập tức trở nên lo lắng, có chuyện gì? À, anh Diện, anh đừng lo, mấy người chị dâu cũng không xảy ra chuyện gì đâu, em đã sắp xếp 6 vệ sĩ giải quyết hết phiền phức rồi. Trước tiên chúng ta đi về đã, đợi sau khi trở về sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Phùng Diệp Thần mở miệng. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, Phùng Diệp Thần sắp xếp chuyện tảng đá kia một chút, sau đó lập tức cùng Lâm Thanh Diện rời khỏi triển lãm, lái xe chạy về phía thị trấn. Khách sạn Hoa Đô, ba người Hứa Bích Hoài và Tống Huyền Khanh, Hứa Quốc Hoa đều có chút sợ hãi đợi ở trong phòng VIP chuyện hôm nay quả thật đã khiến bọn họ sợ hãi, nếu như không phải 6 người đó đột nhiên xuất hiện thì hiện tại không biết họ đã rơi vào hoàn cảnh gì rồi. Lúc này, Lâm Thanh Diện xuất hiện ở cửa. Sau khi mở cửa ra, nhìn thấy ba người đều không xảy ra chuyện gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện trở về, vội đứng lên, chạy về phía Lâm Thanh Diện ôm lấy anh. "Lâm Thanh Diện, hôm nay suýt chút nữa thì em không gặp được anh nữa." Hứa Bích Hoài nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười, an ủi, "Không phải không có chuyện gì rồi sao? Em yên tâm, không còn nguy hiểm nữa." Hết hôm nay chúng ta sẽ về Hồng Thành. Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, cảm thấy có Lâm Thanh Diện bên cạnh mới là an toàn nhất. Con gái, con hãy mau buông kẻ vô dụng này ra. Lâm Thanh Diện, cậu đúng là không biết xấu hổ, ngay trước mặt chúng tôi mà cậu lại dám ôm Bích Hoài, cậu đã được chúng tôi đồng ý chưa? Tống Huyền Khanh tỏ vẻ cực kỳ khó chịu nói. Hai người tách ra, Lâm Thanh Diện ngượng ngùng mỉm cười, Hứa Bích Hoài thì ưu oán liếc nhìn Tống Huyền Khanh, nói, mẹ, chẳng lẽ con làm gì cũng phải được mẹ đồng ý sao? Con đã hơn 20 tuổi rồi đấy. Tống Huyền Khanh lẩm bẩm một câu, không nói gì nữa. Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài một chút, rồi nói, trước tiên mọi người hãy đợi ở đây đi, anh đi ra ngoài một chút để giải quyết một số chuyện, anh sẽ nhanh chóng trở lại. Hứa Bích Hoài phụ phịu, cô biết có lẽ Lâm Thanh Diện đi giải quyết những kẻ hôm nay muốn gây phiền phức cho bọn họ. Lúc ấy, Lâm Thanh Diện đã biết Hắc Đao nhận tiền của người ta để làm việc, nhưng trước nay Lâm Thanh Diện đều thích nhổ cỏ tận gốc, nếu giờ đã định về Hồng Thành rồi, vậy thì nhất định phải diệt trừ sạch sẽ tai họa bên này. Dám xuất tiền tìm người đối phó Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Chương 205, ăn miếng trả miếng. Cả nhà Triệu Liên từ trong nhà đi ra, hai người Triệu Liên và Tống Quốc Lương đều hơi băn khoăn nhìn Tống Lộ Tử. Con gái, tại sao Hắc Đao đó lại đột nhiên tìm chúng ta, không phải anh ta muốn nhân cơ hội này mà chơi chúng ta đấy chứ? Triệu Liên hỏi. Mẹ nghĩ gì thế, uy tín của anh ta trong nghề này vẫn rất tốt, sẽ không làm chuyện như vậy đâu, con đoán có lẽ anh ta muốn chúng ta xác nhận có hài lòng với kết quả của cả nhà Hứa Bích Hoài hay không thôi. Tống Lộ Tử mở miệng. Thật sao? Mắt mẹ cứ giật mãi không thôi, mẹ cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó. Triệu Liên lo lắng. Không đâu mẹ, Hắc Đao rất lợi hại, anh ta mà làm việc thì mẹ cứ yên tâm đi, con nghĩ hiện cả nhà Hứa Bích Hoài đã hết sức thảm rồi, điều này cũng không trách chúng ta được, ai bảo cô ta hại cả nhà chúng ta thảm như vậy chứ. Tống Lộ Tử mở miệng. Nghĩ đến Hứa Bích Hoài đã biến thành như mình nghĩ, vẻ mặt Tống Lộ Tử lập tức tràn đầy hưng phấn. Từ nhỏ Hứa Bích Hoài đã ưu tú hơn cô ta vẫn luôn sống dưới cái bóng của Hứa Bích Hoài, nên từ khi còn rất nhỏ, cô ta vẫn hy vọng sẽ phá hỏng sự hoàn mỹ này của Hứa Bích Hoài. Cô ta luôn mơ ước nhìn thấy sự hoàn mỹ của Hứa Bích Hoài bị phá vỡ. Lần này cô ta bảo Hắc Đao dẫn một đám người trà đạp Hứa Bích Hoài, đây không thể nghi ngờ là sự đả kích mạnh mẽ nhất đối với Hứa Bích Hoài. Mặc kệ Hứa Bích Hoài trước kia ưu tú đến mức nào, bây giờ với Tống Lộ Tử, Hứa Bích Hoài cũng chỉ là loại hàng muôn người dùng qua, dù Hứa Bích Hoài có ưu tú nữa thì có ích lợi gì đâu. Nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Hứa Bích Hoài, Tống Lộ Tử cảm thấy có chút hưng phấn. Hắc Đao gửi tin cho bọn họ bảo bọn họ đến một câu lạc bộ bia gần khách sạn Hoa Đô. Không lâu sau, ba người Tống Lộ Tử đã đến câu lạc bộ bia. Trong câu lạc bộ bia không có một bóng người. Sau khi đi vào, ba người lập tức cảm nhận được một bầu không khí ngột ngạt, lông tơ trên người Triệu Liên dựng hết cả lên. Con gái, hay là chúng ta rời khỏi đây đi, mẹ cứ cảm thấy chỗ này sao sao ý. Triệu Liên mở miệng nói. Tống Lộ Tử cũng như mày, theo lý mà nói, Hắc Đao sẽ không bảo bọn họ tới nơi không có ai này. Nếu ba người nhà Tống Huyền Khanh thật sự bị Hắc Đao giải quyết thì chắc nên xuất hiện ở đây mới đúng. Khi bọn họ đang nghi ngờ, thì cửa cuốn câu lạc bộ bia đột nhiên hạ xuống, chặn đường ra. Ba người Triệu Liên giật mình kêu lên, đều biết tình huống không ổn, muốn nhanh chóng ra ngoài. Nhưng mà lúc này muốn chạy thì cũng đã muộn rồi. Đèn câu lạc bộ bia bật sáng, ngay sau đó, một đám người xuất hiện trước mặt ba người nhà Triệu Liên. Hắc Đao và toàn bộ những người đi theo hắn ta đều bị đám người áo đen đè đi tới, mặt mũi những người này đều sưng húp, hơn nữa không ít người còn đang không ngừng rên rỉ, rõ ràng đã bị đánh đập. Hứa Bích Hoài ngạc nhiên nhìn đám người Hắc Đao, vẻ mặt khó tin, cô không ngờ, mấy người Hắc Đao lại xuất hiện trước mặt mình trong tình trạng như vậy. Sau khi trở về, Lâm Thanh Diện lập tức cùng Phùng Diệp Thần đi tới chỗ bọn Lôi Hổ. Sau khi cùng Lôi Hổ tìm hiểu rõ tình hình, Phùng Diệp Thần lập tức cho Lôi Hổ nghiêm hình bức cung với Hắc Đao. Hắc Đao này xem như cũng là người có cốt khí, sống chết nhất định không khai rốt cuộc ai đã trả tiền cho mình để gây phiền phức cho cả nhà Hứa Bích Hoài. Nhưng mà hắn ta không ngờ những người bắt mình đều là người của Phùng Diệp Thần, nếu lúc trước biết người mà Tống Lộ Tử muốn đối phó có quan hệ với Phùng Diệp Thần thì chắc chắn hắn ta không nhận lời. Cộng thêm Lôi Hổ đã làm lính đánh thuê quốc tế nhiều năm như vậy, nên cũng có vô số biện pháp để moi ra chút tin tức từ miệng một người, vì vậy không bao lâu, Hắc Đao đã khai tất cả mọi chuyện cần biết ra. Sau khi biết kẻ trả tiền để Hắc Đao đối phó Hứa Bích Hoài là nhà Tống Lộ Tử, Lâm Thanh Diện thầm cười lạnh. Trước khi trở về, anh cũng đã sớm mơ hồ đoán được, chuyện này nhất định có liên quan đến nhà Tống Lộ Tử. Dù sao ở huyện Ngọc Điền, cũng chỉ có nhà Tống Lộ Tử mới nhằm vào Hứa Bích Hoài như vậy. Khi nghe Hắc Đao nói ra lời yêu cầu của Tống Lộ Tử, trong lòng Lâm Thanh Diện lập tức nổi lên sát khí. Anh không ngờ nhà Tống Lộ Tử lại có thể độc ác đến mức đó, định đối phó với mấy người Hứa Bích Hoài như vậy. Lần này, nếu không phải anh sớm bảo Phùng Diệp Thần sắp xếp vệ sĩ, nếu Hắc Đao ra tay thành công thì mọi chuyện đều chấm hết rồi. Nên Lâm Thanh Diện chắc chắn không buông tha cho nhà Tống Lộ Tử, anh lấy danh nghĩa Hắc Đao gửi tin cho Tống Lộ Tử, bảo cả nhà họ tới câu lạc bộ bia này gặp mặt, mục đích chính là để giáo huấn bọn họ. Các người là ai? Hắc Đao, tại sao anh lại bị bọn họ bắt? Tống Lộ Tử vẻ mặt thấp thỏm nhìn chằm chằm những người trước mặt, hỏi. Hắc Đao oán hận liếc nhìn Tống Lộ Tử, mở miệng nói, tôi thật đã bị các người hại thảm rồi, các người gây với ai không gây, lần nào cũng gây với người của ngài Phùng. Lần này ngay cả tôi cũng phải gặp nạn theo các người, nếu tôi thoát được đại nạn, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Người của ngài Phùng. Anh đang nói gì thế? Chúng tôi chỉ bảo anh đối phó với một gia đình bình thường, bọn họ chỉ may mắn được ngài Phùng giúp một lần mà thôi, chắc chắn các anh đã lầm rồi. Triệu Liên lập tức mở miệng. Hắc Đao căn bản không muốn đáp lại họ, sau khi trừng mắt với Triệu Liên một cái thì không nói gì nữa. Lúc này Phùng Diệp Thần từ bên trong đi ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Liên, nói, dù là người của ai thì các người cũng không nên tìm người ra tay độc ác với họ như thế, huống hồ đó còn là người thân của các người sao nhận tâm vậy? Nhìn thấy Phùng Diệp Thần đi tới, ba người Triệu Liên đều biến sắc. Bọn họ hiểu rõ, có Phùng Diệp Thần ở đây, e là hôm nay bọn họ không chạy thoát được rồi. Lúc đầu, tôi đã bảo các người đừng làm như thế, nhưng các người lại không nghe, giờ thì hay rồi, chuyện này đã đến thai ngài phụng, thì cả nhà chúng ta đều sẽ xong đời. Tống Quốc Lương tức giận hét lên với Triệu Liên và Tống Lộ Tử. Nếu ông đã phản đối như thế, tại sao khi đó ông không ngăn cản chúng tôi, mà còn cùng đi đưa tiền? Giờ xảy ra chuyện ông còn nói như vậy, ông còn biết xấu hổ hay không? Triệu Liên không phục nói. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, vào lúc này còn ầm ĩ thì có ích gì? Phùng Diệp Thần nhìn bọn hắn chằm chằm cười khẩy một tiếng. Tống Lộ Tử cắn môi liếc nhìn Phùng Diệp Thần, cảm thấy hết sức không cam lòng. Cô ta không hiểu tại sao ngay cả ông lớn Phùng Diệp Thần của huyện Ngọc Điển cũng giúp Hứa Bích Hoài, chẳng lẽ ông trời lại bất công như vậy sao, bất chấp tất cả đứng về phía Hứa Bích Hoài ư? Ngài Phùng, rốt cuộc cả nhà Hứa Bích Hoài có gì tốt, tại sao anh lại giúp bọn họ? Chuyện này vốn là ân oán của chúng tôi, chắc chắn không liên quan đến anh, tại sao anh nhất định phải giúp bọn họ? Tôi nghĩ mãi mà không hiểu, chẳng lẽ anh lại nhìn chúng Hứa Bích Hoài rồi? Tống Lộ Tử hỏi. Phùng Diệp Thần nở nụ cười, nói, cô cũng đừng nói như vậy, tôi còn chưa có can đảm đó đâu, dù có cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám nghĩ như vậy đâu. Tại sao? Chồng cô ta chỉ là kẻ vô dụng, nhưng anh lại là nhân vật không ai dám động tới ở huyện Ngọc Điền này, tại sao anh lại không được có loại ý nghĩ đó? Tống Lộ Tử hỏi. Phùng Diệp Thần nói, sai lầm lớn nhất của cô chính là vẫn luôn xem anh diện của tôi như kẻ vô dụng, chỉ như vậy đã đủ định trước các người không có kết cục tốt rồi. Phùng Diệp Thần vừa dứt lời, một bóng dáng lập tức xuất hiện ở trong câu lạc bộ bia, đó là Lâm Thanh Diện. Khi vừa nhìn thấy Lâm Thanh Diện, ba người Tống Lộ Tử lập tức nhìn anh đầy oán hận. Lâm Thanh Diện, thằng khốn, mày mau bảo họ thả chúng tao ra, mày chẳng qua chỉ là kẻ vô dụng mà thôi, mày có tư cách gì đối xử với chúng tao như vậy, mau thả chúng tao ra, nếu không chúng tao nhất định sẽ khiến mày sống không yên ổn đâu. Triệu Liên hét lên. Lâm Thanh Diện, anh đừng tưởng rằng các anh tìm ngài Phùng đến thì chúng tôi sẽ sợ anh có thể dùng tiền mời ngài Phùng một lần, nhưng có thể mời anh ấy được bao lần chứ? Hôm nay nếu anh không thả chúng tôi ta, sớm muộn chúng tôi cũng sẽ khiến anh hối hận. Tống Lộ Tử cũng hét lên. Phùng Diệp Thần cười nói, các người đừng hiểu lầm, tôi không phải do anh Diện dùng tiền mời tới, được làm việc cho anh Diện là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Lâm Thanh Diện nhìn ba người Tống Lộ Tử đầy trầm biếm, mở miệng nói, cậu ta nói không sai, sai lầm lớn nhất của các người chính là luôn coi tôi như kẻ vô dụng, tôi muốn hỏi các người, rốt cuộc tôi giống kẻ vô dụng ở chỗ nào thế? Các người có thể giải thích chính xác cho tôi không? Lâm Thanh Diện hỏi ba người. Bọn họ cảm thấy Lâm Thanh Diện là kẻ vô dụng vì mọi người vẫn luôn nói anh là kẻ vô dụng. Đây là suy nghĩ chủ quan, khiến họ luôn cho rằng Lâm Thanh Diện chính là kẻ vô dụng, nên mặc kệ Lâm Thanh Diện làm ra chuyện gì, bọn họ đều cảm thấy là do Lâm Thanh Diện gặp may mà thôi. Các người không cần tỏ vẻ nghi ngờ, để tôi nói cho các người biết. Phùng Diệp Thần nói, sự lợi hại của anh Diện không phải là điều các người có thể tưởng tượng được. Hôm nay tôi có thể có địa vị như thế này ở huyện Ngọc Điền, tất cả đều nhờ một tay anh Diện vun trồng. Nếu không có anh ấy, cũng sẽ không có Phùng Diệp Thần tôi hôm nay, các người vẫn cảm thấy anh ấy vô dụng sao? Sắc mặt ba người Tống Lộ Tử cũng thay đổi, bọn họ không hề nghĩ tới, Phùng Diệp Thần có thể đạt được thành tích này tại huyện Ngọc Điền lại đều là do Lâm Thanh Diện bồi dưỡng ra. Vậy rốt cuộc Lâm Thanh Diện đáng sợ đến mức nào? Ba người vô cùng hoảng hốt, bọn họ không hề ngờ người mà mình luôn cho rằng là kẻ vô dụng lại lợi hại như thế. Nếu các người đã biết thân phận của tôi thì tôi cũng không nói nhiều với các người nữa. Tôi không ngờ các người lại dùng thủ đoạn ác độc như vậy để đối phó với Bích Hoài, nên hôm nay, các người nhất định phải nhận trừng phạt xứng đáng. Lâm Thanh Diện mở miệng. Triệu Liên lập tức luống cuống, nói, Lâm Thanh Diện, chúng tôi biết sai rồi, xin cậu tha cho chúng tôi lần này, sau này chúng tôi không dám nữa. Lời cầu xin của các người không có tác dụng gì với tôi, khi các người muốn ra tay với mấy người Bích Hoài, sao chưa từng nghĩ tới việc nương tay, con người tôi thích ăn miếng trả miếng, nên hôm nay cũng sẽ không nghĩ ra biện pháp độc ác gì để đối đãi các người, tôi chỉ dùng cách mà các người định áp dụng với mấy người Bích Hoài là được rồi. Lâm Thanh Diện mở miệng. Ba người đều biến sắc, ánh mắt đều vô cùng sợ hãi. Hay đánh gãy chân hai kẻ già này, ném ra đường làm ăn mày, còn người trẻ, hãy để Hắc Đao và người của cậu ta tận tình tiếp đãi, để cô ta cảm nhận xem cảm giác một lần bị nhiều người như vậy đè lên là cảm giác gì. Lâm Thanh Diện lên tiếng. Hắc Đao và người của anh ta ánh mắt đều rất hưng phấn, họ vốn đang oán hận Tống Lộ Tử, giờ lại có cơ hội tốt thế này, tất nhiên bọn họ phải khiến Tống Lộ Tử sung sướng rồi. Tống Lộ Tử vẻ mặt đầy tuyệt vọng, nhưng lúc này dù cô ta có hối hận thì cũng chẳng làm được gì. Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ tới người bị muôn người đè kia lại là chính bản thân cô ta. Chương 206: Về Hồng Thành. Trên đường cao tốc về Hồng Thành, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Con gái, ngày hôm qua, rốt cuộc mấy người đó làm cái gì? Đã điều tra rõ chưa? Tống Huyền Khanh hỏi Hứa Bích Hoài. Mẹ, mẹ đừng nghĩ chuyện đó nữa, những người đó chỉ là nhận lầm người mà thôi, không liên quan gì với chúng ta. Hứa Bích Hoài an ủi. Tống Huyền Khanh khẽ gật đầu, cũng không muốn nghĩ tiếp chuyện này nữa, chỉ cần không xảy ra việc gì đã là vô cùng may mắn rồi. Mấy ngày nay, ở huyện Ngọc Điền đã xảy ra không ít chuyện. Cả nhà Tống Huyền Khanh suýt chút nữa thì bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống, khiến Tống Huyền Khanh hơi cảm khái. Nhưng cũng may cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống lại là nhà Triệu Liên, dù Tống Huyền Khanh đã trở mặt với nhà Triệu Liên rồi, nhưng bà cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù nhà Triệu Liên đúng là có chút ghê tởm. Hiện nếu biết nhà Triệu Liên đã phải ra đường ăn xin, e là sẽ kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Lại phải trở về rồi, đáng tiếc con gái tôi đã không còn việc làm rồi, sau này chúng ta sẽ sống như thế nào còn chưa biết đấy. Tống Huyền Khanh than thở. Mẹ, dù con không có việc làm, không làm gì thì vẫn có Lâm Thanh Diện nuôi chúng ta mà. Hứa Bích Hoài nói. Tống Huyền Khanh lập tức cười nhạo một tiếng, nói, nó sao, dù đúng là nó có ít tiền bẩn, nhưng mà nó đúng là kẻ vô dụng, hơn nữa tiêu tiền còn vùng tay quá chán, nên chút tiền kia sớm muộn cũng sẽ bị nó tiêu sạch thôi. Hứa Bích Hoài vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tống Huyền Khanh, cô không ngờ mấy ngày nay ở huyện Ngọc Điền, biểu hiện của Lâm Thanh Diện vẫn không thay đổi được cái nhìn của mẹ mình đối với anh. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không nhìn thấy biểu hiện của Lâm Thanh Diện ở huyện Ngọc Điền sao? Nếu anh ấy đúng là kẻ vô dụng, mẹ cảm thấy ngài Phùng sẽ giúp anh ấy như vậy à? Hơn nữa, nếu không nhờ Lâm Thanh Diện thì bây giờ mẹ đã bị đuổi khỏi nhà họ Tống rồi. Hứa Bích Hoài nói, thôi đi, chẳng qua nó gặp may mà thôi, nếu không phải nó là bạn thân của người ta, con cảm thấy người ta sẽ giúp nó sao? Ngài Phùng lợi hại như vậy làm gì có quan hệ với nó chứ, trở lại Hồng Thành, nó lại chẳng được tích sự gì như thường thôi. Tống Huyền Khanh phân tích nghe đâu ra đấy. Hứa Bích Hoài thở dài, cô biết, muốn thay đổi cách nhìn của Tống Huyền Khanh với Lâm Thanh Diện là nhiệm vụ vẫn còn rất khó khăn và trường kỳ. Lâm Thanh Diện cười nhìn bọn họ, nói, Bích Hoài sẽ tìm được việc mới thôi, điều này cũng không cần lo lắng. Bích Hoài nhà tôi ưu tú như vậy, đương nhiên có thể tìm được việc mới, chẳng liên quan gì tới cậu cả, cậu vẫn nên tập trung lái xe đi. Nếu không phải Hứa Quốc Hoa không lái được xe này, tôi chắc chắn sẽ không để cậu đụng vào chiếc xe này. Tống Huyền Khanh thầm nói. Hứa Quốc Hoa dè dặt liếc nhìn Tống Huyền Khanh, ông không dám gây với Tống Huyền Khanh, mặc Tống Huyền Khanh nói gì, ông cũng đều im lặng tiếp nhận. Thật là bất ức, hiện tôi cảm thấy ngay cả Lâm Thanh Diện cũng mạnh hơn ông, nhìn dáng vẻ này của ông đi, ngay cả nói cũng không dám nói, thật sự là không có chút tiền đồ nào. Tống Huyền Khanh trừng mắt với Hứa Quốc Hoa. Hứa Quốc Hoa thở dài, không ngờ mình không nói gì cũng bị mắng. Công ty nhà họ Hứa. Trong phòng họp, Hứa Trai Hiệp mặc đồ vét, vẻ mặt nhàn nhã ngồi ở vị trí chủ trì, anh ta còn vuốt keo tóc để bản thân nhìn có tinh thần hơn. Trong văn phòng đều là đám thân thích nhà họ Hứa, từ khi lên làm chủ tịch công ty nhà họ Hứa, Hứa Trai Hiệp lập tức đổi hết tầng lớp lãnh đạo công ty thành người nhà họ Hứa, người trước đó được thuê tới ca đều bị Hứa Trai Hiệp sa thải. Sở dĩ Hứa Trai Hiệp làm vậy là vì để dễ bề kiếm tiền từ các dự án của công ty, trước kia khi Hứa Mạn Tranh làm chủ, đã có lệnh cấm tiệt các loại chuyện như vậy. Nên mọi người không thể ngang nhiên làm chuyện này, có làm cũng là vụng trộm làm, do đó cũng chỉ có thể kiếm chắc được rất ít tiền, hơn nữa chỉ cần có chút sơ hở, bị người báo cáo thì sẽ gặp phiền phức lớn. Hiện bản thân Hứa Trai Hiệp không ngừng kiếm tiền từ việc hợp tác với tập đoàn Thiên Dương, anh ta đổi hết lãnh đạo công ty thành người nhà họ Hứa, như vậy mọi người đều thống nhất ý chí. Đến lúc nếu có người hỏi tới, bọn họ có thể nhất trí đối ngoại, không ai có thể nhúng tay vào kế hoạch kiếm tiền của bọn họ. Hứa Trai Hiệp cũng không độc chiếm tiền chiếm đoạt được, anh ta tùy tiện lấy ra chút số lẻ chia cho những thân thích nhà họ Hứa, đã khiến họ nghe theo anh ta. Dù mọi người đều biết nếu cứ tiếp tục như thế thì công ty sẽ không thể lâu dài được, nhưng người nhà họ Hứa đều chỉ quan tâm bản thân, ai thèm quan tâm tới sống chết của công ty nhà họ Hứa chứ, chỉ cần bọn họ có thể kiếm được tiền, bọn họ sẽ không quan tâm những chuyện này. Nên mọi người đều tỏ vẻ hết sức hài lòng về việc Hứa Trai Hiệp lên làm chủ tịch mới, mọi người đều bằng lòng Hứa Trai Hiệp chủ trì công việc của công ty nhà họ Hứa. Còn về Hứa Mạn Tranh, đám thân thích nhà họ Hứa đều nhất trí đề nghị, chỉ có thể lựa chọn về hưu, dưỡng lao trong biệt thự của mình. Hứa Mạn Tranh đã mất đi thực quyền có thể nói là khá thê thảm. Trước kia biệt thự của ông ngày nào cũng có vô số người đến thăm, giờ đây đến một bóng người cũng khó gặp. Trai Hiệp, có cậu chủ trì công việc của công ty đúng là may mắn của công ty chúng ta, cậu xem cậu mới đến làm chủ tịch bao lâu mà mỗi người chúng tôi đều đã có xe sang, nhà đẹp rồi. Đúng vậy, Trai Hiệp làm chủ tịch của chúng ta đúng là rất tốt, sớm biết cậu ấy tài giỏi như thế, chúng ta nên sớm để cậu ấy tiếp nhận công ty gia tộc rồi. Trai Hiệp đúng là mang đến cho chúng ta lợi ích vô cùng, tôi tin chỉ cần có Trai Hiệp ở đây, nhất định chúng ta sẽ mãi mãi huy hoàng, đến bằng giờ săn năm, có lẽ chúng ta đều có biệt thự đấy. Hứa Trai Hiệp nghe đám người kia khen ngợi, vẻ mặt đầy đắc ý, thật sự cảm thấy bản thân là một người lãnh đạo ưu tú. Anh ta đã hoàn toàn quên mất, anh ta giúp mọi người làm giàu bằng cách kiếm chắc từ những dự án của công ty, chẳng liên quan gì đến năng lực của anh ta cả. Nhưng ai thèm quan tâm đến những điều này chứ, chỉ cần có thể kiếm được tiền, anh ta sẽ được người khác tôn trọng, anh ta chính là anh hùng nhà họ Hứa, luôn được hưởng thụ cảm giác được người khác kính ngưỡng. Trước đó, anh ta luôn đối nghịch với Hứa Bích Hoài, thỉnh thoảng còn không sánh được với Lâm Thanh Diện, điều này khiến anh ta vô cùng muốn chứng minh bản thân. Hiện Hứa Bích Hoài đã rời khỏi công ty, mà giờ đây anh ta có thể nói là eo cuốn bạc triệu, anh ta tự nhận rốt cục đã chứng minh được bản thân. Dù Hứa Bích Hoài hay là kẻ vô dụng Lâm Thanh Diện đều đã không thể so với anh ta. Mọi người cũng đừng khen tôi nữa, chúng ta có thể có huy hoàng thế này là dựa vào cố gắng của mọi người, cũng không phải công lao một mình tôi. Đương nhiên, tôi cảm thấy quan trọng nhất là vì Hứa Bích Hoài đã rời khỏi công ty này. Sau khi cô ta và người chồng vô dụng của mình rời đi, vận rủi của chúng ta cũng biến mất, nên tất nhiên sẽ thay đổi tốt hơn. Hứa Trai Hiệp cười nói. Đám người nhao nhao phụ họa theo, tỏ ý Hứa Trai Hiệp nói rất đúng. Đúng vậy, trước kia Hứa Bích Hoài trong công ty kiêu ngạo như vậy, cũng không thấy cô ta vì công ty cống hiến được bao nhiêu, Trai Hiệp mới thật sự là vì tốt cho công ty. Nghĩ đến dáng vẻ tinh tướng của Hứa Bích Hoài trước kia, tôi vẫn còn tức, cô ta tưởng công ty không có cô ta thì không phát triển nổi nữa sao, thật là buồn cười. Trong công ty, cô ta là người vô dụng nhất, cô ta ở công ty là trở ngại sự phát triển của công ty, lẽ ra chúng ta nên sớm khai trừ cô ta mới phải. Hứa Trai Hiệp thấy mọi người đều nói Hứa Bích Hoài như vậy thì âm thầm đắc ý, nghĩ thầm cuối cùng mình đã giẫm Hứa Bích Hoài dưới chân rồi. Ngay lúc này, một người vẻ mặt lo lắng chạy vào phòng họp. Hứa Trai Hiệp nhìn thấy vẻ bối rối của anh ta thì lập tức nói, có gì mà hoảng hốt chứ, chẳng hề có dáng vẻ nhân viên công ty chút nào, dù có xảy ra chuyện gì cậu cũng không nên luống cuống như thế. Người đó hít sâu một hơi, mở miệng nói, người phía tập đoàn Thiên Dương tới nói muốn gặp. Bích Hoài để bản tình hình hợp tác gần đây, người đã đến công ty rồi. Hứa Trai Hiệp vốn còn cảm thấy giờ bản thân cũng đã là một quý ông thành công rồi, gặp chuyện không bối rối, nhưng sau khi nghe người kia nói vậy, anh ta lập tức đứng phát dậy khỏi ghế. Cậu nói gì? Người của tập đoàn Thiên Dương muốn gặp Hứa Bích Hoài sao? Cậu nói với họ Hứa Bích Hoài không ở đây, để người khác bàn với anh ta. Hứa Trai Hiệp nói. Người kia lắc đầu, nói, người của tập đoàn Thiên Dương còn nói trên hợp đồng đã viết người được chỉ định phụ trách hợp tác với bọn họ lần này là Hứa Bích Hoài, nên nhất định phải bàn bạc với Hứa Bích Hoài. Hứa Trai Hiệp biết chuyện hợp đồng này, lúc trước chính vì trên hợp đồng có điều khoản như vậy nên Hứa Mạn Tranh mới không dám đổi Hứa Bích Hoài. Mà lần này Hứa Bích Hoài đã rời đi, là tự chủ động từ trước, cũng không phải do bị ép đi, nên Hứa Trai Hiệp đã không hề suy nghĩ về chuyện hợp đồng này. Giờ chuyện này lại được người ta nhắc đến khiến anh ta cảm thấy hơi lo lắng. Nếu như tập đoàn Thiên Dương muốn dùng chuyện này để bắt bẻ thì anh ta căn bản không làm sao giải thích được. Dù sao trong mức nào đó Hứa Bích Hoài từ chức là do bị đám người nhà họ Hứa ép. Dẫn tôi đi gặp người của tập đoàn Thiên Dương, Hứa Bích Hoài là tự chủ động rời chức, không liên quan gì chúng ta, tập đoàn Thiên Dương muốn trách cũng không thể trách chúng ta. Dứt lời, Hứa Trai Hiệp cùng người kia đi ra ngoài. Có mấy người nhà họ Hứa cũng đi theo ra ngoài, dù sao tập đoàn Thiên Dương chính là dự án mà bọn họ kiếm được nhiều tiền nhất, nếu như dự án này xảy ra vấn đề gì thì sẽ là tổn thất vô cùng lớn đối với bọn họ. Đám người cùng đi tới phòng khách, Hướng Vấn Thiên đã ngồi ở đó rồi. Chủ tịch Hướng, không ngờ anh lại tự mình đến đây, chút chuyện nhỏ này, anh để người trong công ty đến không được sao? Hứa Trai Hiệp thấy Hướng Vấn Thiên đích thân đến, trong lòng cũng giật mình. Hướng Vấn Thiên mỉm cười, nói, đây không phải là việc nhỏ, người của công ty chúng tôi nói với tôi đã rất lâu rồi chưa từng gặp Hứa Bích Hoài. Cô ấy là người phụ trách dự án này, sao có thể lâu như thế vẫn không xuất hiện chứ, anh nói đúng không? Nên tôi phải đến xem, gần đây cô ấy đang bận gì? Hứa Trai Hiệp vẻ mặt ngượng ngập, nói, chủ tịch Hướng, là thế này, trước đây không lâu Hứa Bích Hoài cảm thấy bản thân năng lực không đủ, nên đã tự chủ động từ trước, chuyện này anh có thể hỏi cô ấy. Công ty chúng tôi nhất định sẽ tìm được người giỏi hơn thay thế cô ấy. Hướng Vấn Thiên vốn đang cười, sau khi nghe Hứa Trai Hiệp nói vậy, lập tức đanh mặt lại. Tất nhiên anh biết Hứa Bích Hoài đã không còn ở công ty nhà họ Hứa, nhưng hôm nay anh đến đây là nghe theo ý của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đã từ huyện Ngọc Điền trở về, đã đến lúc bọn họ nghĩ cách thu mua công ty nhà họ Hứa rồi. Trước kia, trên hợp đồng của chúng ta đã viết rõ ràng, dự án này nhất định phải do Hứa Bích Hoài phụ trách. Tôi không quan tâm tại sao cô ấy rời đi. Hiện công ty của các anh đổi người phụ trách có nghĩa là làm trái hợp đồng. Nếu chuyện này không giải quyết được, thì các anh hãy chờ gặp luật sư của chúng tôi đi. Hướng Vấn Thiên lạnh lùng nói. Chương 207, anh chỉ cần thu mua công ty là được rồi. Sắc mặt mọi người nhà họ Hứa đều biến đổi, không ngờ thái độ của Hướng Vấn Thiên lại kiên quyết như vậy. Nếu thật muốn khởi kiện thì tập đoàn Thiên Dương có hợp đồng, bọn họ đối lý, căn bản không có khả năng thắng. Hứa Trai Hiệp thầm mắng một tiếng, anh ta còn chưa đắc ý được bao lâu, không ngờ tập đoàn Thiên Dương lại tới gây phiền phức cho anh ta. Chủ tịch Hướng, anh đừng sốt ruột. Thật ra Hứa Bích Hoài cũng chưa thôi chức vụ, chỉ là cô ấy nhất thời nghị không thông, tôi đảm bảo với anh, ngày mai cô ấy sẽ tới công ty đi làm. Hứa Trai Hiệp vội nói. Hướng Vấn Thiên trong lòng kinh thường, nghĩ thầm Hứa Trai Hiệp này đúng là biết nói láo, anh rất rõ chuyện Hứa Bích Hoài từ trước, hơn nữa Lâm Thanh Diện cũng nói với anh, trước khi tập đoàn Thiên Dương thu mua công ty nhà họ Hứa thì Hứa Bích Hoài sẽ không quay lại làm việc. Nhưng anh cũng không trực tiếp vạch trần, mà cười nói, nếu đã như vậy, thì ngày mai tôi lại đến, hy vọng anh không gạt tôi. Ngày mai nếu tôi vẫn không gặp được Hứa Bích Hoài, chắc mọi người đã biết hậu quả rồi. Hứa Trai Hiệp vội gật đầu, không dám làm trái. Sau khi Hướng Vấn Thiên rời đi, đám người nhà họ Hứa lập tức bắt đầu ầm ĩ với Hứa Trai Hiệp. Trai Hiệp, chúng ta vất vả lắm mới có thể đuổi Hứa Bích Hoài đi, không thể để cô ta trở về được. Đúng vậy, cô ta và Lâm Thanh Diện đều là sao chổi, nếu cô ta trở về, mọi người chúng ta đều không được sống tốt. Sau khi Hứa Bích Hoài trở về, nếu lại tiếp nhận dự án của tập đoàn Thiên Dương, thì chắc chắn thu nhập của chúng ta sẽ rất xuống thảm hại nên không thể để cô ta trở về. Trước kia, khi Hứa Bích Hoài quản lý dự án tập đoàn Thiên Dương, sổ sách được kiểm soát rất chặt chẽ, không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, những người này rất khó lợi dụng được sơ hở từ đó, nên tất nhiên bọn họ đều không hy vọng Hứa Bích Hoài trở về. Hứa Trai Hiệp vẻ mặt khó coi, nhìn chằm chằm người của nhà họ Hứa hét lên, không cho cô ta trở về, chẳng lẽ các người đi giải quyết tập đoàn Thiên Dương sao? Đám người nhà họ Hứa lập tức im lặng, tiền của họ không thể mất đi một xu, nhưng nói đến chuyện như này, bọn hắn lập tức im lặng. Mọi người yên tâm, để Hứa Bích Hoài trở về cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần ứng phó với người của tập đoàn Thiên Dương xong, tôi lại có thể đuổi Hứa Bích Hoài đi. Dù dựa theo hợp đồng, tôi không thể để cô ta đi, nhưng có để cô ta làm chân tẹp nhẹp trong dự án thì cô ta cũng không dám nói gì. Hứa Trai Hiệp mở miệng, nhà bọn họ đều dựa vào Hứa Bích Hoài mà sống, Hứa Bích Hoài thất nghiệp, chắc đang rất sốt ruột, tôi đi tìm cô ta, chắc cô ta đang ước gì được trở về đấy. Đám người nhà họ Hứa đành bất đắc dĩ, chuyện tới nước này thì cũng chỉ có thể làm như vậy. Buổi chiều, trong biệt thự nhà họ Hứa, cả nhà đã trở về được một ngày rồi, đi ra ngoài một chuyến mà mệt muốn chết, vẫn là ở nhà thoải mái hơn. Lâm Thanh Diện, mau đi quét dọn nhà đi, đã nhiều ngày như vậy không về, chắc bụi bám khắp nơi rồi. Hôm nay nhiệm vụ của cậu chính là quét dọn sạch biệt thự này, nếu không quét dọn sạch sẽ thì buổi tối đừng ăn cơm. Tống Huyền Khanh hét lên. Sau khi nghe vậy, Hứa Bích Hoài lập tức nhìn Tống Huyền Khanh, nói, mẹ, dựa vào cái gì mà bảo Lâm Thanh Diện một mình quét dọn, muốn quét dọn thì chúng ta cùng quét dọn. Lâm Thanh Diện, anh lại ngồi cạnh em đi, nếu mẹ em không làm thì anh cũng không làm. Tất nhiên Lâm Thanh Diện nghe lời Hứa Bích Hoài, nhanh chóng đến ngồi bên cạnh cô. Tống Huyền Khanh thấy thế, vẻ mặt đầy tức giận, nói, cậu thật định chống đối sao, ngay cả việc nhà cũng không làm, cậu tưởng cậu là chủ nhà sao? Nói cậu biết, hiện Bích Hoài đang thất nghiệp, chúng ta có cơm ăn hay không cũng thành vấn đề, nếu ngay cả việc nhà mà cậu cũng không làm thì hãy cút khỏi nhà chúng tôi. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không để mọi người phải nói đâu, hơn nữa, gần đây con cũng định thuê một người giúp việc cho nhà, căn biệt thự này đúng là hơi lớn, tự con thu dọn đúng là không dọn được. Lâm Thanh Diện mở miệng. Lâm Thanh Diện nghĩ đến thời gian ngắn nữa anh phải đi thủ đô một chuyến, lần này rời đi, không biết phải mất thời gian bao lâu nên sau khi anh đi chắc chắn trong nhà không có ai thu dọn, vậy chẳng bằng trực tiếp tìm người giúp việc. Cậu ở đấy mà viển vông gì chứ, còn tìm người giúp việc nữa, cậu bỏ tiền hả? Tống Huyền Khanh lập tức mắng. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, nói, cái này mọi người không cần quan tâm, con sẽ giải quyết ổn thỏa. Tống Huyền Khanh trừng mắt với Lâm Thanh Diện, nói, đồ không đáng tin, nói thì hay lắm, nếu cậu thật có bản lĩnh này, sao không tìm cho Bích Hoài công việc đi? Hứa Bích Hoài quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nói, con cảm thấy Lâm Thanh Diện rất đáng tin, dù con không làm việc, Lâm Thanh Diện cũng sẽ nuôi con, đúng không? Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, cười nói, không sai, mặc kệ em muốn làm cái gì, anh đều ủng hộ em. Mẹ, hay là con và Lâm Thanh Diện sẽ sinh con, sau này con ở nhà nuôi con, mẹ thấy thế nào? Hứa Bích Hoài bỗng nói. Lâm Thanh Diện lập tức ngây người, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Hứa Bích Hoài. Không được. Tống Huyền Khanh trực tiếp hát đi, bây giờ con còn trẻ, sốt ruột sinh con làm gì, không phải giờ Lâm Thanh Diện có chút tiền, nên mẹ mới giữ nó lại. Nếu không mẹ đã sớm tìm người chồng khác cho con rồi, con không thể sinh con với nó, mẹ vẫn đang chờ con gả cho người tốt hơn nó đấy. Hứa Bích Hoài lập tức im lặng, ngay cả cô cũng cảm thấy Tống Huyền Khanh có chút đáng xấu hổ, những lời như vậy mà bà cũng có thể nói ra được. Lúc này, điện thoại của Hứa Bích Hoài vang lên, vừa lấy ra liếc nhìn cô đã lập tức nhíu mày. Có chuyện gì thế? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Hứa Trai Hiệp nói buổi tối muốn hẹn em cùng ăn cơm, không biết là muốn làm gì? Hứa Bích Hoài mở miệng. Không chừng là muốn con trở về làm việc đấy, hiện Trai Hiệp là chủ tịch công ty, con gái con nhất định phải đi ăn cơm với nó, biết đâu còn lại có thể quay về công việc trước kia đấy. Tống Huyền Khanh vội nói. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện, ánh mắt thăm dò. Thử đi xem thế nào, anh đi cùng em, anh ta không dám làm gì đâu. Lâm Thanh Diện mở miệng. Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, nếu Lâm Thanh Diện đi cùng cô, vậy cô chẳng có gì phải sợ. Lúc chạm vào tối, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cùng đi tới nhà hàng mà Hứa Trai Hiệp đã hẹn. Lần này, trước khi đi vào Lâm Thanh Diện cẩn thận quan sát xung quanh một chút, muốn xem thử có phải Hứa Trai Hiệp lại bày trò quỷ gì như lần trước hay không. Hơn nữa anh còn dặn Hứa Bích Hoài chỉ bàn luận với Hứa Trai Hiệp mà không được ăn bất cứ thứ gì. Hai người cùng đi vào nhà hàng, sau khi nhìn thấy vị trí của Hứa Trai Hiệp thì đi tới. Lại là kẻ vô dụng này cùng cô tới sao? Hứa Bích Hoài, thật ra tôi muốn nói, bây giờ cô nên ly hôn với anh ta đi, với nhan sắc của cô, tìm được người tốt hơn có khó đâu. Vừa nhìn thấy Lâm Thanh Diện, Hứa Trai Hiệp rêu cợt nói. Hứa Trai Hiệp, nếu anh gọi tôi đến chỉ để nói Lâm Thanh Diện như vậy, vậy chúng ta cũng chẳng có gì để nói nữa. Hứa Bích Hoài tức giận nói. Đừng đừng đừng. Tôi bảo cô đến thật là vì nói chuyện chính sự, cô mau ngồi xuống đi, tôi sẽ nói với cô ngay đây. Hứa Trai Hiệp vội nói. Hứa Bích Hoài ngồi xuống, Lâm Thanh Diện kéo một chiếc ghê bên cạnh ra, ngồi xuống. Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì? Hứa Bích Hoài nói. Hứa Trai Hiệp mỉm cười, nói, thật ra, lần này tôi gọi cô đến là muốn cô tiếp tục về công ty làm, cô vẫn tiếp nhận dự án tập đoàn Thiên Dương, nhưng có điều nhất định phải có người cùng quản lý với cô. Nói xong, anh ta lấy một cái túi từ dưới cạnh bàn đưa tới trước mặt Hứa Bích Hoài. Chỗ này là 900 triệu tiền mặt, chỉ cần cô đồng ý quay về công ty làm, thì 900 triệu này sẽ là của cô. Sau khi nhìn thấy kia 900 triệu tiền mặt đó, mắt Hứa Bích Hoài lập tức trừng lớn, cô không ngờ, Hứa Trai Hiệp lại có thể xuất vốn lớn như vậy để mời cô trở về. Tại sao anh lại đột nhiên đưa tôi nhiều tiền như vậy? Hứa Bích Hoài hỏi. Chỉ là đền bù một chút vì trước kia đã đối xử với cô như vậy mà thôi, hiện với tôi 900 triệu cũng chả đáng kể gì. Hứa Trai Hiệp đắc ý nói. Tôi thấy là bởi vì dự án của tập đoàn Thiên Dương không thể thiếu Bích Hoài rồi. Nếu tôi đoán không lầm thì chắc là tập đoàn Thiên Dương đã tới tìm anh. Trước kia hợp đồng này là do tôi ký được, bên trên viết nhất định phải để Bích Hoài phụ trách dự án. Bây giờ anh lại khách khí như vậy, chắc là vì chuyện đó nhỉ? Lâm Thanh Diện bên cạnh hờ hững nói. Hứa Trai Hiệp lập tức biến sắc, trừng mắt với Lâm Thanh Diện, nói, cậu ở đây nói linh tinh gì chứ? Lâm Thanh Diện, ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Một kẻ nghèo mạt dẹp mà cũng có tư cách ở đây phiền phức sao? Chắc giờ nhà các người đều đói lắm rồi, nếu Hứa Bích Hoài không có công việc, cậu ăn cái gì? Tôi làm thế này còn không phải là vì tốt cho nhà các người sao? Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, đừng ở đây mà ra vẻ, dù anh có để Bích Hoài trở về, anh sẽ để cô ấy nắm quyền ư. Nếu tôi đoán không sai, anh để cô ấy quay về, rồi sẽ để cô ấy thành kẻ bù nhìn, chẳng qua anh vì không muốn tập đoàn Thiên Dương truy cứu mà thôi. Hứa Trai Hiệp tức đến mức thở dốc, hận không thể đứng lên đánh Lâm Thanh Diện một trận. Nhưng anh ta không dám, vì anh ta biết mình không đánh lại Lâm Thanh Diện. Đúng, cậu nói không sai, dù tôi làm vậy là để tập đoàn Thiên Dương không truy cứu thì sao? Lâm Thanh Diện, cậu hãy nhìn rõ cho tôi. Đây chính là 900 triệu. Nếu Hứa Bích Hoài quay lại đi làm, mỗi tháng tôi còn có thể trả lương như trước kia cho cô ấy. Tôi đối với cô ấy tốt như vậy, chẳng lẽ cô ấy còn có thể từ chối sao? cậu thì có thể cho cô ấy cái gì mà cũng có tư cách ở trước mặt tôi nói lung tung. Hứa Trai Hiệp ra vẻ vỏ đã mẹ không sợ rơi. Lâm Thanh Diện nhếch miệng, nói, có 900 triệu mà anh tưởng là rất nhiều ư? Hứa Bích Hoài cũng khẽ gật đầu theo, ngày đó Lâm Thanh Diện bảo cô mua chút ít đặc sản quê, cũng đã chuyển cho cô 900 triệu, nên giờ Hứa Trai Hiệp cầm 900 triệu đến dụ dỗ cô, đúng là chẳng đáng quan tâm. Mẹ kiếp, cậu nói như cậu có nhiều tiền lắm ấy, Hứa Bích Hoài, cô đừng nghe cậu ta, cô hãy trả lời có đi làm hay không, nếu cô đồng ý, tôi có thể tăng lương cho cô lên gấp đôi. Hứa Trai Hiệp nói, nếu như tôi đoán không nhầm thì số tiền này là do anh cuốn từ chỗ dự án. Tiền lương của anh dù không ít, nhưng e là còn chưa đủ để anh có thể lấy ra nhiều tiền như vậy đâu. Sở dĩ anh muốn cho Bích Hoài trở về làm là vì không muốn mất sự hợp tác với tập đoàn Thiên Dương, dù sao dự án này béo bở như thế, sao anh có thể từ bỏ được chứ? Lâm Thanh Diện tiếp tục nói. Hứa Trai Hiệp đứng thẳng dậy, đưa tay chỉ mũi Lâm Thanh Diện, máng, Lâm Thanh Diện, mẹ kiếp, cậu ở đây bôi nhọ ai thế, tôi đã có ý tốt tìm cho chúng mày một con đường sống, cậu không cảm kích thì thôi đi, lại còn ở đây mà bôi nhọ tôi, cậu thật sự cho rằng không có Hứa Bích Hoài, thì tôi không giải quyết được chuyện này sao? Xin lỗi, chúng tôi không cần cảm kích anh, tôi có thể nuôi sống Bích Hoài, không cần tiền mà anh cũng được từ dự án đâu. Lâm Thanh Diện nhún vai một cái nói. Hứa Bích Hoài cũng vẻ mặt đầy khó chịu nhìn Hứa Trai Hiệp, nói, Hứa Trai Hiệp, anh cũng đừng hy vọng hao huyền nữa, tôi sẽ không quay lại làm việc đâu. Hứa Trai Hiệp nghiến răng, cầm túi tiền kia lại, gào lên, xem như các người có gan, tôi xem không có công việc này các người sẽ sống như thế nào, sớm muộn các người cũng sẽ phải tới cầu xin tôi thôi. Nói xong, Hứa Trai Hiệp nổi giận đùng đùng rời khỏi nhà hàng. Hứa Bích Hoài quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nói, anh ta đúng là đang kiếm tiền từ dự án của công ty, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn công ty cũng sẽ bị anh ta phá nát. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, yên tâm đi, anh còn muốn em trở về đi làm đấy, nên sẽ không để anh ta phá nát công ty đâu. Hả? Để em trở về đi làm, không phải anh mới vừa? Hứa Bích Hoài vẻ mặt vô cùng hoài nghi. Lâm Thanh Diện bật cười, nói, anh không có ý đó, không phải anh muốn em trở về làm công việc trước kia, mà là muốn em trở về làm chủ tịch, có em ở đó, công ty nhà họ Hứa sẽ không bị phá. Anh đừng nói giỡn, làm sao em có thể làm được chủ tịch công ty chứ? Hứa Bích Hoài tỏ vẻ không tin nói. Sao lại không thể, chỉ cần anh thu mua công ty nhà họ Hứa thế là được rồi. Lâm Thanh Diện cười. Chương 208, bán cho cậu ấy với giá 3.000. Trên đường trở về, Hứa Bích Hoài cứ cách mấy bước lại quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, đến giờ vẻ mặt kinh ngạc vẫn chưa tan biến hết. Lâm Thanh Diện thấy Hứa Bích Hoài cứ cách mấy bước lại quay đầu nhìn mình thì hơi buồn cười, nên ngừng bước nhìn cô hỏi, em cứ nhìn anh như vậy làm gì? Anh thật sự định thu mua công ty nhà họ Hứa à? Cuối cùng Hứa Bích Hoài cũng nói ra lời mà trong lòng muốn hỏi. Lâm Thanh Diện gật đầu nói, công ty này cũng không tệ, nếu đổi thành em quản lý, có lẽ sẽ phát triển rất tốt. Nhưng giờ công ty nhà họ Hứa đang có giá 150 tỷ trên thị trường, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để thu mua chứ? Hứa Bích Hoài không tin lắm. Chỉ 150 tỷ thôi, em quên trái tim thần Venus mà anh mua cho em có giá 135 tỷ ạ. Lâm Thanh Diện cười nói. Giờ Hứa Bích Hoài mới nhớ ra, trong nhà cô vẫn còn một thứ quý giá như thế. Nếu giờ Lâm Thanh Diện không nhắc tới, cô cũng quên mất rằng, lúc anh tặng sợi dây chuyền đó cho cô chỉ lo kích động, sau đó vì sợ món đồ quý giá này bị người khác nhìn chằm chằm, nên lấy về xong đã cất rất kỹ. Giờ nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, Hứa Bích Hoài chợt cảm thấy công ty nhà họ Hứa cũng không đáng bao nhiêu, dù gì sợi dây chuyền của cô cũng gần bằng với giá công ty nhà họ Hứa trên thị trường rồi. Hơn nữa Lâm Thanh Diện là người nhà họ Lâm, nên việc thu mua công ty nhà họ Hứa cũng không có gì lạ. Sau khi nghĩ thông suốt, Hứa Bích Hoài cũng không kinh ngạc như trước nữa, dù gì đây cũng là chuyện rất bình thường với Lâm Thanh Diện. Đúng rồi, có lẽ mấy ngày nữa anh sẽ rời khỏi Hồng Thành một thời gian, sau khi anh đi rồi, em nhớ phải chăm sóc mình thật tốt. Lâm Thanh Diện nghĩ dù gì mình cũng phải tới kinh đô, không bằng nói trước với Hứa Bích Hoài. Anh phải đi ư? Anh đi bao lâu? Hứa Bích Hoài nghe Lâm Thanh Diện nói vậy thì nhất thời ngạc nhiên, cô chợt nhận ra, mình hơi khó chấp nhận sự thật chuyên anh sắp rời đi. Lâm Thanh Diện thấy Hứa Bích Hoài có phản ứng như vậy thì vội nói, em yên tâm, anh sẽ không đi lâu đâu, xử lý mọi chuyện xong anh sẽ quay về ngay. Vậy em có thể đi cùng anh không? Hứa Bích Hoài dè dặt hỏi, cô cảm thấy mình có chút không thể rời xa Lâm Thanh Diện được. Chuyện lần này không hề đơn giản, nếu dẫn em đi sẽ hơi phiền phức, đợi anh giải quyết ổn thỏa sẽ quay về dẫn em tới đó chơi nhé. Lâm Thanh Diện nói, là chuyện bên nhà họ Lâm à? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện gật đầu. Hứa Bích Hoài đành phải chấp nhận, nói, được rồi, anh ra ngoài một mình phải chú ý an toàn, nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi cho em đấy. Lâm Thanh Diện xoa đầu Hứa Bích Hoài rồi cười nói, em yên tâm đi, anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hai người đi thẳng về nhà, Tống Huyền Khanh vội chạy tới hỏi Hứa Trai Hiệp có bảo Hứa Bích Hoài quay về làm việc không. Hứa Bích Hoài liếc nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói, cậu ta có bảo con quay về nhưng con từ chối rồi. Đứa ngốc này, con từ chối làm gì, một công việc tốt như thế, sao con có thể nói không cần là không cần chứ? Tống Huyền Khanh nói, mẹ, con không cần Hứa Trai Hiệp mời con về, Lâm Thanh Diện sẽ giúp con quay về công ty. Hứa Bích Hoài nói, cậu ta ư? Sao cậu ta có thể giúp con quay về công ty được chứ? Cậu ta giúp con quay về công ty làm gì? Tống Huyền Khanh hoàn toàn không tin. Con sẽ làm chủ tịch. Hứa Bích Hoài cười nói. Tống Huyền Khanh cười nhạo ngay, con đừng nói đùa với mẹ nữa, giờ Hứa Trai Hiệp mới là chủ tịch, còn cậu ta chỉ là một người mạnh miệng thôi, đừng đứng thẫn thờ ở đó nữa, mau đi dọn nhà cho tôi đi, chẳng phải cậu nói đi mời nữ giúp việc tới à, sao không thấy nữ giúp việc mà cậu mời tới vậy? Tôi biết ngoài mạnh miệng thì cậu không được cái nước non gì mà. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ, đành phải đi dọn nhà cùng Tống Huyền Khanh. Hôm sau, trong công ty nhà họ Hứa, trong phòng hội nghị, một nhóm người đang thảo luận đến sức đầu mẹ chán. Nếu Hứa Trai Hiệp không mời được Hứa Bích Hoài về, đến lúc đó tập đoàn Thiên Dương sẽ kiện bọn họ ra tòa, nói không chừng sẽ kiểm tra sổ sách. Một khi tiến hành điều tra, những người có mặt trong phòng này sẽ xong đời. Trai Hiệp, cậu phải nghĩ cách đi. Chúng ta phải làm sao đây? Nếu hạng mục bên tập đoàn Thiên Dương bị thất bại, thu nhập của chúng ta sẽ giảm đi một nửa. Hứa Trai Hiệp cũng nhíu mày, liếc nhìn người kia rồi nói, ông tưởng tôi không biết à? Hứa Bích Hoài không biết tốt xấu thì tôi có cách gì chứ? Hơn nữa chỉ là một tập đoàn Thiên Dương mà thôi, chúng ta cũng không thiếu một hạng mục của họ. Đến lúc đó tôi sẽ tìm một hạng mục tốt hơn để hợp tác. Mọi người đều đồng loạt thở dài, bọn họ đều cảm thấy chưa vơ vét đủ tiền từ hạng mục bên tập đoàn Thiên Dương. Đúng lúc này, một người chạy vào phòng hội nghị nói, chủ tịch, người bên tập đoàn Thiên Dương tới rồi. Cô nói với họ rằng tôi đang họp, bảo họ đợi một lát. Hứa Trai Hiệp không hề khách sáo nói, ha ha, chủ tịch Hứa thật sự là rất bận rộn, nhưng tôi nghĩ cuộc họp của cậu không quan trọng bằng chuyện của tôi, nên mạo phạm vào đây, mong chủ tịch Hứa bỏ qua. Hướng Vấn Thiên đi vào phòng hội nghị nói. Hứa Trai Hiệp đứng dậy ngay, nhìn Hướng Vấn Thiên với vẻ mặt lúng túng, chủ tịch Hướng, sao ông lại vào đây? Tôi còn đang định đi tiếp đón ông đây. Không cần đâu, tôi nghĩ có lẽ tầng lớp cấp cao trong công ty cậu đều có mặt ở đây hết rồi, nếu đã vậy, tôi cũng nói thẳng luôn. Hướng Vấn Thiên nói. Chủ tịch Hướng, tôi đã đi tìm Hứa Bích Hoài rồi, nhưng cô ấy không hề muốn quay về công ty, chuyện này tôi cũng không thể làm gì được, cho dù chúng tôi vi phạm hợp đồng, thì đó cũng là do Hứa Bích Hoài vi phạm, không liên quan gì đến chúng tôi. Hứa Trai Hiệp nói ngay. Hướng Vấn Thiên cười nói, hôm nay tôi tới đây không phải vì chuyện Hứa Bích Hoài, bởi vì chúng ta không cần phải bàn về chuyện này nữa, hôm nay tôi tới đây là muốn hỏi chủ tịch Hứa và các vị cấp trên trong công ty nhà họ Hứa, hạng mục của chúng ta đã tiến hành lâu như vậy, các khoản chi tiêu vẫn luôn rõ ràng, nhưng gần đây, trên hạng mục của chúng ta có một khoản lên tới 150 tỷ, nhưng không rõ mục đích, hơn nữa đều được huy động từ tiền bên tập đoàn chúng tôi, muốn hỏi các vị, tiền bên tập đoàn chúng tôi dễ kiếm lời thế sao? Mấy người to gan làm loạn, mượn đủ danh nghĩa để lấy tiền từ tập đoàn chúng tôi, mấy người làm thế chẳng phải quá ác ôn à? Sắc mặt của những người có mặt trong phòng hội nghị đều thay đổi, bọn họ không ngờ rằng Hướng Vấn Thiên lại tới đây nói chuyện này. Hứa Trai Hiệp cũng hốt hoảng nói, chủ tịch Hướng, ông đang nói gì thế? Trước giờ hạng mục bên công ty chúng tôi vẫn luôn rất rõ ràng, mỗi khoản tiền chúng tôi dùng đều chi vào hạng mục, sao có thể giống như chủ tịch nói được? Cậu muốn tôi lấy chứng cứ ra à? Hứa Trai Hiệp, tốt xấu gì cậu cũng là người gần 30 tuổi rồi, chẳng lẽ không động não trước khi làm chuyện gì à? Hướng Vấn Thiên bỗng trầm giọng hỏi. Rồi ông ta giơ tay lên phất tay, bên ngoài phòng hội nghị có một cô gái đeo kính đi vào ngay, trong tay cô ta còn cầm một chồng tài liệu, rồi nói, chồng tài liệu trong tay tôi đều là những khoản giao dịch giữa tập đoàn chúng tôi và quý công ty. Trong đó có tổng cộng 381 khoản không rõ mục đích, gần như mỗi vị cấp cao trong quý công ty đều có mấy khoản chi tiêu thế này. Tập đoàn chúng tôi đã cử người đi điều tra rồi, những tiền vốn đó mấy anh đều dùng không có mục đích, hơn nữa cũng không dùng vào việc phát triển hạng mục. Chủ tịch của chúng tôi đã vận dụng quan hệ đặc thù, rồi điều tra được gần đây mức chi tiêu của các vị trong các nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ giải trí tăng lên đáng kể. Sau khi được xác nhận, khoản tiền mà các anh dùng đó là lấy từ công ty chúng tôi. Cô nói vậy, trước giờ người trong công ty chúng tôi chưa từng làm chuyện này, những khoản tiền đó đều dùng vào việc phát triển hạng mục. Chắc chắn mấy người đã tính nhầm rồi. Chán Hứa Trai Hiệp toát mồ hôi lạnh. Những khoản tiền đó của chúng tôi đều được ngân hàng xác nhận, nếu các anh cảm thấy sai thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới ngân hàng kiểm tra. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, các anh đã dùng tổng cộng 150 tỷ tiền vốn không rõ mục đích, trong đó một mình chủ tịch Hứa chiếm hơn 90 tỷ. Gần đây anh mua mỹ phẩm, mua túi sách, mua xe hơi cho mười mấy cô gái khác nhau, có lẽ phải tiêu gần 60 tỷ. Xin hỏi chủ tịch Hứa, với tiền lương của anh thì lấy đâu ra 60 tỷ này? Cô gái đeo kính đó chất vấn. Hứa Trai Hiệp còn chưa nói gì, mấy người thân bên cạnh anh ta đã bùng nổ. Hứa Trai Hiệp, không ngờ cậu lại lấy nhiều tiền như vậy sau lưng chúng tôi, chẳng phải cậu nói cậu chỉ mới lấy hơn 30 tỷ à? Vậy 150 tỷ kia là thế nào? Cậu chia cho chúng tôi mỗi người mấy trăm triệu, nhưng một mình cậu lại chiếm nhiều như thế, cậu thật quá tham lam. Một người trong đó hét lên. Đúng đó, uổng công chúng tôi tin tưởng cậu như vậy, cậu cho người ngoài nhiều tiền như thế, vậy mà không chia cho chúng tôi, đúng là tức chết tôi rồi. Hứa Trai Hiệp nghẹn họng nhìn mấy người thân này, anh ta vốn định đánh chết cũng không thừa nhận chuyện này. Kết quả còn chưa kịp mở miệng nói đã bị bọn họ bán đứng rồi. Anh thật sự hơi hối hận khi đã tin tưởng mấy người thân óc heo này. Mấy người đang nói lung tung gì đó, tôi không hề lấy tiền, mấy người đừng vu oan cho tôi. Hứa Trai Hiệp cãi lại. Mấy người thân đó ai cũng trừng mắt nhìn Hứa Trai Hiệp, bọn họ chỉ quan tâm đến chuyện mình bị chia ít tiền, chứ đâu nghĩ đến chuyện tập đoàn Thiên Dương có ở đây hay không. Cô đã ghi âm lại những lời bọn họ nói lúc nay chưa? Hướng Vấn Thiên hỏi. Dạ rồi chủ tịch. Cô gái đeo kính đáp. Hướng Vấn Thiên gật đầu, cười nói, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nhà ngu xuẩn như mấy người, tôi vốn định dùng chút thủ đoạn để ép mấy người tức giận buột miệng, không ngờ mấy người đã tự thừa nhận rồi. Lúc này đám người nhà họ Hứa mới ý thức được lúc nãy mình đã lỡ miệng, vẻ mặt người nào cũng tràn đầy hối hận, nhưng vẫn rất khó chịu khi Hứa Trai Hiệp tiêu nhiều tiền như thế sau lưng bọn họ. Chủ tịch Hướng, Hứa Trai Hiệp vẫn muốn cứu vãn. Cậu đừng nói nữa, tôi có đủ chứng cứ để chứng minh công ty nhà họ Hứa của cậu chiếm đoạt tài sản của tập đoàn chúng tôi, tổng số tiền lên tới 150 tỷ, nếu chúng tôi kiện mấy người ra tòa, thì tất cả những người có mặt trong phòng này đều phải ngồi tù. Hướng Vấn Thiên nói, ông dựa vào điều gì mà bảo chúng tôi ngồi tù, chẳng qua chúng tôi chỉ tiêu chút tiền của mấy ông thôi, tập đoàn Thiên Dương của ông nhiều tiền như vậy, để chúng tôi tiêu một chút thì sao chứ? Nghe thấy mình phải ngồi tù, một người thân nhà họ Hứa mở miệng nói ngay. Hứa Trai Hiệp trừng mắt nhìn ông ta nói, ông bị bệnh à? Đừng làm loạn nữa được không? Người kia vẻ mặt vô cùng tức giận, rõ ràng không ý thức được việc mình vơ vét tiền từ hạng mục bên tập đoàn Thiên Dương là phạm tội. Trai Hiệp, cậu cần gì phải sợ bọn họ chứ, ông ta chỉ hù dọa chúng tôi thôi, còn định bắt chúng tôi ngồi tù, nếu cảnh sát biết bọn họ có nhiều tiền như vậy mà không đưa chúng ta tiêu, chắc chắn cảnh sát sẽ bắt bọn họ, thật nực cười. Người kia lại nói tiếp. Hứa Trai Hiệp tát vào mặt ông ta mắng, mẹ kiếp, tôi thấy ông ngu xuẩn như vậy thì nên ngồi tù mấy năm đi. Hướng Vấn Tiên gọi 5 người mặc đồ vét đi vào, rồi nói với mọi người, 5 người này là đoàn luật sư được tập đoàn chúng tôi mời tới, nếu các vị không chịu thừa nhận, sau này 5 người này sẽ phụ trách chuyện công ty mấy người chiếm đoạt tài sản của chúng tôi, đến khi bắt hết tất cả vào tù mới thôi. Mấy người nói rất đúng, quả thật tập đoàn Thiên Dương của chúng tôi rất có tiền, nên mới có thời gian dây dưa với mấy người, sau này mấy người sẽ không có nhiều thời gian đâu, một khi tôi khởi kiện, công ty của mấy người sẽ đối mặt với chuyện đình công, đến lúc đó vợ con già trẻ của mấy người sẽ không có cơm ăn, hơn nữa mấy người còn phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù, tất nhiên đây không phải chuyện tôi nên lo lắng. Mọi người nghe Hướng Vấn Thiên nói vậy thì bắt đầu hơi sợ hãi. Nếu thật sự là vậy, cả nhà họ Hứa của bọn họ là tiêu đời. Hứa Trai Hiệp nhìn chằm chằm Hướng Vấn Thiên với sắc mặt khó coi, "Chủ tịch Hướng, chuyện này là do chúng tôi làm sai, mong ông hãy khoan dung, chắc chắn chúng tôi sẽ kiếm lại số tiền đó để trả cho ông. Anh vẫn muốn dùng cách lần trước để lấp đầy lỗ hổng này." Hướng Vấn Thiên lắc đầu nói, "Xin lỗi, tôi không hề cho rằng mấy người có năng lực kiếm được số tiền đó, nhưng tôi lại có một cách trung hòa, có thể làm cho mấy người không cần ngồi tù, cũng không cần trả lại tiền." "Cái gì?" Một nhóm người sáng mắt nhìn chằm chằm Hướng Vấn Thiên. "Tôi có một người bạn, đúng lúc có hứng thú với công ty của mấy người, nếu mấy người chịu bán công ty với giá 3.000 cho cậu ấy, vậy thì tôi sẽ không tính toán đến 150 tỷ này nữa." Chương 209, anh có một cách chọn rất tốt. "Cái gì? 3.000 đồng? Ông xem chúng tôi là tên ngốc à, chỉ 3.000 mà muốn chúng tôi bán công ty?" Người thân Hứa Trai Hiệp nhất thời không vui, rõ ràng không muốn bán công ty với giá 3.000 đồng. "Chủ tịch Hướng đừng nói đùa với chúng tôi nữa, làm gì có chuyện bán công ty với giá 3.000 chứ?" Hứa Trai Hiệp tưởng Hướng Vấn Thiên đang nói đùa với bọn họ. Hướng Vấn Thiên mỉm cười nói, "Tôi không nói đùa với mấy người, 3.000 đã là giá cao nhất mà người bạn của tôi đưa ra, nếu mấy người không đồng ý, vậy thì tôi đành phải kiện mấy người ra tòa thôi. Mấy người muốn đợi ngồi tù, hay bán công ty cho bạn tôi thì mấy người cứ tự suy nghĩ đi, thật ra nếu bán công ty cũng tương đương với việc tôi tốn 150 tỷ để mua lại công ty của mấy người, công ty mấy người có được giá này cũng không thiệt thòi gì." Mọi người nghe Hướng Vấn Thiên nói vậy thì nhất thời im lặng, ông ta nói rất đúng, 3.000 chỉ là giá tượng trưng thôi. Mấy người nhà họ Hứa đã vơ vét 150 tỷ từ trong hạng mục rồi, điều này tương đương với việc bọn họ đã bán công ty rồi. "Tôi không muốn bán công ty với giá 3.000, nói thế nào ông cũng phải bỏ thêm một chút chứ." "Đúng đó, tập đoàn Thiên Dương của ông nhiều tiền như vậy, cho chúng tôi một chút cũng có sao đâu." "Không sai, mặc dù chúng tôi đã vơ vét tiền, nhưng đó là do chúng tôi dựa vào năng lực để kiếm được, giờ ông muốn mua công ty chúng tôi thì phải bỏ tiền ra." Hứa Trai Hiệp nghe mấy người thân của mình nói vậy thì vẻ mặt bất đắc dĩ, thầm nghĩ mấy người này thật không biết xấu hổ, đã tới nước này rồi, thế mà vẫn muốn lừa tập đoàn Thiên Dương một chút tiền còn con. "Mọi người đừng nghĩ đến việc đòi tiền nữa, chẳng lẽ bọn họ không đưa tiền thì mọi người muốn ngồi tù à? Giờ chúng ta không còn tư cách để bàn bạc điều kiện với người ta nữa." Hứa Trai Hiệp nói. "Sao lại không còn tư cách để bàn bạc điều kiện chứ? Cả nhà chúng tôi gộp lại cũng chỉ lấy được hơn 90 triệu từ công ty, so với 150 tỷ kia thì gần như chẳng thấm vào đâu, nên về cơ bản, tôi không hề tiêu xài đến 150 tỷ kia, giờ tôi muốn đòi thêm chút tiền thì sao nào?" "Anh nói đúng, nhà tôi cũng chỉ lấy được hơn 60 triệu." "Nhà tôi chỉ..." Một nhóm người bắt đầu tranh nhau xem ai lấy được ít tiền hơn. "Mặc kệ mọi người lấy nhiều hay lấy ít thì gộp lại vẫn đủ 150 tỷ, chúng ta đừng đứng đây gây sự vô cớ nữa." Hứa Trai Hiệp nhíu mày nói. "Hứa Trai Hiệp, cậu đang nói gì đấy? Trong 150 tỷ đó đã bị cậu lấy đi 90 tỷ rồi, một mình cậu tiêu nhiều như thế, giờ lại nói này nói kia, tôi không đồng ý chuyện bán công ty với giá 3.000, nhất định phải trả tiền cho tôi." "Tôi cũng không đồng ý." Một nhóm người đồng thanh hô lên. Hứa Trai Hiệp nhất thời đau đầu, bình thường lúc định bợ anh, mấy người này ai cũng cháu trai nói đúng, giờ xảy ra chuyện rồi, ai cũng trở mặt không nhận người quen. "Nếu mọi người không đồng ý, vậy chúng ta cứ đợi ra tòa cùng tập đoàn Thiên Dương đi, đến lúc đó nếu có ngồi tù thì cả nhà cùng nhau ngồi." Hứa Trai Hiệp hét lên, anh cũng không thể chịu nổi mấy người thân này, nghĩ cùng lắm là ngồi tù. Nhưng vừa nói ra câu này anh đã hối hận, bởi vì anh là người cầm tiền nhiều nhất, nếu thật sự phán quyết, có lẽ cả đời này anh sẽ không được thả ra ngoài. Mà mấy người thân kia nghe thấy Hứa Trai Hiệp nói thế thì lập tức không dám nói lung tung gì nữa, mặc dù bọn họ lấy ít tiền, nhưng có ít thế nào thì bọn họ cũng không muốn ngồi tù. "Tôi khuyên mấy người tốt nhất nên thương lượng mau lên, tôi không có nhiều thời gian để đứng đây lãng phí với mấy người như thế, tôi cho mấy người 5 phút, 5 phút sau, nếu mấy người chưa đưa ra kết quả thương lượng, tôi sẽ không cân nhắc chuyện thu mua công ty mấy người nữa." Hướng Vấn Thiên mở miệng nói. Hứa Trai Hiệp quay đầu nhìn mọi người, rồi lạnh lùng nói, "Có ai trong mấy người muốn ngồi tù không?" Trong trung tâm thương mại, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đang đi dạo trong shop quần áo hàng hiệu. "Lâm Thanh Diện, quần áo ở đây thật sự quá đắt, chỉ một chiếc quần đã hơn 10 triệu, hay là chúng ta đi tới mấy shop rẻ hơn một chút xem sao đi. Hứa Bích Hoài nhìn chằm chằm mấy bộ đồ trong cửa hàng rồi nói. Nhưng em sắp trở thành chủ tịch rồi, nếu không có mấy bộ đồ thích hợp sao được chứ, cứ chọn bộ đồ mà em thích đi. Lâm Thanh Diện cười nói. Anh đừng nói mọi chuyện quá sớm, em cảm thấy hơi thấp thỏm về chuyện anh thật sự có thể thu mua công ty nhà họ Hứa. Hứa Bích Hoài nói. Đúng lúc này, điện thoại Lâm Thanh Diện đổ chuông, là Hướng Vấn Thiên gọi tới. Anh Diện, bên tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi, chủ tịch mới có thể nhậm chức bất cứ lúc nào. Lâm Thanh Diện chỉ ừ một tiếng, cúp máy xong, anh mỉm cười với Hứa Bích Hoài, chúc mừng em, giờ em đã là chủ tịch mới của nhà họ Hứa rồi. Hứa Bích Hoài sửng sốt, rồi ngạc nhiên hỏi, thật thật ư? Lâm Thanh Diện gật đầu nói, đầu tiên đừng nghĩ đến mấy chuyện này, chúng ta cứ chọn Âu phục trước đã, còn chuyện nhậm chức chủ tịch, anh sẽ thu xếp ổn thỏa giúp em. Hứa Bích Hoài vẫn hơi kích động, dù gì cô cũng chưa từng ngờ rằng mình sẽ trở thành chủ tịch công ty nhà họ Hứa. Hai người ngắm chúng mấy bộ đồ, Lâm Thanh Diện hỏi, em thích bộ nào? Em thấy bộ nào cũng rất đẹp, phải chọn thế nào đây? Hứa Bích Hoài hơi âu sầu nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, anh có một cách chọn rất tốt, để anh giúp em. Hả? Anh muốn chọn thế nào? Hứa Bích Hoài hỏi. Lâm Thanh Diện dứt khoát vẫy tay với nhân viên cửa hàng, nữ nhân viên vội chạy tới hỏi, chào anh, cho hỏi anh cần tôi giúp gì ạ? Tôi muốn mua lại cửa hàng của các cô mau gọi quản lý cửa hàng tới đây bàn bạc với tôi đi. Lâm Thanh Diện nói. Nữ nhân viên sửng sốt, Hứa Bích Hoài cũng thế, có phải cách chọn quần áo này quá ngang ngược rồi không? Lúc ra khỏi trung tâm thương mại, đầu óc Hứa Bích Hoài vẫn mơ màng, tay Lâm Thanh Diện xách theo mấy túi đồ, trong đó có hai bộ đồ, anh mang hai bộ này về cho Hứa Bích Hoài mặc trước, sau này mỗi tháng cửa hàng này sẽ gửi đồ cho cô mặc. Lâm Thanh Diện, có phải là quá xa xỉ rồi không anh? Hứa Bích Hoài vẫn hơi khó tiếp nhận. Không xa xỉ, anh chỉ muốn tặng những thứ tốt nhất cho em, sao có thể là xa xỉ chứ? Lâm Thanh Diện cười nói. Đúng lúc này, ở gần đó vang lên một trận ầm ĩ, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cùng quay đầu nhìn qua đó, nhận ra trước cửa trung tâm thương mại có một nhóm người vây quanh, không biết đang làm gì nữa. Bên đó xảy ra chuyện gì vậy, chúng ta mau qua đó xem thử đi. Hứa Bích Hoài nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, rồi hai người cùng đi qua đó. Tới bên đám đông, Lâm Thanh Diện mới nhìn thấy, bên trong có một người phụ nữ ăn mặc chỉn chu sáng sủa, nhưng vẻ mặt dữ tợn đang lôi kéo một người phụ nữ trung niên mặc đồ hơi cũ kỹ, chắp thêm mấy miếng vá. Đồ ăn mày hôi hám này, dám cố ý làm bẩn đồ tôi, bà có biết bộ đồ của tôi có giá bao nhiêu không, bộ đồ bà làm bẩn phải hơn 15 triệu đó, bà mau đền cho tôi đi, bằng không hôm nay bà đừng hòng rời khỏi đây. Người phụ nữ ăn mặc chỉn chu hét lên. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, xin bà bỏ qua cho tôi, nhà tôi rất nghèo, tôi phải ra ngoài kiếm việc, còn phải nuôi con gái lên đại học, không dễ gì con bé mới thi đậu đại học, tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy, nếu bà không chê, tôi có thể giặt sạch giúp bà, mong bà bỏ qua cho tôi. Người phụ nữ ăn mặc cũ kỹ cầu xin. Gương mặt người phụ nữ trông rất thuần phát, bàn tay thô ráp trải qua bao thăng trầm trong cuộc đời, không giống như người cố ý làm bẩn đồ người khác. Bớt ra vẻ đáng thương trước mặt tôi đi, tôi thấy bà là thấy bộ đồ tôi mặc đẹp, nhưng không mua nổi, nên mới cố ý làm bẩn đồ của tôi. Bà cũng không nhìn xem người bà dơ bẩn thế nào, bà có tư cách giặt đồ cho tôi hả? Người phụ nữ ăn mặc chỉn chu kia hùng hổ nói. Thưa bà, tôi thật sự không cố ý, hơn nữa bộ đồ bà mặc cũng không dơ chỗ nào cả, có phải bà đã hiểu lầm rồi không? Người phụ nữ ăn mặc cũ kỹ nói. Lúc nãy bà chỉ đi lướt qua người phụ nữ ăn mặc chỉn chu này thôi, cũng không chạm vào bà ta, không biết tại sao bà ta bỗng nói bà làm bẩn đồ của bà ta. Người phụ nữ ăn mặc chỉn chu nghe bà nói vậy thì nổi giận ngay, tắt thẳng vào mặt bà rồi mắng, bà đúng là đồ không biết xấu hổ, làm bẩn đồ của tôi còn dám quỵ nữa. Bộ đồ này là tôi mới mua hôm nay, hơn nữa còn đắt như vậy, cho dù dính một hạt bụi cũng tính là dơ rồi, tôi thấy người ăn mày như bà không nên xuất hiện trên đường mới đúng. Thật ra lúc nãy người phụ nữ ăn mặc cũ kỹ không hề làm bẩn đồ bà ta chỉ là mới mua bộ đồ này vào hôm nay, muốn khoe khoang một chút, nên mới cố ý gây khó dễ cho người này, để mọi người chú ý đến bộ đồ mình đang mặc thôi. Người phụ nữ ăn mặc cũ kỹ ôm mặt mình, dáng vẻ tràn đầy oan ức, bà chỉ muốn ra ngoài tìm một công việc, kiếm chút tiền đóng học phí cho con gái mình thôi, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Nếu bà không muốn đền tiền cho tôi cũng được. Có nhìn thấy giày tôi không, bà quy xuống rồi liếm sạch giày tôi đi, tôi sẽ không so đo với bà nữa. Người phụ nữ ăn mặc chỉn chu nói. Cuối cùng Hứa Bích Hoài không thể nhịn được nữa nên lên tiếng, người này thật quá đáng, sao lại bắt nạt người khác như thế chứ? Lâm Thanh Diện đưa túi đồ trong tay mình cho Hứa Bích Hoài rồi nói, để anh đi hòa giải bọn họ. Sau đó anh đi về phía hai người đi, người phụ nữ ăn mặc chỉn chu đang nhấc chân cho người phụ nữ kia liếm, còn nghĩ nếu bà ta không liếm, bà ta sẽ đá một phát. Lúc này, Lâm Thanh Diện đi tới giữa hai người rồi nói, tôi thấy bộ đồ của bà cũng không bẩn. Bà làm thế chẳng phải hơi quá đáng à? Người phụ nữ ăn mặc chỉn chu quan sát Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới, rồi mắng, cậu là cái thá gì mà dám tới đây quản chuyện của tôi? Bộ đồ của tôi không bẩn thì sao, hạng người nghèo túng như bà ta thì không nên đi ra đường, vì thế tôi phải dạy bà ta một bài học, cậu có ý kiến gì à? Lâm Thanh Diện nhíu mày, lạnh lùng nói, đã như vậy, nếu bà còn gây khó dễ cho bà ấy nữa, tôi bảo đảm sẽ không để bà sống thoải mái đâu. Đúng là mạnh miệng mà, còn dám nói những lời như vậy với tôi nữa, sao nào, cậu thấy đồng loại của cậu bị bắt nạt, nên đau lòng à? Nhìn bộ đồ rách nát của cậu, chắc chắn cũng nghèo rất mùng tơi, mấy người bần hàn như các cậu đều giống hệt nhau, đáng lý nên sớm chết hết cho rồi. Người phụ nữ ăn mặc chỉn chu hung ác nói. Đúng lúc này, Hứa Bích Hoài chạy tới nói, này, bà nói gì thế hả, nếu bà cảm thấy bộ đồ bà mặc đắt như vậy, vậy tôi sẽ tặng đồ của tôi cho bà đừng làm khó bà ấy nữa. Nói xong, Hứa Bích Hoài đưa bộ đồ trong tay mình cho bà ta. Người phụ nữ ăn mặc chỉn chu nhìn chằm chằm bộ đồ trong tay Hứa Bích Hoài, rồi vươn tay nhận lấy, bộ đồ rách dưới này của cô mà cũng dám so sánh với đồ của tôi ư, bộ đồ tôi đang mặc phải hơn 15 triệu đấy. Nhưng lúc bà ta nhìn thấy giá trên mác đồ thì nhất thời sửng sốt. Cái gì, bộ đồ này thế mà hơn 339 triệu, bà. Chương 210, mau dập đầu với người ta đi. Quân chúng đứng hóng chuyện xung quanh vốn nhìn thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ăn mặc bình thường thì nghĩ rằng bọn họ không có tiền. Nhưng lúc nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ ăn mặc chỉn chu kia, mọi người đều nhất thời bất ngờ, không ngờ bộ đồ trong tay Hứa Bích Hoài lại đắt như thế. Xì, ai biết bộ đồ trong tay cô là thật hay giả, nói không chừng là mua hàng nhái bên lề đường. Tôi nói cho cô biết, Lý Xuân Linh tôi từng mặc vô số đồ hiệu, chắc chắn bộ đồ của cô không tới giá đó. Lý Xuân Linh khẳng định. Hứa Bích Hoài cắn môi dưới, không ngờ người này lại không nói lý lẽ như thế. Chúng tôi mới mua bộ đồ này từ trong trung tâm thương mại, nếu bà không tin thì có thể đi vào đó hỏi, tôi không cần phải lừa gạt bà, nhưng cô đối xử với bà này như vậy thì thật sự quá đáng. Hứa Bích Hoài tức giận nói, tôi quá đáng thì liên quan gì đến cô? Tôi nói cho cô biết, mau cút qua một bên cho tôi, bằng không ngay cả cô cũng bị đánh, đúng là đồ không có mắt, ngay cả chuyện của tôi cũng dám còn nữa. Lý Xuân Linh bực tức nói. Sắc mặt Lâm Thanh Diện nhất thời trầm xuống, anh nhìn chằm chằm Lý Xuân Linh, rồi lạnh lùng nói, nếu bà đã gây sự vô cớ như thế, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Ôi cha, cậu còn dám nói không khách sáo với tôi hả? Cậu là cái thá gì mà dám nói tôi gây sự vô cớ, có tin tôi đã chết cậu không? Lý Xuân Linh nói xong thì nhấc chân đạp vào người Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thấy thế thì hừ lạnh, nhanh chóng nhấc chân đạp thẳng vào đầu gối Lý Xuân Linh, chân đó của bà ta bật ra sau ngay, cả người bà ta mất thăng bằng, ngồi bệnh xuống hốc cây ở phía sau. Lý Xuân Linh vội đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy lửa giận, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện nói, cậu đợi đó cho tôi sẽ gọi điện cho chồng tôi, bảo ông ấy tới đây xử lý cậu. Lâm Thanh Diện không quan tâm đến Lý Xuân Linh, mà quay đầu nhìn người phụ nữ ở phía sau hỏi, bác không sao chứ? Người phụ nữ đó lắc đầu, vẻ mặt đầy lo lắng nói, tôi không sao, hai người đừng quản chuyện này nữa, tôi không muốn liên lụy đến hai người, trông người này có vẻ không dễ trọng, hai người nên rời khỏi đây đi. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, bác yên tâm, chúng tôi sẽ không sao đâu, ở Hồng Thành này, vẫn chưa có ai có thể chọc được tôi. Đúng rồi, mà bác tên gì? Tôi tên Tôn Tuệ Phương. Tôn Tuệ Phương nói với vẻ bất đắc dĩ, bà không muốn chuyện hôm nay ầm ĩ như vậy. Bác Tôn, không sao đâu, bác đừng lo lắng. Hứa Bích Hoài an ủi. Tôn Tuệ Phương bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. Lý Xuân Linh gọi điện cho chồng bà ta, rồi hung ác nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện nói, chồng tôi sắp tới đây rồi, cậu đợi đó, anh ấy mà tới đây là cậu tiêu lời, còn dám đánh tôi nữa à, cậu cứ đợi chết đi. Lâm Thanh Diện không nói gì, anh cảm thấy người phụ nữ này thật sự quá đáng, thầm nghĩ nếu bà ta còn muốn gây sự vô cớ nữa, anh sẽ dạy bà ta một bài học nhớ lời. Đúng lúc này, có người vô vai Lâm Thanh Diện, anh quay đầu lại nhìn thì thấy là Trần Tài Anh. Sao ông lại ở đây? Lâm Thanh Diện cười hỏi. Có người muốn tìm tôi giúp đỡ, hẹn gặp tôi trong tiệm cơm phía trước, tôi thấy nơi này có một nhóm người vây quanh, không biết đang làm gì, nên đi tới xem thử, không ngờ lại nhìn thấy cậu. Trần Tài Anh cười nói. Lâm Thanh Diện liếc nhìn Lý Xuân Linh rồi nói, đụng phải một người ngang ngược không nói lý lẽ, nên muốn giảng lý lẽ với bà ta. Cậu bảo ai không nói lý lẽ, tên nghèo hèn kia, cậu nói lại lần nữa cho tôi xem, có tin tôi sẽ rách miệng của cậu không? Lý Xuân Linh sù lông lên ngay. Trần Tài Anh quay đầu nhìn bà ta, cô à, đủ rồi đấy, bà chị không trêu nổi cậu ta đâu, tôi khuyên bà chị nên đi nhanh đi. Lý Xuân Linh nghe Trần Tài Anh nói vậy thì nhất thời khinh bị nói, cậu ta là cái thá gì mà tôi không trêu nổi chứ? Các anh có biết chồng tôi làm gì không? Tôi nói cho hai người biết, chồng tôi mà tới đây thì hôm nay hai người đừng hòng rời khỏi đây. Tôi mặc kệ chồng bà chị là ai, nếu bà chị vẫn muốn tiếp tục gây sự với cậu ấy thì bà chị sẽ phải hối hận đấy. Trần Tài Anh nói, người này bị bệnh à? Anh với cậu ta là cùng một phe, tôi thấy đầu óc ba người đều có vấn đề. Những chuyện vớ vẩn không nên quản cũng quản, tôi nhìn không ưa người khác đó thì sao, chẳng lẽ tôi còn phạm pháp à? Tôi nói cho mấy người biết, ở Hồng Thành này, chỉ có người tên là Trần Tài Anh mới có thể làm cho chồng tôi kiêng kỵ, ngoài ra những tên bần hèn lang thang như hai anh thì anh ấy có đánh chết cũng không ai dám quản. Lý Xuân Linh hét lên. Trần Tài Anh và Lâm Thanh Diện liếc nhìn nhau, trên mặt đều nở nụ cười giễu cợt. Nếu sợ thì mau xin lỗi tôi đi, rồi bảo người phụ nữ nghèo hèn kia quỳ xuống liếm giày cho tôi sẽ không so đo với mấy người nữa, bằng không, mấy người đều chết chắc với tôi. Lý Xuân Linh trợn mắt nói. Vậy chúng tôi sẽ đợi một lát. Trần Tài Anh cười nói. Ngụy Nghiễm Bình đi có vẻ gấp gáp tới trước trung tâm thương mại, ông ta vốn định tìm Trần Tài Anh để nhờ giúp đỡ, còn cố ý mời Trần Tài Anh ăn một bữa cơm. Nhưng lúc nãy anh nhận được điện thoại của vợ mình, nói cô ấy bị người khác đánh, bảo anh mau chóng tới đó, hết cách rồi, anh nghĩ có lẽ Trần Tài Anh cũng chưa tới đó, nên vội vàng tới đây xem thử. Từ xa, anh đã nhìn thấy một nhóm người vây quanh ở bên này, nên sải bước tới đây, vừa nhìn đã thấy vợ mình đang đứng bên trong. Bà xã, em không sao chứ? Ngụy Nghiễm Bình đi tới hỏi. Lý Xuân Linh thấy chồng mình tới rồi thì bắt đầu khóc lóc, hoàn toàn không còn dáng vẻ hùng hăng khi này nữa. Ông xã, cuối cùng anh cũng tới rồi, nếu anh còn không tới, em sẽ bị bọn họ đánh chết mất, anh nhất định phải giúp em dạy dỗ bọn họ một trận, mấy tên nghèo hèn bọn họ thế mà dám thách thức em, thật tức chết em mà. Lý Xuân Linh kể lể. Quần chúng xung quanh đều tặc lưỡi lấy làm lạ, thầm nghĩ kỹ năng diễn xuất của Lý Xuân Linh có thể đạt giải ảnh hậu rồi, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn bánh trắng nữa. Ngụy Nghiễm Bình thấy dáng vẻ không hề bị đánh Lý Xuân Linh, thì biết ngay chắc chắn vợ muốn giả vờ đáng thương để mình giúp báo thủ. Ông ta quá hiểu tính cách người vợ này của mình. Ông bất đắc dĩ nhìn về phía mấy người Lâm Thanh Diện, khi ánh mắt rơi trên người Trần Tài Anh thì cả người nhất thời cứng đờ. Trần Tài Anh nhìn ông ta giễu cợt nói, "Ngụy Nghiễm Bình, ông quản người vợ này thật chẳng ra gì." Ngụy Nghiễm Bình vội vàng đi tới bên Trần Tài Anh, vẻ mặt tràn đầy cung kính nói, "Anh Trần, sao anh lại ở đây? Chẳng phải chúng ta đã hẹn gặp nhau trong nhà hàng sao?" Trần Tài Anh hừ lạnh, "Người vợ này của ông chọc người anh em của tôi, ông nói xem tôi có còn tâm trạng để đi ăn cùng ông không?" Sắc mặt Ngụy Nghiễm Bình thay đổi, có thế nào ông cũng không ngờ rằng vợ mình lại trêu chọc người anh em của Trần Tài Anh, ông vẫn còn chuyện muốn cầu xin người ta, nếu vì chuyện này mà người ta không giúp ông nữa, vậy thì ông gặp rắc rối lớn hơn rồi. "Anh Trần, chắc chắn chuyện này là hiểu lầm, tôi nhất định sẽ quản nghiêm người vợ điên này, mong anh Trần đừng trách tội." Ngụy Nghiễm Bình cầu xin. Lý Xuân Linh thấy Ngụy Nghiễm Bình không những không giúp mình xử lý mấy người này, mà ngược lại còn khách sáo trò chuyện với Trần Tài Anh thì không vui ngay, "Ông xã, anh làm gì thế? Anh mau giúp em dạy dỗ bọn họ đi, nhất là người đàn ông xuất hiện cuối cùng kia, còn khoe khoang nói em không trêu nổi bọn họ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà, sao em có thể không trêu nổi một tên ngu ngốc như anh ta chứ?" Ngụy Nghiễm Bình nghe Lý Xuân Linh nói thế thì tắt thẳng vào mặt bà ta mắng, "Đồ có mắt không chồng này, anh Trần nói cô không trêu nổi chính là không trêu nổi, cô còn đứng đây khoe khoang với ai nữa?" Lý Xuân Linh ôm mặt mình, nhìn Ngụy Nghiễm Bình với vẻ mặt không dám tin, "Anh dám đánh em, anh điên rồi hả?" "Là tôi điên hay cô điên? Cô có biết cô đã trêu chọc ai không hả?" Ngụy Nghiễm Bình hét lên. Lý Xuân Linh liếc nhìn mấy người Trần Tài Anh rồi nói, "Chẳng phải chỉ là mấy tên nghèo hèn thôi ư, còn có thể là ai nữa chứ? Đây là Trần Tài Anh, hôm nay tôi còn có chuyện cần cầu xin người ta, kết quả cô lại tới gây sự với người ta, với địa vị của anh ấy trong Hồng Thành, nếu cô chọc anh ấy, cô nghĩ xem mình có sống tốt được không?" Ngụy Nghiễm Bình thở dài. Lý Xuân Linh trợn tròn mắt thốt lên ngay, "Anh nói cái gì? Anh ta là Trần Tài Anh à? Nếu không cô tưởng anh ta là ai, hôm nay cô thật sự gây họa cho tôi rồi." Ngụy Nghiễm Bình nói. Quần chúng xung quanh đều mang vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ không ngờ rằng người trông có vẻ bình thường này lại là Trần Tài Anh. Hóa ra người này là Trần Tài Anh, thảo nào lại mang dáng vẻ như không có chuyện gì thế kia. Người ta là nhân vật lớn trong Hồng Thành đó, tất nhiên sẽ không sợ người phụ nữ đáng ghét kia rồi. Nói như vậy, hôm nay xem như có người có thể xử lý người phụ nữ điên này rồi, lúc nãy tôi nhìn mà nổi giận, nhưng tiếc là tôi không dám quản. "Ông xã, có phải anh đang gạt em không? Trông người này rất bình thường không có gì lạ, vừa nhìn là biết tên nghèo hèn, sao có thể là nhân vật lớn như Trần Tài Anh chứ? Chắc chắn là anh nhận nhầm người rồi." Lý Xuân Linh nói. Ngụy Nghiễm Bình sắp tức đến phát nổ, lại tát vào mặt Lý Xuân Linh mắng, "Mẹ kiếp, đầu óc cô có vấn đề à? Sao tôi lại cưới một người ngu ngốc như cô chứ? Anh ấy không phải Trần Tài Anh, chẳng lẽ là cô à? Tôi mặc kệ tôi làm thế nào, tự cầu nghĩ cách giải quyết đi." Giờ Lý Xuân Linh mới ý thức được, chỉ sợ mình thật sự chọc vào Trần Tài Anh, người có tiếng tăm lừng lây ở Hồng Thành. Vẻ mặt bà ta đầy hối hận, quay đầu nhìn Trần Tài Anh nói, "Anh Trần, tôi biết tôi sai rồi, tôi thật sự không ngờ mình lại đụng chúng anh, mong anh tha cho tôi." "Bà không cần xin lỗi tôi, người bà trêu chọc không phải tôi." Trần Tài Anh nói. Lý Xuân Linh quay đầu liếc nhìn Tôn Tuệ Phương, rồi cắn môi đi tới trước mặt bà ta nói, "Tôi sai rồi, tôi có lỗi với chị, tôi xin lỗi chị có thể tha thứ cho tôi được không?" Ngụy Nghiễm Bình đi tới phía sau Lý Xuân Linh, rồi đá thẳng vào chân bà ta bỗng quỳ sụp xuống trước mặt Tôn Tuệ Phương. "Nếu xin lỗi thì xin lỗi cho đàng hoàng, cô không đưa ra thành ý thì sao người ta tha thứ cho cô được, mau dập đầu với người ta đi, nói không chừng người ta vui rồi sẽ tha thứ cho cô." Ngụy Nghiễm Bình tức giận nói. Chương 211, người thấp hèn. Sau khi Lý Xuân Linh nghe được lời của Ngụy Nghiễm Bình, nhất thời sắc mặt tái mét. Bà ta là vợ của Ngụy Nghiễm Bình, bình thường là được đủ kiểu người định nọt, có bao giờ phải dập đầu nhận sai với người khác đâu. Hơn nữa người phụ nữ trước mặt bà ta còn là một người nghèo túng. Bình thường lúc gặp phải hạng người này, cho dù bà ta có mắng chửi thì người đó cũng tuyệt đối không dám nói gì. Thế nhưng bà ta lại đụng phải Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện còn quen biết Trần Tài Anh. Nếu bây giờ bà ta không dập đầu thì tương đương với việc không nể mặt Trần Tài Anh, vậy chồng bà ta tìm Trần Tài Anh giúp đỡ cũng hết hy vọng rồi, đến lúc đó cuộc sống tốt đẹp của bà ta sẽ kết thúc. Hít sâu một hơi, bà ta nghiến răng rồi nặng nề dập đầu mấy cái với Tôn Tuệ Phương, miệng còn không ngừng la lên, "Xin tha thứ cho tôi, sau này tôi không dám nữa." Tôn Tuệ Phương nhìn thấy Lý Xuân Linh dập đầu với mình thì sợ hết hồn vội ngăn Lý Xuân Linh lại, mở miệng nói, "Cô đừng làm như vậy, tôi không nhận nổi đâu. Cô mau đứng lên đi, tôi không trách cô. Bà chị cứ để cô ta dập đầu với chị đi, nếu không cho người phụ nữ điên này biết lễ độ một chút thì sau này có thể cô ta sẽ lại gây ra nhiều phiền toái cho tôi nữa." Ngụy Nghiễm Bình bước tới, ngăn hành động của Tôn Tuệ Phương lại. Lý Xuân Linh trong lòng thầm mắng Ngụy Nghiễm Bình có đúng là chồng của bà ta không mà ông ta lại muốn bà ta dập đầu với người khác như vậy. Mặc dù trong lòng nghĩ thế nhưng Lý Xuân Linh không dám nói gì, không có ai cản bà ta nữa, bà ta đành tiếp tục dập đầu. Một lúc sau, trên trán Lý Xuân Linh xuất hiện một vết bầm tím như sắp nứt ra. Tôn Tuệ Phương thấy Lý Xuân Linh vẫn còn quỳ lạy liền quay sang nói với Lâm Thanh Diện, "Hay là thôi bỏ qua đi, cô ta đã dập đầu lâu như vậy, tôi đã tha thứ cho cô ta rồi." Lúc này Lâm Thanh Diện mới gật đầu nói, "Dừng lại đi." Lý Xuân Linh như chút được gánh nặng, vội dừng lại. "Cô nhớ kỹ cho tôi, nếu sau này còn dám ở ngoài gây chuyện tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu." Ngụy Nghiễm Bình cũng quát Lý Xuân Linh một câu. Lý Xuân Linh vội vàng gật đầu, hoàn toàn không dám cãi lời. Ngụy Nghiễm Bình cười làm lành nhìn Trần Tài Anh mở miệng hỏi, "Anh Trần, không biết làm như vậy anh đã hài lòng chưa?" Trần Tài Anh hỏi Lâm Thanh Diện, "Bà ta có cần phải bồi thường thêm không?"
"Không cần đâu, chỉ cần khiến bà ta nhớ kỹ là được. Anh có việc bận thì đi trước đi, không cần để ý chỗ này nữa."
Lâm Thanh Diện nói. Ngụy Nghiễm Bình đánh giá Lâm Thanh Diện một hồi, trong lòng cảm thấy rất nghi ngờ không biết tại sao Trần Tài Anh lại cung kính người này như vậy. Chỉ có điều trong lòng ông ta hiểu rõ, mặc kệ Lâm Thanh Diện là ai thì cũng đều là nhân vật ông ta không thể cho vào, sau này có thấy Lâm Thanh Diện thì tốt nhất là đi đường vòng cho chắc. Trần Tài Anh gật đầu nói, "Được, vậy tôi đi trước, có chuyện gì cậu cứ gọi ngay cho tôi." Sau đó Trần Tài Anh và Ngụy Nghiễm Bình dẫn theo Lý Xuân Linh rời khỏi. Những người xung quanh thấy mọi việc đều đã xong thì cũng tản đi hết. Trước lúc rời đi mọi người còn nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt ngưỡng mộ. Bọn họ đều cảm thấy chuyện hôm nay Lâm Thanh Diện làm rất đúng. Những người vốn dĩ xem thường Lâm Thanh Diện trước đó đều cúi đầu xấu hổ. Sau khi những người xung quanh giải tán, hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài bước tới trước mặt Tôn Tuệ Phương. Tôn Tuệ Phương vẻ mặt tràn đầy biết ơn nhìn bọn họ, nước mắt lưng tròng. "Cô à, cậu à, hôm nay cảm ơn hai người rất nhiều. Nếu không có hai người thì hôm nay tôi thật sự không biết phải làm sao. Một mình tôi ra ngoài làm việc lấy đâu ra nhiều tiền để bồi thường cho bà ta, huống chi con gái của tôi còn đang học đại học, tôi còn phải kiếm tiền lo cho nó ăn học, tôi đúng là..." Khi nói tới đây thì Tôn Tuệ Phương trở nên kích động, nhất thời nhịn không được khóc nấc lên. Hứa Bích Hoài vội vàng an ủi bà ta, lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho bà ta. "Bác à, nếu bác không ngại thì đến nhà chúng tôi làm giúp việc nhé. Vừa khéo, chúng tôi cũng đang tính tìm một giúp việc, chỉ cần bác làm việc nhà là được rồi." Lâm Thanh Diện mở miệng. Tôn Tuệ Phương nhìn Lâm Thanh Diện nói, "Cậu à, thật ra lần này tôi ra ngoài là muốn tìm công việc giúp việc nhưng người ta đều chê tôi xuất thân nông dân, cảm thấy tôi ăn mặc rách rưới nên không cần tôi. Cậu thật sự bằng lòng cho tôi làm việc ở nhà cậu sao?" Lâm Thanh Diện gật đầu, nói, "Đương nhiên rồi, chỉ là không biết tiền lương của giúp việc mỗi tháng là bao nhiêu. Bác nói cho tôi biết, để tôi tính lương cho." "Tiền lương của giúp việc bây giờ mỗi tháng tầm 15 triệu. Nếu cậu thật sự chịu nhận tôi vào làm, mỗi tháng trả tôi 9 triệu là được. Việc nhà nào tôi cũng làm được hết, bảo đảm cậu sẽ hài lòng." Tôn Tuệ Phương nói. Bà ta cảm thấy hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều rất hiền lành, vì thế cho dù mỗi tháng trả lương ít một chút, bác ta cũng bằng lòng làm việc cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, "Như vậy đi, mỗi tháng tôi sẽ trả cho bác 30 triệu, bác cần bảo đảm trong nhà gọn gàng, sạch sẽ là được. Bình thường cũng chỉ nấu cơm đơn giản thôi, đương nhiên là làm việc nhà có thể sẽ hơi mệt." Tôn Tuệ Phương trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin nhìn Lâm Thanh Diện, môi run rẩy nói, "30 triệu, không được. Số tiền này quá nhiều, chỉ là làm việc nhà thôi, đâu cần nhiều tiền như vậy." Hứa Bích Hoài nói, "Bác đừng ngại, việc nhà chúng tôi rất nhiều, đợi khi nào bác tới sẽ biết." Tôn Tuệ Phương nuốt nước bọt, bà ta có nằm mơ cũng không ngờ mình có thể tìm được một công việc 30 triệu một tháng. Lâm Thanh Diện nhìn thấy quần áo Tôn Tuệ Phương quả thật hơi cũ, nên định giúp bà ta mua hai bộ quần áo mới. Ăn mặc sạch sẽ một chút bọn họ nhìn cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Tôn Tuệ Phương khăng khăng không để cho Lâm Thanh Diện mua quần áo cho mình. Lâm Thanh Diện trả mức lương 30 triệu một tháng đã khiến bà ta rất sốc rồi. Chỉ có điều Lâm Thanh Diện nói nếu Tôn Tuệ Phương không muốn quần áo mới thì sẽ không cần mình nữa. Tôn Tuệ Phương nghe vậy chỉ đành đồng ý với Lâm Thanh Diện. Ba người lại cùng nhau đi mua hai bộ quần áo, sau đó lại cùng nhau trở lại Vịnh Đằng Long. Sau khi Tôn Tuệ Phương nhìn thấy biệt thự của Lâm Thanh Diện thì nhất thời sợ ngây người. Bà ta đứng bên ngoài biệt thự, miệng há hốc cả buổi vẫn chưa phản ứng lại được. "Đây là nhà của tôi, sau này bác sẽ sống ở đây. Bên trong có đủ phòng. Chính vì căn nhà tương đối lớn nên tôi mới trả số tiền lương này cho bác. Bác cũng đừng vì ngại mà không nhận, tiền lương và công sức của bác cũng ngang nhau thôi." Lâm Thanh Diện nói. "Đúng đấy bác. Ở đây có rất nhiều chỗ cần dọn dẹp, sau này nhờ hết vào bác đấy." Hứa Bích Hoài cũng mở miệng nói góp vào. Tôn Tuệ Phương thấy cả hai đều đã nói như vậy chỉ đành hít sâu một hơi nói, "Nếu đã như vậy thì tôi nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ để không phụ lòng tốt của hai người đối với tôi." Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều mỉm cười, sau đó đưa Tôn Tuệ Phương vào biệt thự. Tống Nguyễn Khanh đang quét dọn, thấy cửa vừa mở ra bà ta đã lập tức vứt cái chổi sang một bên, mở miệng mắng to, "Lâm Thanh Diện, thằng trời đánh nhà cậu, mau quét dọn cho tôi. Tôi dọn vào đây ở không phải là để làm việc nhà cho cậu." Tôn Tuệ Phương thấy thế, vội chạy tới cầm lấy chổi, mở miệng nói, "Để tôi quét cho. Sau này mấy việc quét dọn ở đây cứ để tôi làm cho, tôi nhất định sẽ quét dọn sạch sẽ." Tống Nguyễn Khanh nhìn thấy Tôn Tuệ Phương, vẻ mặt tò mò mở miệng hỏi, "Bà là ai?" "Đây là nhà tôi, bà chạy tới đây quét dọn cái gì?" "Mẹ, bác ấy họ Tôn, là giúp việc Lâm Thanh Diện mới mời về." Hứa Bích Hoài nói. Tống Nguyễn Khanh lập tức trợn mắt nói, "Có Lâm Thanh Diện ở đây thì còn mời giúp việc làm gì? Mời giúp việc không tốn tiền sao? Tất cả việc nhà đều giao cho Lâm Thanh Diện làm không phải là được rồi sao?" "Mẹ, mẹ đừng cố tình gây sự ở đây nữa. Lâm Thanh Diện làm gì có thời gian làm việc nhà cho mẹ chứ?" Hứa Bích Hoài không vui nói. Tống Nguyễn Khanh tức giận trợn mắt nhìn Lâm Thanh Diện nói, "Lâm Thanh Diện, cậu được lắm. Cậu thà đưa tiền cho người ngoài còn hơn đưa cho tôi. Cậu muốn làm loạn sao? Bây giờ còn dám trực tiếp mời giúp việc mà không có sự đồng ý của tôi. Cậu muốn làm phản hả?" Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn Tống Nguyễn Khanh, gan giọng nói, "Tại sao tôi mời giúp việc phải được sự đồng ý của mẹ? Mẹ đừng quá đáng. Nơi này là nhà tôi, tại sao tôi lại không có quyền quyết định?" Tống Nguyễn Khanh hỏi ngược lại. "Vậy tôi có thể sang bên cạnh mua một ngôi biệt thự khác."
Sau này mẹ sẽ trả tất cả phí dùng của ngôi nhà này, như vậy mẹ hài lòng rồi chứ? Lâm Thanh Diện hỏi. Lúc này Tống Nguyễn Khanh mới không quát tháo nữa, chỉ lầm bầm mấy câu, sau đó xoay đầu nhìn Tôn Tuệ Phương, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Sau khi thu xếp phòng cho Tôn Tuệ Phương xong, Lâm Thanh Diện bảo chị ta đi tắm rửa và thay quần áo mới. Tôn Tuệ Phương làm xong thì đi quét dọn, lau chùi nhà cửa từ trong ra ngoài sáng bóng. Tống Nguyễn Khanh thấy mình không cần lau dọn thì lúc này mới không nói gì đến chuyện Lâm Thanh Diện mời giúp việc nữa. Sáng hôm sau Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện cùng đi ra ngoài. Hôm nay là ngày Hứa Bích Hoài đến nhậm chức chủ tịch của công ty nhà họ Hứa. Lần này cô phải đáp trả lại tất cả những ánh mắt lạnh lùng mà nhà họ Hứa đã dành cho cô. Còn Lâm Thanh Diện lại bảo vệ Hứa Bích Hoài thuận lợi lên làm chủ tịch của công ty nhà họ Hứa. Sau khi hai người rời đi, Tôn Tuệ Phương bắt đầu làm việc nhà. Tống Nguyễn Khanh lại thảnh thơi ngồi trên sofa, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn Tôn Tuệ Phương quét dọn. "Họ Tôn kia, mau tới đây." Tống Nguyễn Khanh gọi. Tôn Tuệ Phương lập tức cầm cây chổi chạy tới. "Cô quét mớ vỏ dưa trên sàn nhà cho tôi." Tôn Tuệ Phương lập tức quét sạch mớ vỏ hạt dưa kia. Tống Nguyễn Khanh thấy chị ta dọn dẹp sạch sẽ xong thì lập tức cắn thêm một nắm hạt dưa nữa, sau đó phun vỏ xuống đất. Tôn Tuệ Phương lại vội vàng quét sạch mớ vỏ hạt dưa kia. Tống Nguyễn Khanh thấy thế cười ha ha, mở miệng nói, "Đúng là rất nghe lời. Mau đến đây lau sạch giày cho tôi." Tôn Tuệ Phương cũng không dám nói gì, vội vàng ngồi xổm xuống lau giày cho Tống Nguyễn Khanh. Tống Nguyễn Khanh cười khẩy, sau đó đá thẳng vào người Tôn Tuệ Phương, khiến bà ta ngã phịch xuống đất. Tống Nguyễn Khanh cười ha ha, như thể làm như vậy rất vui. Tôn Tuệ Phương cau mày nhìn Tống Nguyễn Khanh, mở miệng nói, "Chị Tống, chị làm gì vậy?" "Làm sao? Cô là giúp việc nhà tôi muốn làm gì thì làm. Cô dám có ý kiến sao?" Tống Nguyễn Khanh nói giọng khinh khỉnh. "Chị Tống, tuy tôi là người làm nhưng tôi cũng có lòng tự trọng, tôi không phải là nô lệ, xin chị tôn trọng tôi một chút." Tôn Tuệ Phương nói. Tống Nguyễn Khanh đứng dậy, tắt Tôn Tuệ Phương một cái rồi chửi, "Loại người thấp hèn như cô mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó sao? Làm việc chăm chỉ vào cho tôi, nếu không tôi sẽ đuổi việc cô." Chương 212, không giữ lại ai. Trong phòng họp của công ty nhà họ Hứa, tất cả người nhà họ Hứa đều mang theo vẻ mặt đau buồn ngồi cùng nhau. Cả phòng họp tràn ngập bầu không khí u ám. Hứa Trai Hiệp đi từ bên ngoài vào, một đám thân thích của nhà họ Hứa nhìn anh ta với ánh mắt căm thù. Bọn họ hận không thể xông lên ăn tươi nuốt sống Hứa Trai Hiệp. Hứa Trai Hiệp bán công ty với giá 3000 đồng. Đương nhiên trong lòng bọn họ rất khó chịu, xét cho cùng trong số 150 tỷ đồng mà bọn họ vớt vát được, chỉ riêng Hứa Trai Hiệp đã chiếm hết 90 tỷ, còn những người đang ngồi đây cũng chỉ được chia có mấy tỷ đồng. Đương nhiên trong lòng bọn họ cảm thấy mất thăng bằng. "Hứa Trai Hiệp, nhà họ Hứa chúng ta quả thật là xui xẻo mà, không ngờ lại sinh ra một thứ như cậu. Chỉ có 3000 đồng mà đã bán mất công ty. Nếu để ông cụ biết chuyện này chắc chắn ông ấy sẽ bị cậu chọc tức chết." Một người họ Hứa mở miệng la lên. "Chứ gì nữa? Lúc đó chúng tôi đúng là ngu ngốc mới cho cậu làm chủ tịch. Kết quả bây giờ công ty đã trở thành của người khác, sau này chúng tôi làm sao kiếm tiền được đây? Bây giờ nghĩ lại còn không bằng lúc Hứa Bích Hoài làm. Lúc đó ít nhất công ty cũng là của nhà họ Hứa, sau này cho dù chúng ta không đi làm, cũng có thể kiếm được lợi nhuận từ công ty. Bây giờ công ty đã bán cho người khác, chúng ta chỉ có thể kiếm được chút ít tiền lương ít ỏi. Tất cả đều là do Hứa Trai Hiệp cậu làm hại cả." Hứa Trai Hiệp nghe được mọi người mồm năm miệng 10 bàn tán, trong lòng cũng tức giận không thôi. Ngày trước anh ta dẫn đám người này kiếm được tiền, bọn họ ai cũng định nọt anh ta, bây giờ xảy ra chuyện thì ai nấy đều trở mặt làm như không quen biết anh ta vậy. "Đừng ồn nào nữa, mọi người yên lặng một lát không được sao?" Tất cả mọi người không có ai ra dáng gì cả. Hứa Trai Hiệp quát lên. "Sao thế, Hứa Trai Hiệp lẽ nào cậu còn coi mình là chủ tịch ở đây sao? Lại dám nói chuyện kiểu đó với chúng tôi nữa à? Cậu có tư cách này sao?" Một người trong đó nói. "Tôi không phải là chủ tịch thì còn ai? Mấy người đúng là làm phản rồi." Hứa Trai Hiệp cả giận nói. "Hôm nay chủ tịch mới sẽ tới, người ta mới là chủ nhân thật sự của công ty, lời của cậu đã không còn tác dụng gì nữa rồi." Người kia phản bác lại. Hứa Trai Hiệp đột nhiên mất tự tin, công ty đã bán cho người khác rồi, quả thật anh ta không còn là chủ tịch nữa. "Chủ tịch mới hôm nay đến nhậm chức thì sao? Trước đây tôi là chủ tịch, cho dù người khác có đến ngồi vào vị trí này thì ít nhất tôi cũng được làm giám đốc chứ." Hứa Trai Hiệp vẫn còn ảo tưởng anh ta có thể tiếp tục làm việc ở công ty nhà họ Hứa. "Đừng mơ háo, cậu tham tiền như vậy, sao người ta có thể giữ cậu lại được? Đợi chủ tịch mới tới rồi chắc chắn cậu sẽ bị đuổi đi ngay." Người kia mở miệng nhắc nhở. "Nói như thể anh không tham tiền vậy. Nếu tôi không được ở lại thì các người tưởng mình cũng được ở lại sao?" Hứa Trai Hiệp tức giận nói. "Xì, chúng tôi chỉ lấy chút ít tiền, chủ tịch mới chắc chắn sẽ không để ý đâu. Chứ gì nữa, chúng tôi chỉ lấy có mấy trăm triệu chắc chắn người ta sẽ không để ý đâu. Hơn nữa, nếu thật sự đuổi chúng ta đi thì lấy ai làm việc cho cô ta chứ?" Người trong phòng không ngừng liễu ra liễu díu. Ai nấy cũng đang suy nghĩ về tình hình công ty sau khi bị bán đi. Bọn họ đâu biết rằng, tất cả mọi người trong phòng này đều đã bị Hứa Bích Hoài đưa vào danh sách đen. Nếu giữ lại đám sâu mọt này trong công ty thì sớm muộn gì công ty cũng bị kéo xuống. Vì vậy, không ai trong số những người trong phòng này có thể ở lại. Ngay khi trong phòng họp khí thế ngất trời thì cửa phòng họp đột nhiên mở ra, tiếp theo đó Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện bước vào. Mà ở bên ngoài phòng họp Lý Huỳnh Thái dẫn theo đám đàn em mười mấy người đợi sẵn. Bọn họ là do Lâm Thanh Diện kêu tới. Hôm nay muốn dọn dẹp đám sâu mọt trong công ty này chắc chắn sẽ gặp rất rối, nếu không mượn chút sức lực bên ngoài chèn ép, đương nhiên sẽ không thành công. Khi mọi người nhìn thấy Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện bước vào, bọn họ lập tức ngừng nói. Hứa Trai Hiệp nhìn chằm chằm Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, hai người làm sao vậy, mau đi ra khỏi đây, đây không phải là chỗ các người có thể tới. Hứa Bích Hoài nhìn Hứa Trai Hiệp một hồi rồi mở miệng hỏi, tại sao tôi không đến được?
Bởi vì đây là phòng họp của công ty nhà họ Hứa. Cô đã không phải là người của nhà họ Hứa nữa rồi, cho nên cô không có tư cách bước vào đây.
Hứa Trai Hiệp mở miệng nói. Tất cả người nhà họ Hứa cũng cảm thấy Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện đến đây để cười nhạo bọn họ, cho nên mọi người đều mang theo vẻ mặt khó chịu nhìn bọn họ.
Hứa Bích Hoài, cô mau đi đi. Ở đây không ai chào đón cô cả.
Tuy công ty đã bị bán đi, nhưng chúng tôi vẫn là những người đứng đầu công ty, không đến lượt cô đến đây cười nhạo chúng tôi.
Nói rất đúng, tuy công ty đã bị bán đi nhưng chúng tôi vẫn còn việc làm.
Mà cô chỉ là một người không có việc làm, có tư cách gì mà đến đây cười nhạo chúng tôi.
Đã vậy cô còn dẫn theo Lâm Thanh Diện này nữa.
Cho dù chúng tôi không có công việc cũng mạnh hơn tên ăn hại này nhiều lần.
Cô dẫn cậu ta đến đây để cười nhạo chúng tôi, đúng là ngây thơ.
Rất hiếm khi mọi người trong cả phòng lại đoàn kết như vậy, Hứa Trai Hiệp cười khẩy nhìn Hứa Bích Hoài.
Theo ý anh ta thì dù thế nào đi nữa anh ta cũng mạnh hơn Hứa Bích Hoài.
Lâm Thanh Diện mỉm cười nhìn chằm chằm đám người này, sau đó mở miệng nói, tất cả yên lặng cho tôi. Tôi nghĩ các người ngồi đợi ở đây là muốn chờ chủ tịch mới đến tiếp quản công ty đúng không?
Phải thì thế nào?
Cậu đừng nói với tôi cậu chính là chủ tịch mới của chúng tôi đấy nhé.
Hứa Trai Hiệp mở miệng.
Một đám người lập tức cười rộ lên, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện vẻ mỉa mai.
Tôi quả thật không phải là chủ tịch mới của các người, nhưng Bích Hoài thì phải.
Lâm Thanh Diện cũng không hề để ý, mỉm cười nói.
Mọi người lập tức tính lại, bọn họ đều nhìn Hứa Bích Hoài với vẻ nghi ngờ, rõ ràng là không tin lời của Lâm Thanh Diện.
Cậu đừng ở đây lừa gạt người khác.
Làm sao Hứa Bích Hoài có thể là chủ tịch của chúng tôi được?
Cô ta đã từ chức rồi, tập đoàn Thiên Dương người ta không gây phiền phức cho cô ta là tốt lắm rồi.
Thì thế, cho dù thế nào đi nữa thì chủ tịch mới của chúng tôi cũng không thể là Hứa Bích Hoài được.
Hứa Bích Hoài liếc nhìn mọi người rồi lớn tiếng nói, anh Lâm Thanh Diện nói đúng. Tôi chính là chủ tịch mới nhậm chức của công ty nhà họ Hứa. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhậm chức, nếu tôi đi ra ngoài rồi thì ai đến đây tiếp nhận công việc của công ty nhà họ Hứa đây?
Cô dọa ai đó?
Chỉ bằng cô và tên ăn hại Lâm Thanh Diện này mà đòi mua được công ty của nhà họ Hứa à?
Một người nào đó nói như hét lên.
Lâm Thanh Diện cười mỉa mai nói, công ty chỉ có giá 3.000 đồng, sao tôi không mua nổi chứ?
Đồng tử mắt Hứa Trai Hiệp co lại, công ty nhà họ Hứa quả thật là được bán với giá 3.000 đồng, theo lời của Hướng Vấn Thiên, ông ta cũng là bán lại cho một người bạn cho nên lúc ký tên người nhà họ Hứa cũng không nhìn xem người này rốt cuộc là ai.
Nếu Lâm Thanh Diện chính là người bạn kia của Hướng Vấn Thiên thì đúng là Lâm Thanh Diện có khả năng mua được công ty.
Lâm Thanh Diện, cậu đừng ở đây khoác lác nữa, cút ra ngoài nhanh lên.
Tôi không muốn thấy mặt cậu.
Hứa Trai Hiệp lạnh lùng nói.
Xin lỗi, trong phòng họp này những gì anh nói đã không còn giá trị nữa.
Lâm Thanh Diện trả lời lại, sau đó lấy bản thỏa thuận chuyển nhượng công ty và một số hợp đồng có chữ ký của Hứa Trai Hiệp ra.
Đây là những bằng chứng chứng minh tôi đã mua lại công ty này.
Hợp đồng do chính Hứa Trai Hiệp ký tên.
Công ty này là do tôi đứng tên, mà Bích Hoài chính là chủ tịch mới nhậm chức.
Về sau, công ty này sẽ do Bích Hoài quản lý.
Khi mọi người nhìn thấy đống giấy tờ này thì bọn họ lập tức trợn trừng mắt.
Hứa Hiệp Trai vội vàng chạy tới, giật lấy mấy bản hợp đồng đó, sau khi lật tới lật lui xem một hồi, phát hiện mấy bản hợp đồng này đúng là do anh ta ký tên thì lập tức trở nên hoảng loạn.
Cậu làm thế nào mà có được những hợp đồng này?
Cậu đã ăn cắp chúng phải không?
Chắc chắn là như vậy rồi.
Sao cậu có thể mua được công ty của chúng tôi chứ?
Một tên ăn hại như cậu có tư cách gì mà mua công ty của chúng tôi?
Hứa Trai Hiệp hét lên.
Mọi người trong nhà họ Hứa cũng run sợ theo, nhìn vào phản ứng của Hứa Hiệp Trai thì bọn họ cũng biết mấy bản hợp đồng này hẳn là thật.
Sao có thể như vậy được?
Làm sao Lâm Thanh Diện có thể mua công ty của chúng ta chứ?
Có phải bọn họ đang nói đùa không?
Điều này chắc chắn không phải là sự thật.
Cho dù ai mua công ty cũng được, nhưng tôi không thể nào chấp nhận được việc Lâm Thanh Diện mua lại công ty của chúng ta.
Cậu ta chỉ là một tên ăn hại, dựa vào đâu mà có được toàn bộ công ty của nhà họ Hứa chứ?
Lâm Thanh Diện, cậu đã giả mạo hợp đồng này đúng không?
Chủ tịch Hướng người ta đã bán công ty cho bạn của ông ta.
Nhưng những hợp đồng này lại nằm ở chỗ của anh là thế nào?
Lâm Thanh Diện liếc nhìn bọn họ, cười nói, tôi chính là bạn của Hướng Vấn Thiên, nếu không các người cho rằng tôi làm thế nào mà thương lượng được chuyện hợp đồng của tập đoàn Thiên Dương chứ?
Tất cả mọi người đều sửng sốt, trong số những người ngồi đây chỉ có Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Hoài biết được việc hợp tác của tập đoàn Thiên Dương là do Lâm Thanh Diện bàn bạc lấy được.
Những người còn lại lúc ban đầu đều cho rằng sở dĩ tập đoàn Thiên Dương hợp tác với nhà họ Hứa là vì nể mặt Hứa Mạn Tranh.
Cậu nói nhăng nói cội gì ở đây thế?
Sao cậu lại nói hạng mục của tập đoàn Hướng Thiên là do cậu thương lượng được?
Nếu các người không tin thì có thể hỏi Hứa Trai Hiệp.
Lâm Thanh Diện nhún vai nói.
Sắc mặt Hứa Trai Hiệp sa sầm.
Anh ta đương nhiên biết chuyện này.
Nói như vậy, những gì Lâm Thanh Diện nói cũng không phải là giả, xem ra công ty đúng là bị Lâm Thanh Diện mua rồi.
Lâm Thanh Diện cậu đừng có đắc ý, cho dù cậu là bạn của Hướng Vấn Thiên thì thế nào?
Cho dù cậu mua lại công ty thì sao?
Cậu đã ăn bám nhà họ Hứa chúng tôi nhiều năm như vậy, món nợ cậu thiếu nhà họ Hứa chúng tôi cũng không cách nào trả hết.
Bây giờ là lúc cậu phải trả ơn.
Nếu cậu giao công ty lại cho tôi thì món nợ của cậu và nhà họ Hứa chúng tôi kể như xóa bỏ.
Hứa Trai Hiệp trừng mắt nói.
Khi mọi người nghe Hứa Trai Hiệp nói như vậy thì đều biết những gì Lâm Thanh Diện nói là sự thật, chỉ có điều lúc này bọn họ còn chưa kịp hết ngỡ ngàng đã vội vàng hùa theo Hứa Trai Hiệp chỉ trách Lâm Thanh Diện, bảo Lâm Thanh Diện trả lại công ty cho bọn họ. Xin lỗi, mấy năm nay tôi lại không lấy bất cứ món đồ nào của nhà họ Hứa. Yêu cầu của các người thật sự quá đáng. Bây giờ Bích Hoài là chủ tịch, mọi chuyện của công ty đều tùy cô ấy, sắp xếp như thế nào, các người cứ nghe theo cô ấy. Lâm Thanh Diện nói. Mọi người thấy Lâm Thanh Diện không chịu giao công ty ra thì vội vàng có tính toán khác. Bích Hoài, chúng tôi đều là bề trên của cô. Chức chủ tịch này vốn dĩ không đến lượt cô lên làm, chỉ có điều chúng tôi sẽ không tính toán với cô. Nếu cô có thể tăng lương gấp đôi cho chúng tôi thì chúng tôi đồng ý để cô làm chủ tịch công ty này. Một người nói. Những người còn lại lập tức cũng bắt đầu lùa theo. Hứa Bích Hoài liếc nhìn bọn họ, ánh mắt lãnh đạm nói, tôi có làm chủ tịch không, không phải do các người quyết định. Đừng quên, bây giờ công ty không còn thuộc sở hữu của nhà họ Hứa nữa mà là của Lâm Thanh Diện. Các người đừng tưởng rằng có thể dọa tôi như trước đây nữa. Cô không tăng lương cho chúng tôi thì thôi, nhưng phải bảo đảm tiền lương và phần thưởng sau này của chúng tôi không được ít hơn trước đây, như vậy chắc được chứ? Thật ngại quá, các người không cần bàn bạc chuyện lương thưởng với tôi nữa. Hứa Bích Hoài liếc nhìn bọn họ nói, bởi vì tôi sẽ đuổi hết những người có mặt ở đây không giữ một ai. Chương 213, tiếp quản công ty. Sau khi người nhà họ Hứa nghe được những lời nói của Hứa Bích Hoài thì đều trợn mắt như thể nghe được chuyện hoang đường, biểu cảm trên gương mặt càng khoa trương hơn. Hứa Bích Hoài, cháu đang nói gì vậy? Cháu định sa thải tất cả chúng tôi sao? Một người chú của Hứa Bích Hoài tức giận nói. Không sai. Hứa Bích Hoài nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt. Cô dám? Lão sược. Thứ hôn lão, cô dám đuổi việc chúng tôi sao? Trong phòng họp, bầu không khí lập tức sôi sục. Hứa Trai Hiệp cũng nhìn chằm chằm Hứa Bích Hoài vẻ mặt xa sầm, lạnh lùng nói, Hứa Bích Hoài, cô có biết cô đang nói cái gì không? Chẳng lẽ cô muốn trở thành kẻ thù của cả nhà họ Hứa sao? Hứa Bích Hoài liếc nhìn anh ta nói, chính vì sự tồn tại của các người mà công ty của nhà họ Hứa mới sa sút đến nông nỗi này. Nếu giữ các người lại, công ty này chỉ có nước đi vào chỗ chết. Tôi sẽ không để cho chuyện này xảy ra đâu. Cô là cái thứ vô ơn, chúng tôi là bề trên của cô đấy, cô dám đuổi việc hết chúng tôi sao? Tất cả chú, bác của Hứa Bích Hoài đều giận đỏ mắt mà nhìn chằm chằm cô. Các người đúng là bề trên của tôi, nhưng các người nói tôi là đồ vô ơn thì có phần không thỏa đáng rồi. Hứa Bích Hoài không chút nào đúng. Trước khi đến đây cô cũng đã nghĩ rõ ràng, tuy nói những người nhà họ Hứa này là người thân của cô nhưng bọn họ chưa từng khiến cô cảm nhận được tình thân, trái lại khi người khác gặp nguy bọn họ ai nấy cũng tránh xa như hủi. Người thân như vậy không cần cũng được. Cô muốn sa thải tất cả chúng tôi, chẳng lẽ cô không phải là kẻ vô ơn sao? Lẽ nào cô quên đã chúng tôi từng đối xử rất tốt với cô sao? Chú của Hứa Bích Hoài lên tiếng. Xin lỗi, tôi chỉ nhớ lúc đó các người đã vắt óc tìm kế để đuổi tôi ra khỏi nhà Hứa. Có bất kỳ chuyện gì các người luôn đẩy lên người tôi. Lúc thoái thác trách nhiệm các người đều nghĩ đến tôi nhưng lúc có lợi ích thì các người đều sẽ không tìm tôi. Khi nào thì các người đối xử tốt với tôi rồi? Hứa Bích Hoài nói từng chữ một. Một đám người lập tức đều im bặt, có điều ánh mắt nhìn về Hứa Bích Hoài đều mang kẻ oán hận. Hứa Bích Hoài, cô không thấy cô làm như vậy là rất quá đáng sao? Hứa Trai Hiệp nhìn chằm chằm Hứa Bích Hoài. Tôi quá đáng? Trước kia anh ép tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa sao anh không cảm thấy anh quá đáng? Trước kia lúc anh tìm người đối phó với tôi sao anh không cảm thấy anh quá đáng? Lúc anh một mình bỏ túi riêng từ tiền của dự án công ty sao anh không cảm thấy quá đáng? Bây giờ tôi chẳng qua chỉ làm việc công theo thông lệ mà thôi, công ty muốn phát triển thì phải loại trừ sâu mọt. Hứa Bách Hoài khí thế hào hùng nói. Con mẹ nó, cô nói ai là sâu mọt đấy? Hứa Trai Hiệp lập tức nổi giận, lúc này xông lên định đánh Hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện thấy thế, lập tức chắn trước người Hứa Bích Hoài, duỗi một tay ra hất, Hứa Trai Hiệp sợ đến lập tức lui trở lại. Trước đó anh ta đã nếm được sự lợi hại của Lâm Thanh Diện, biết Lâm Thanh Diện không dễ chơi, cho nên lập tức không dám manh động nữa. Con mẹ nó, cô đừng tưởng rằng có tên ăn hại Lâm Thanh Diện làm chỗ dựa cho cô thì cô sẽ an toàn. Tôi nói cho cô biết, hôm nay nếu cô thật sự đuổi việc bọn tôi thì chúng tôi sẽ khiến cho cô sống không yên. Hứa Trai Hiệp điên cùng nói. Đám người nhà họ Hứa kia cũng bắt chước Hứa Trai Hiệp hét lên, cả đám nhao nhao rêu rao muốn cho Hứa Bích Hoài một bài học. Trong lúc mọi người đang hò hét thì Lý Huỳnh Thái dẫn một đám đàn em xông vào. Trên tay bọn họ cầm gậy bóng chày, mọi người hò hét, vẻ mặt ai cũng dữ dằn, dọa đám người nhà họ Hứa sợ đến lập tức im bặt. Mấy người là ai? Ai cho các người vào đây? Mau cút ra ngoài cho tôi. Hứa Trai Hiệp giống lên với đám người này. Lý Huỳnh Thái đi tới trước mặt Hứa Trai Hiệp, ngửa đầu liếc mắt nhìn anh ta cười hờ hững nói, bây giờ mày là gì của công ty này? Ở công ty này mày lại lấy quyền gì mà bảo chúng tao cút ra ngoài? Tôi là chủ tịch. Hứa Trai Hiệp vốn còn muốn nói mình là chủ tịch, thế nhưng suy nghĩ lại công ty đã bị anh ta bán đi rồi, thế là lập tức im miệng lại. Sao thế? Mày là chủ tịch của công ty này à? Mở lớn mắt chó của mày mà nhìn cho kỹ, vị này mới là chủ tịch của công ty này. Mày chỉ là cái quắc khô. Lý Huỳnh Thái khinh bị nói. Hứa Trai Hiệp liền cũng lên, lúc này la lớn, nếu anh nói thêm một câu nữa thì đừng trách tôi. Anh đừng tưởng rằng dẫn theo một đám cả trớn này thì tôi sợ anh. Anh có tin tôi tìm người xử anh không? Ai ôi, mạnh miệng quá nhỉ. Tao thật muốn biết mày có thể tìm ai để xử tao. Mày mở to mắt ra mà nhìn cho tao, cố gắng nhìn kỹ xem có quen tao không. Lý Huỳnh Thái đẩy mặt khinh thường nói. Hứa Trai Hiệp đánh giá Lý Huỳnh Thái từ trên xuống dưới một lúc. Vừa bắt đầu anh ta không có cảm giác gì, nhưng rất nhanh anh ta liền cảm thấy gương mặt này hơi quen, lập tức trong đầu lóe lên một cái tên. Anh là Lý Huỳnh Thái. Giọng nói của Hứa Trai Hiệp bắt đầu run rẩy, trên mặt hắn tràn đầy khiếp sợ. Nếu như người trước mắt này là Lý Huỳnh Thái thì hôm nay anh ta tiêu đời rồi. bằng không anh cho rằng ông đây là ai? Lý Huỳnh Thái trừng mắt nói với Hứa Trai Hiệp. Hai chân Hứa Trai Hiệp đột nhiên run lên, suýt chút nữa đã quỳ xuống với Lý Huỳnh Thái. Anh ta không sao hiểu nổi Lý Huỳnh Thái sẽ dẫn người đến công ty bọn họ. Một đám người nhà họ Hứa cũng khiếp sợ. Sau khi bọn họ biết người này là Lý Huỳnh Thái thì đều e dè lùi về sau.
Đại ca, vừa rồi là tôi nói năng bậy bạn, anh đừng để ý tôi đây nhận sai với anh.
Xin lỗi anh. Hứa Trai Hiệp cuống quýt mở miệng nhận sai.
Một tiếng xin lỗi là được à? Không phải mày muốn nhận sai sao?
Được rồi, vậy thì mày quỳ xuống dập đầu mấy cái, gọi tao hai tiếng ông nội, tao sẽ bỏ qua cho mày.
Lý Huỳnh Thái chế rêu nói.
Hứa Trai Hiệp khó xử.
Mau quỳ xuống nếu không ông đây sẽ tìm người xử mày.
Lý Huỳnh Thái đột nhiên hét lớn một tiếng.
Hứa Trai Hiệp sợ đến quỳ trên mặt đất ngay lập tức, suýt thì tè ra quần.
Hứa Bích Hoài nhìn thấy bộ dáng này của Hứa Trai Hiệp, phì cười một tiếng.
Cô đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi như vậy của Hứa Trai Hiệp.
Hứa Trai Hiệp bụng ngập tràn lửa giận đối với Hứa Bích Hoài, nhưng ở trước mặt Lý Huỳnh Thái anh ta cũng không dám nói gì, chỉ có thể quỳ trên mặt đất như vậy, nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn.
Hứa Bích Hoài, cô chờ đó cho tôi, sớm muộn cũng có một ngày ông đây sẽ trả mối thù này.
Hứa Trai Hiệp lẩm bẩm trong lòng.
Mày đúng là nghe lời thật đấy.
Bảo quỳ là quỳ ngay.
Lý Huỳnh Thái cười ha ha.
Lúc này anh ta phát hiện Lâm Thanh Diện đang lừa mình, anh ta sợ hết hồn vội ngừng cười, sau đó khôi phục lại dáng vẻ đàng hoàng nói với đám người họ Hứa, hôm nay tôi đến là để giám sát việc ký hợp đồng của các người.
Các người xếp hàng cho tôi, xếp thành hai hàng, trong vòng 5 phút nếu các người không chỉnh đốn xong hàng ngũ thì tôi sẽ đánh gãy chân các người.
Mấy người nhà họ Hứa đều là những kẻ tham sống sợ chết, hơn nữa tiếng tăm của Lý Huỳnh Thái ở Hồng Thành rất lớn, chỉ sau khi Trần Tài Anh đến thì mới lấn át được tiếng tăm của anh ta. Mấy người họ Hứa này cũng đều biết sự lợi hại của Lý Huỳnh Thái, cho nên sau khi nghe anh ta nói vậy bọn họ liền không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên xếp thành hai hàng.
Hứa Bích Hoài nhìn những người họ Hứa này trong lòng cảm thán không ngừng.
Trước đây cô bảo họ làm chút chuyện, những người này đều lề mà lề mề, không ngờ ở trước mặt Lý Huỳnh Thái lại nghe lời như vậy.
Quả nhiên nắm đấm mới là vua.
Lý Huỳnh Thái bảo đàn em rời hai cái bàn tới, sau đó đặt các giấy tờ từ chức đã chuẩn bị sẵn lên đó. Bây giờ những người đang đứng xếp hàng tới đây ký thỏa thuận từ chức. Sau khi ký tên xong, có thể đến bộ phận tài vụ để lĩnh một tháng lương, sau đó có thể cút về được rồi.
Lý Huỳnh Thái lớn tiếng nói.
Tất cả người nhà họ Hứa đều không tình nguyện. Dù sao khi bọn họ ký xong thỏa thuận này thì bọn họ sẽ không còn là người của công ty này, sau này cũng sẽ không có cách nào lấy tiền từ đây nữa.
Lý Huỳnh Thái thấy những người này không muốn ký tên, anh ta lập tức liếc mắt ra hiệu cho đàn em của mình.
Mấy đứa đàn em này lập tức cầm gậy lắc lư trước mặt đám người nhà họ Hứa kia.
Anh muốn gãy chân nào?
Một đứa đàn em nói với người đứng ở hàng đầu tiên.
Người đàn ông kia sợ đến mức vội vàng chạy tới, cầm bút lên ký tên vào bản thỏa thuận từ trước.
Mọi người thấy anh ta như vậy cũng líu díu đi theo, dù sao so với việc trở thành kẻ tàn tật thì mất việc chỉ là chuyện nhỏ.
Sau khi nhìn tất cả mọi người đã ký hợp đồng rồi, Lý Huỳnh Thái mới mỉm cười đắc ý, anh ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, như thể đang chờ Lâm Thanh Diện khen ngợi.
Lâm Thanh Diện chỉ hờ hững liếc mắt nhìn anh ta, không nói lời nào.
Cuối cùng thì đám người nhà họ Hứa cũng đã ký vào bản thỏa thuận từ trước, chỉ còn lại một mình Hứa Trai Hiệp.
Anh ta vẫn quỳ trên mặt đất, Lý Huỳnh Thái không cho anh ta đứng dậy nên anh ta không dám núp đích.
Lúc này, Lý Huỳnh Thái đi tới phía sau, đá vào lưng anh ta, bây giờ chỉ còn sót lại một mình mày còn kỳ kèo gì nữa.
Mau đi ký vào bản thỏa thuận từ trước đi.
Hứa Trai Hiệp vội vàng đứng lên, đi tới cái bàn phía trước, vẻ mặt ngập ngùng do dự, rõ ràng là anh ta không muốn rời khỏi công ty này, dù sao sau khi rời khỏi công ty nhà họ Hứa ra, anh ta không là gì cả.
Nhanh lên.
Lý Huỳnh Thái lại nhắc một câu.
Hứa Trai Hiệp cầm bút lên, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng phải ký tên mình lên bản thỏa thuận nghỉ việc.
Sau khi ký xong, Hứa Trai Hiệp quay đầu, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Hứa Bích Hoài một hồi, cảm xúc chất chứa trong đôi mắt anh ta cực kỳ phức tạp.
Hứa Bích Hoài cứ lặng lặng nhìn anh ta như vậy. Bây giờ cô đã hoàn toàn không sợ Hứa Trai Hiệp chút nào.
Từ khi Lâm Thanh Diện quyết định thay đổi, cô cũng bị Lâm Thanh Diện ảnh hưởng rất nhiều.
Tin tôi đi, chỉ với năng lực này của cô hoàn toàn không thể quản lý tốt được công ty này đâu.
Nói xong, Hứa Trai Hiệp liền đi ra ngoài.
Sau khi tất cả mọi người đã đi ra rồi, Hứa Bích Hoài mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cô vẫn trở mặt với người nhà họ Hứa, nhưng cô cảm thấy mình không làm sai.
Sau này công ty này sẽ do em quản lý.
Anh tin em sẽ làm rất tốt.
Lâm Thanh Diện cười nói với Hứa Bích Hoài.
Hứa Bích Hoài cũng nghiêm túc gật đầu, toàn bộ tâm trí của cô đều đang suy nghĩ tới việc sau này cô sẽ làm thế nào để phát triển công ty.
Bên ngoài công ty nhà họ Hứa,
Hứa Trai Hiệp và đám người nhà họ Hứa vẫn ở chỗ này không chịu đi.
Sắc mặt của đám người nhà họ Hứa kia đều xa sầm giống như sắp tận thế đến nơi rồi.
Trai Hiệp, bây giờ chúng ta đã không có việc làm rồi, sau này phải làm sao đây?
Một đám người mặt mày ưu sầu nhìn Hứa Trai Hiệp.
Hứa Bích Hoài chết tiệt kia đúng là đáng ghét, cô ta lại dám đuổi chúng ta đi để nuốt chửng toàn bộ công ty.
Hứa Trai Hiệp cười lạnh lùng, mở miệng nói, yên tâm đi, cô ta sẽ trở về cầu xin chúng ta.
Nguồn vốn của công ty đã sắp cạn kiệt rồi, khoản tiền cuối cùng trong tài khoản của công ty đang ở chỗ tôi.
Tôi muốn nhìn xem cô ta làm thế nào để duy trì hoạt động của công ty.
Chương 214, Vũ An.
Trong nhà, Tống Huyền Khanh rón rén đi đến bên cạnh bồn hoa trước biệt thự, vươn tay ném một cái gói vào bên trong. Bên trong gói tổng cộng 3 món trang sức mà Lâm Thanh Diện mua cho bà, đều mà mấy thứ bà cảm thấy chẳng đẹp đẽ gì, có đều giá trị của 3 món này cũng mấy trăm triệu rồi.
đương nhiên bà ném mấy món này vào bồn hoa không phải là vì không còn cần chúng nữa, dù có xấu thì cũng vẫn rất đáng giá. Bà ném chúng là vì muốn vu khống tội cho Tôn Tuệ Phương. Theo quan điểm của bà, Lâm Thanh Diện nên làm việc nhà, tại sao lại lãng phí tiền để mời giúp việc nữa, vì vậy bà định tìm cách đuổi Tôn Tuệ Phương đi. Sau khi xác nhận ba món trang sức vẫn còn ở trên bồn hoa, Tống Huyền Khanh hài lòng quay người bước vào biệt thự. Lúc này Tôn Tuệ Phương đang dọn dẹp trong bếp, lúc Tống Huyền Khanh tát vào mặt bà ta, trong lòng bà ta rất bất ức, nhưng cũng chẳng thể nói gì được, dù sao thì Lâm Thanh Diện cũng bằng lòng giao công việc này cho bà ta đã rất cảm kích rồi. Đúng lúc này, Tống Huyền Khanh đi tới, nói, cô Tôn, lên lầu dọn phòng cho tôi đi. Vâng, chị Tống. Tôn Tuệ Phương vội vàng gác công việc sang một bên, lấy dụng cụ dọn dẹp rồi lên lầu. Tống Huyền Khanh nhìn bà ta đi lên lầu, cười khẩy trong lòng, nghĩ lát nữa bà ta sẽ lãnh đủ. Sắp đến trưa, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài về đến nhà. Công việc của công ty đã được giải quyết ổn thỏa, Lâm Thanh Diện cũng yêu cầu Vấn Thiên giúp tìm một nhóm quản lý để hỗ trợ Hứa Bích Hoài quản lý công ty, chắc không lâu nữa công ty sẽ đi vào quỹ đạo. Sau khi hai người bước vào biệt thự, họ nhìn thấy Tống Huyền Khanh đang nằm nhàn nhã trên ghế sofa, tâm trạng bà đang có vẻ rất tốt. Lâm Thanh Diện vừa vào biệt thự liền cảm thấy có chút kỳ lạ, anh liếc nhìn Tống Huyền Khanh hỏi, bác Tôn đâu rồi? Bác ấy đi đâu vậy? Tên trộm ấy à, bị bảo vệ bắt đi rồi, giờ chắc đang bị thẩm vấn nghiêm khắc đó. Tống Huyền Khanh tỏ vẻ thờ ơ. Bị bắt? Bác ấy trộm cái gì cơ? Lâm Thanh Diện lập tức tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Tống Huyền Khanh hỏi. Cô ta vào phòng tôi dọn dẹp, xong thì ba món trang sức của tôi đều mất cả, hơn 100 triệu lận đó. Mà Lâm Thanh Diện cậu cũng thật là, sao lại tìm một người phụ nữ chẳng đâu ra đầu thế về nhà làm hả? Cũng may hôm nay thứ tôi mất không phải gì quá đắt, chỉ là ba cái đồ trang sức thôi, nếu sau này cậu dám mang loại người này vào nhà thì cậu cũng đừng về đây nữa. Tống Huyền Khanh nói. Hơn 100 triệu đối với mẹ thì cũng nên coi là đồ quý giá rồi nhỉ, sao mẹ vẫn nằm ở đây nhàn nhã như vậy được thế, tôi thấy tâm trạng mẹ có vẻ tốt đê. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Tống Huyền Khanh hỏi. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được sự kỳ lạ trong chuyện này, Lâm Thanh Diện đúng là không hiểu sâu sắc gì nhiều về Tôn Tuệ Phương, nếu nói bà ta tới đây để trộm thứ gì đó thì cũng không phải là không có khả năng. Nhưng với tính cách của Tống Huyền Khanh, cho dù mất một cái rẻ rách, bà ta cũng sẽ nhảy dựng lên mắng chửi cả ngày, vậy mà lần này mất hơn 100 triệu đồ trang sức, bà ta lại chẳng vội vàng gì, còn ung dung nằm trên sofa, điều này đương nhiên khiến Lâm Thanh Diện nghi ngờ. Nghe Lâm Thanh Diện nói thế, sắc mặt Tống Huyền Khanh hơi thay đổi, nhanh chóng từ trên sofa ngồi dậy, nói, ai nói tôi không đổi, sốt ruột muốn chết đây này. Tôi nằm ở đây là vì bảo vệ đã bắt tên trộm đó được rồi. Chắc chắn sẽ hỏi ra được chỗ bà ta giấu đồ trộm được. Hứa Bích Hoài cũng nghi ngờ liếc nhìn Tống Huyền Khanh, sau đó quay sang Lâm Thanh Diện nói, hay là chúng ta tới phòng bảo vệ kiểm tra đi. Lâm Thanh Diện gật đầu rồi xoay người rời khỏi biệt thự, cùng Hứa Bích Hoài đi về phía phòng bảo vệ. Tống Huyền Khanh thấy vậy cũng liền vội đuổi theo. Ba người cùng đến phòng bảo vệ, còn chưa bước vào thì đã nghe tiếng gào khóc thảm thiết vọng đến. Lâm Thanh Diện cau mày, vội vã đi vào trong. Trong phòng bảo vệ, một vài nhân viên đang ngồi nhàn rỗi, còn Tôn Tuệ Phương lúc này đang ngồi xổm trong góc, mặt mày bầm dập sưng hút, hai nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào bà ta. Mau khai thật ra đi, bà giấu đồ ăn trộm ở đâu hả, không khai tuổi tôi đánh tiếp đó. Tôn Tuệ Phương sợ hãi, vội vàng nói, anh bảo vệ, tôi thật sự không ăn trộm gì cả, xin anh đừng đánh, lời tôi nói đều là thật cả, tôi tuy nghèo, nhưng không có làm chuyện phạm pháp. Em mở chứ, còn muốn bị đập à, người ta đã bảo có mỗi bà là người mới, còn biệt thự họ là nơi an toàn nhất ở khu này rồi, làm gì có trộm được hả? Đồ đó ngoại trừ bà trộm ra thì còn ai vào đấy lấy được nữa hả? Bảo vệ nói đoạn liền định ra tay tiếp với Tôn Tuệ Phương. Ngay lúc này, Lâm Thanh Diện liền chạy tới, trực tiếp ngăn bảo vệ lại, còn chưa xác nhận ai trộm đồ, anh ngang nhiên đánh người vậy, e rằng có hơi không thỏa đáng đấy. Bảo vệ quay đầu lại nhìn, sau khi nhận ra là Lâm Thanh Diện thì sắc mặt lập tức thay đổi, anh Lâm, chuyện này đây là chuyện của mẹ vợ anh giao phó. Lâm Thanh Diện quay đầu lại liếc nhìn Tống Huyền Khanh, Tống Huyền Khanh tỏ vẻ khinh thường nói, sao chứ hả, bà ta trộm đồ của tôi cho người dạy dỗ bà ta một trận không được sao? Lâm Thanh Diện, tôi thật sự không ăn trộm gì cả. Cậu tốt với tôi như vậy, sao tôi có thể nuôi lòng tham trộm được? Nhìn thấy Lâm Thanh Diện tới, Tôn Tuệ Phương liền vội thanh minh. Giờ bà ta đang cảm thấy rất bất ức, thế mà dù bà ta giải thích thế nào cũng chẳng ai tin, bà ta chỉ có thể trao hết hy vọng vào Lâm Thanh Diện. Đừng lo lắng quá, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Lâm Thanh Diện nói, anh sẽ không loại trừ sự nghi ngờ với Tôn Tuệ Phương, nhưng trước đó, anh cần phải hiểu rõ vấn đề. Hôm nay chị Tống nhờ tôi dọn phòng cho chị ấy, dọn phòng xong thì chị Tống lên lầu, không bao lâu sau chị ấy liền đi xuống nói với tôi là bị mất đồ nữ trang, bảo tôi giao ra. Tôi vốn không biết chuyện gì cả, thế là chị Tống liền gọi bảo vệ tới bắt tôi tới đây. Tôn Tuệ Phương giải thích. Đừng nói nhảm ở đây. Chính bà ta ăn trộm đồ trang sức. Chắc là cô y đến nhà chúng tôi trộm đồ chứ gì. Lâm Thanh Diện, nhìn người mà cậu đưa về đi. Cậu cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Tống Huyền Khanh hung dữ nói. Mẹ thử nhớ lại xem, có thể mẹ đã để chúng sai chỗ rồi chăng? Biết đâu chúng vẫn còn đâu đó trong nhà. Chúng ta quay lại tìm lại xem. Hứa Bích Hoài nói. Không thể nào. Mẹ tìm hết rồi, đâu cũng không có hết. Tống Huyền Khanh nói chắc định. Mẹ, thực ra ba món đó để trong phòng của tôi. Có một cái tủ bí mật trong phòng của tôi, chắc mẹ chưa tìm đến được đó. Tôi sẽ về lấy nó cho mẹ. Lâm Thanh Diện nói. Tống Huyền Khanh sửng sốt liền nói, cậu vờ vịt cái gì ở đây hả? Làm sao ba món trang sức đó lại ở trong phòng của cậu được chứ?